Chương 2184, Trấn Kinh, ban thưởng chương 2184, Trấn Kinh, ban thưởng ngoại trừ Trần Thanh Nguyên bên ngoài, trong điện mỗi người đều bị Trấn Kinh suy nghĩ quay cuồng, nội tâm không tĩnh. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên quyết định kỹ càng miêu tả một phen thần châu so nơi này phải lớn vô số lần, cũng muốn tàn khốc vô số lần. Bất quá, nhân tộc địa vị coi như không tệ, sẽ không lọt vào ức hiếp cùng nô dịch hao tốn trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên nói ra thần châu thế giới đại khái tình huống. Nghe xong về sau, đám người thâm thụ rung động, biểu lộ ngu ngơ, trong lúc nhất thời không thể tỉnh táo lại. Trần Thanh Nguyên cũng không thúc giục, để đám người từ từ tiêu hóa. Đám người nghe xong phản ứng đầu tiên nguyên lai thế giới này có lớn như vậy. Thật lâu, phần lớn người vẫn còn đần độn trạng thái, không nghĩ tới cấm vực bên ngoài thế giới dĩ nhiên như thế hùng vĩ, tung mang ngược lại là chưa quên đây là địa phương nào, trước mặt người đang ngồi là ai. Làm rõ ràng hiện trạng, hiện tại cũng không phải sững sờ thời khắc. Tung mang như mộng bừng tỉnh, vội vàng không người cúi đầu, tự trách nói chúng ta chỗ thất lễ, xin mời công tử thứ lỗi. Theo Tùng Mang một câu rơi xuống, còn tại khiếp sợ đám người nhao nhao tỉnh lại, toàn cúi đầu, lơm lớm lo sợ. Trần Thanh Nguyên không thèm để ý những này không sao. Xin hỏi công tử, ngài là không phải đã đứng ở Thần Châu đỉnh điểm? Tùng Mang cả gan, đưa ra một cái tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú vấn đề. Lòng của mọi người bẩn không hẹn mà cùng run lên, dựng lên lỗ tai, chờ đợi đáp án. Không phải. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trần Thanh Nguyên xác thực còn không có đứng tại đỉnh điểm. Hắn không có đăng lâm đế vị, đồng thời còn làm không được quét ngang đương đại mà vô địch. Với anh, Hoa, đáp án này để đám người khó có thể tin. Nguyên lai tưởng rằng Trần Thanh Nguyên tại Thần Châu đã là vô địch tồn tại, không nghĩ tới còn không phải. Công tử, xin thứ cho nhiều tiểu nhân hỏi một câu, ngài nếu là không có đứng tại đỉnh phong, như vậy thân ở cái nào vị trí? Tùng Mang mặc dù biết hỏi như vậy có chút không ổn, rất có thể trêu đến Trần Thanh Nguyên lòng sinh không vui. Nhưng là, sâu trong nội tâm sao động giống như là vô số đem lưới dao đang nhảy nhót, khiến cho hắn trong nháy mắt này đã mất đi nhất định lý trí, cấp thiết muốn lấy được một cái đáp án chuẩn xác, thỏa mãn phần này lòng hiếu kỳ. Giữa sườn núi đi. Trần Thanh Nguyên lời này liền tương đối khiêm tốn. Cương giả chân chính, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, chỉ cần sinh mệnh rung động còn không có dừng lại, vậy liền hẳn là cố gắng hướng về phía trước. Bởi vậy, Trần Thanh Nguyên nói mình thân ở giữa lưng núi, duy trì một viên học đồ tâm thái, cũng đều thỏa. Lời này rơi xuống Tùng Mang cùng Nhạc Tùng đám người trong hai, như cựu thiên huyền lôi bổ vào trên thân, đột nhiên rung động mấy lần, suýt nữa đem ngũ tạng lục phủ lấp nát. Công tử loại tồn tại này, đặt ở Thần Châu chi địa, vậy mà chỉ đứng ở giữa sơn núi. Đối với cái này, Tùng Mang thật sự là không tiếp thu được, ngây ngốc như một, thất kinh. Không thể nào. Nhạc Tùng bọn người, lộ hết ra không thể tưởng tượng nổi hãi nhiên biểu lộ. Còn nhớ trước đó không lâu vĩ nạn hình ảnh, Trần Thanh Nguyên một chỉ hoạch xuất ra kiếm hải trường nguyên. Trong mắt thế nhân, Trần Thanh Nguyên chính là Trích Tiên Lâm Phàm, siêu thoát ra thế tục, không thể tầm thường so sánh. Nhưng mà, hôm nay Trần Thanh Nguyên lại nói chính mình gần như chỉ ở Thần Châu thế giới trung đẳng trình độ hàng ngũ. Mọi người ở đây nghe được về sau, không khỏi hoảng sợ, khó có thể tin. Vị đại nhân này có cần phải lừa gạt chúng ta sao? Đám người phản ứng đầu tiên là chất vấn, sau đó nghĩ lại, bản thân thuyết phục, ở sâu trong nội tâm tin mấy phần. Thần Châu chi địa, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Bọn hắn gặp được Trần Thanh Nguyên, liền đã bị dọa đến hồn phách ly thể. Thế là, bọn hắn nhịn không được suy nghĩ lung tung. Nếu là mình đi hướng Thần Châu, chẳng phải là mỗi thời mỗi khắc đều được cụp đuôi sinh hoạt, không cẩn thận đắc tội người, liền vô cùng có khả năng nên đón họa sát thân. Câm như hến, lặng ngắt như tờ. Chỉ là một ánh mắt đảo qua, Trần Thanh Nguyên liền biết được đám người ra sao tâm tư, cũng không làm cái gì giải thích, thuận thế hỏi, để cho các ngươi tiến về Thần Châu chi giới, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, có nguyện ý hay không? Công tử, ta. Chúng ta đối mặt cái này đặt câu hỏi, Tùng Mang trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Không nóng nảy, từ từ suy nghĩ. Đồng thời, muốn đem chuyện này nói cho tất cả nhân tộc, tôn trọng mỗi người lựa chọn. Cuối cùng thương định kết quả. Nói trắng ra là Trần Thanh Nguyên để người ở đây tộc bản thân lựa chọn, lấy bỏ phiếu phương thức, nghe theo tuyệt đại đa số người ý kiến. Ta có thể cam đoan chính là nhân tộc tại Thần Châu sẽ không bị ức hiếp, có ta an bài, nên sẽ không đụng phải nguy hiểm, có thể vượt qua ngày tháng bình an. Trần Thanh Nguyên bổ sung một câu. Công tử, nếu như người ở đây tộc cũng không nguyện ý dung nhập Thần Châu, ngài biết từ bỏ bọn hắn sao? Tùng Mang nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Đương nhiên sẽ không. Trần Thanh Nguyên ngồi tại điện nghị sự chủ vị, những người còn lại toàn bộ duy trì đứng yên tư thế, không dám ngồi xuống nếu quản. Tự nhiên muốn quán triệt đến cùng. Tiểu nhân minh bạch. Tùng Mang thở dài một hơi, đã không còn khác nghi vấn. Sau đó, Tùng Mang đánh giá một chút công tử, xin ngài cho tiểu nhân thời gian một tháng. Trần Thanh Nguyên liền ưa thích Tùng Mang loại này làm việc dứt khoát tính cách, vuốt cằm nói có thể. Xem ở ngươi trong khoảng thời gian này công tích, ban thưởng ngươi một đạo kiếm ấn, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng tự thân ngộ tính. Nói xong, Trần Thanh Nguyên trong nháy mắt một chút, một đạo ánh sáng nhu hòa từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp chui vào Tùng Mang mi tâm. Ông, trong nháy mắt, Tùng Mang trong thức hải nhiều hơn một thanh trong suốt trường kiếm hư ảnh. Về sau một khoảng thời gian rất dài, đạo này kiếm ấn cũng sẽ không biến mất. Tùng Mang chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quan sát kiếm ấn, từ đó lĩnh hội trí cao vô thượng kiếm đạo cảnh giới. Tùng Mang chỉ là nhìn chăm chú một chút, tựa như cùng tồn tại nhìn lên một tòa do vô số thanh bảo kiếm đắp lên mà thành cự phong, tâm thần chấn động, không kiềm chế được nỗi lòng. Có đạo này kiếm ấn làm dẫn, Tùng Mang tương lai thành tựu sẽ không quá thấp. Nếu như về sau không phải rất xui xẻo nói không chừng có thể dòm ngó kiếm đạo đỉnh chót phong cảnh. Đối mặt bực này ban ân, Tùng Mang không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm vui vẻ cùng cảm kích. Phù phù. Tùng Mang quỳ xuống, hướng phía Trần Thanh Nguyên trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu, chóp mũi mỏi nhừ, như nghẹn ở cổ họng, nghẹn ngào nói đa tạ công tử ban thưởng, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân không thể báo đáp, chỉ có tiện mệnh này lấy Thở công tử thúc đẩy. Ta lại ban thưởng ngươi một bình đan dược, đủ để cho ngươi tu luyện to lớn thừa chi đỉnh. Đây là Trần Thanh Nguyên lúc trước để Tùng Mang dẫn đường mà ưng thuận hứa hẹn, tự nhiên không có lãng quên. Một cái bình ngọc màu trắng trôi giạt đến Tùng Mang trước mặt, chỉ là cái bình này đều là một kiện linh bảo, chớ nói chi là trong đó đan dược. Loại đan dược này đối với thế nhân rất chân quý, nhưng tại Trần Thanh Nguyên xem ra rất phổ thông. Lấy Thanh Tông hiện tại vốn liếng cùng năng lực, có thể luyện chế ra rất nhiều dạng này đan dược, trợ giúp độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ an ổn sông phá bình cảnh, không lưu thai hoàng ẩm. Công tử, tiểu nhân Tùng Mang thụ sủng nhược kinh, không biết lời nói. Cầm. Trần Thanh Nguyên ngữ khí bình thản, mang theo không dung ngỗ nghịch uy nghiêm cảm giác. Tuân mệnh. Tùng Mang không chần chờ nữa, duỗi ra hai tay đem bình ngọc nâng ở lòng bàn tay, động tác nhu hòa, cẩn thận từng ly từng tí. Chương 2185, cho ngươi thời gian 10 năm. Chương 2185, cho ngươi thời gian 10 năm đối đãi người một nhà. Trần Thanh Nguyên từ trước tới giờ không keo kiệt. Trong điện những người khác nhìn xem một màn này, ngắn ngủi quên đi vừa rồi chấn kinh, cảm xúc chập trùng kịch liệt, đầy mặt vẻ hâm mộ. Hiu, hiu. Chỉ gặp Trần Thanh Nguyên vung khẽ ống tay áo, từng viên đan dược tùy theo xuất hiện, ở đây mỗi người đều chiếm được khen thưởng. Bao quát tộc trưởng Nhạc Tùng, cũng thu được một viên đầy đủ để hắn tu vi nâng cao một bước cực phẩm bảo dược, đối với thần kiểu tu sĩ có cực lớn trợ lực. Đa tạ tiền bối. Mọi người cũng chưa khách sáo chối từ, cưỡng chế lấy phát ra vui sướng, bảo trì dáng vẻ bất loạn, cung kính hành lễ, lớn tiếng nói tạ ơn. Mặc dù Trần Thanh Nguyên nhìn xem tuổi trẻ, nhưng rất có thể là tu luyện nhiều năm lão quái vật, có thuật chú nhan, nếu không có thể nào có được thực lực kinh khủng như thế. Xưng hô tiền bối, hợp tình hợp lý. Nhạc Tùng bọn người hai tay dâng đan dược, coi như vô giá chân bảo. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Nói đi, Trần Thanh Nguyên rời đi điện nghị sự, hóa thành một sợi khói xanh, hòa vào hư không. Qua thật lâu, đám người vững tin Trần Thanh Nguyên rời đi về sau, mới dám tả hữu dò xét vài lần, từ từ ngồi thẳng lên. Cái kia cố quanh quẩn tại tâm ở giữa ngạt thở cảm giác, dần dần yếu bớt. Làm việc. Đối mặt với Trần Thanh Nguyên thời điểm, Tùng Mang cũng đúng, luôn hành cử chỉ hết sức cẩn thận, đem chính mình đặt ở nô bộc vị trí bên trên. Cùng những người khác ở chung, Tùng Mang nghiễm nhiên khác biệt, đã bồi dưỡng được thượng vị giả phong phạm, một ánh mắt liền có thể để rất nhiều lòng người kinh lạnh mình. Theo Tùng Mang ra lệnh một tiếng, trong điện đám người lập tức thu chỉnh tốt thượng vàng hạ cám suy nghĩ, về tới riêng phần mình vị trí, tiếp tục làm việc công. Tuy nói bọn hắn tại xử lý sự tình, nhưng trong lòng lại càng không tĩnh, nhấc lên thao thiên cự lãng, trong ngắn hạn tiêu hóa không được. Hôm nay biết được những tin tức này, lật đổ Tùng Mang đám người nhận biết, không thể để cho công tử chờ đến quá lâu. Tùng Mang nhất định phải ở trong một tháng hoàn thành nhiệm vụ, biết rõ ràng có bao nhiêu người nguyện ý tiến về Thần Châu. Hắn hồi tưởng lại lần đầu nhìn thấy Trần Thanh Nguyên một khắc này, may mắn chính mình bắt lấy cơ hội, không chỉ có báo thù rửa hận, hơn nữa còn cải biến tự thân vận mệnh, tương lai có thể trông thấy ngọn núi cao hơn. Cho nên, Trần Thanh Nguyên giao xuống sự tình, Tùng Mang quả quyết sẽ không chỉ hoãn, phi thường trọng thị, thậm chí coi trọng trình độ vượt qua tự thân tính mệnh. Chủ thành, một góc nào đó, Trần Thanh Nguyên thi triển một cái tiểu huyễn thuật, tại người khác trong mắt chính mình mặc phổ thông, tướng mạo thường thường. Hành đầu ở trong thành từng cái khu phố, nhìn xem nhân tộc mỗi cái giai tầng cách sống, trật tự hợp quy tắc, không có xuất hiện bất kỳ nhiễu loạn, tương đối hài lòng. Tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, kiên nhẫn chờ hơn một tháng. Mấy ngày này, Trần Thanh Nguyên đi khắp nhân tộc chủ thành mỗi cái khu vực, có tốt có xấu, trên đại thể đạt đến đường hợp cách. Thời gian quá ngắn, không cần thiết bế quan tu luyện. Bất quá, Trần Thanh Nguyên hao tốn mấy ngày thời gian, hơi nhìn một chút vạn tượng mệnh luân bí điển nội dung, giống như đang nhìn chăm chú một đầu bao la vô biên hải dương, trong đó ảo diệu vô tận, không dễ dàng như vậy tìm hiểu thấu đáo. Bận rộn gần một tháng, Tùng Mang cuối cùng là thống kê xong tất. Chú trọng chi tiết, để tránh phạm sai lầm, Tùng Mang nhiều lần tra duyệt thống kê đi ra số liệu, bảo đảm không sai, lúc này mới an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, uống một chén nước trà, phun ra một ngụm trọc khí. Trần Thanh Nguyên thần thức một mực bao trùm lấy mảnh khu vực này, đem Tùng Mang nhất cử nhất động thu tại trong mắt. Gia hỏa này làm việc lưu loát, không có lời biếng. Siêu. Sau một khắc, Trần Thanh Nguyên hiện thân tại Tùng Mang trước mặt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Thanh Nguyên, doa đến Tùng Mang thân thể chấn động, con ngươi nhanh chóng co bảo, hoảng sợ đứng dậy cúi đầu công tử. Ngồi, từ từ trò chuyện. Trần Thanh Nguyên để Tùng Mang ngồi về tại chỗ, hỏi thăm tình huống thế nào. Khởi bẩm công tử, căn cứ tiểu nhân điều tra, có 7 thành số lượng không muốn tiếp nhận cuộc sống mới. Đối với thế giới không biết cùng sinh hoạt, đại đa số người lòng sinh sợ hãi, tương đối bài xích. Đây là từng cái địa khu thống kê mà đến kết quả, xin mời công tử xem qua. Đối mặt với Trần Thanh Nguyên, Tùng Mang như ngồi bàn chông, đứng dậy xoay người, bưng lấy một cái sổ đi tới. Hay là đứng đấy dễ chịu, quỳ cũng được. Cho dù Trần Thanh Nguyên khí tức nội liễm, Tùng Mang cũng cảm thấy một cô áp bách cực mạnh cảm giác. Không cần, ngươi làm việc, ta yên tâm. Trần Thanh Nguyên lười nhắc xem. Nghe được câu này Tùng Mang, hốc mắt lập tức đỏ lên một vòng, có thụ ân sủng, không nói gì để bày tỏ. Không muốn tiếp nhận cuộc sống mới, ngược lại là có thể lý giải. Đối với giới này nhân tộc lựa chọn, Trần Thanh Nguyên dự liệu được. Đi hướng vùng đất không biết, không bằng an vui hiện trạng. Hiện tại nhân tộc đã đi ra thâm nguyên, đối với tương lai có chờ đợi. Công tử, hy vọng ngài không nên tức giận. Tùng Mang một mực duy trì không người lễ kính tư thế. Trần Thanh Nguyên không đến mức. Công tử không tức giận, so cái gì đều trọng yếu. Tùng Mang căng cứng một cây kia tiếng lòng, từ từ buông lòng xuống dưới. Tăng tốc nhân tộc phát triển bước chân, có ta ở đây, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Trần Thanh Nguyên hạ đạt một cái mệnh lệnh mới. Là, có Trần Thanh Nguyên cam đoan này, Tùng Mang đại hỉ, về sau phong cách hành sự chắc chắn sẽ không như vậy bảo thủ. Nếu phần lớn nhân tộc không muốn dung nhập Thần Châu, Trần Thanh Nguyên tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Thật muốn đem vùng tiểu thế giới này di chuyển đến Thần Châu, cũng phải hao phí một chút tâm tư. Giới này nhân tộc không chịu rời đi, tự nhiên bất việc. Ta cho ngươi tối đa là thời gian 10 năm, đem nhân tộc sự tình xử lý thỏa đáng. Trần Thanh Nguyên không muốn ở nơi này lưu lại quá lâu. Đồ mặt khác tộc đàn, ý nghĩa không lớn. Chỉ có ngoại tộc thực hiện áp lực, nhân tộc nội bộ mới có thể hài hòa. Nhất định không để cho công tử thất vọng. Tùng Mang bảo đảm nói. Thời gian 10 năm, triệt để trùng kiến nhân tộc. Nhiệm vụ này, không thể bảo là không lớn. Cũng may có Trần Thanh Nguyên tọa chấn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực cản. Tùng Mang chuyện cần phải làm, chính là sáng lập ra một cái hoàn chỉnh lại tận lực có thể dài lâu phát triển chế độ. Như vậy, mới có thể bảo đảm nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, không còn bị thâm viên thôn phệ. Đang. Trần Thanh Nguyên phẩy tay trưởng, lấy ra một bộ khôi lỗi hình người đụng phải phiền phải gì, điều khiển bộ khôi lỗi này đi giải quyết. Lúc đầu đây là một bộ phổ thông khôi lỗi, về sau dung hợp Trần Thanh Nguyên một sợi huyền văn, đủ trấn áp thần kiểu bảy bước trở xuống người tu hành, thẳng đến huyền văn chi lực hao hết mới thôi. Chỉ là nhìn thoáng qua khôi lỗi, Tùng Mang liền sinh ra một loại nhìn lên núi cao cảm giác mãnh liệt. Hắn có thể khẳng định, bộ khôi lỗi này chỉ cần nhấc một chút tay, phóng xuất ra tí xíu đạo uy, liền có thể đem chính mình gạt bỏ. Công tử tiện tay lấy ra một bộ khôi lỗi, liền ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Đối với Trần Thanh Nguyên kính ngưỡng cùng e ngại, Tùng Mang đã đạt đến cực điểm, thậm chí xông phá tự thân có khả năng tiếp nhận giới hạn, không thể dùng đến làm sằng làm bậy, hiểu chưa? Trần Thanh Nguyên cảnh cáo một tiếng. Tiểu nhân minh bạch. Tùng Mang sao dám làm như vậy, tranh thủ thời gian không người cúi đầu, sắc mặt khủng hoảng, thanh âm rung động đạo. Chương 2186, lan ra ngoài chương 2186, lan ra ngoài Trần Thanh Nguyên đã đối với bộ khôi lỗi này hạ một đạo phát ấn, để nó trong khoảng thời gian này nghe theo Tùng Mang mệnh lệnh, giải quyết các loại phiền toái nhỏ, thật to tăng tốc nhân tộc phát triển tốc độ. Bàn giao vài câu, Trần Thanh Nguyên quay người rời đi. Tùng Mang nhìn chăm chú đứng tại bên người khôi lỗi hình người, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói cái này nếu là đem việc này làm hư có gì mặt mũi cùng công tử gặp lại. Lực lượng có rất nhiều chuyện có thể buông tay đi làm, không cần lo lắng sẽ chọc cho ra phiền phải gì. Sau đó, Trần Thanh Nguyên tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bố trí xuống kết giới, quyết định bế quan tu hành. Thiết trí một đạo cấm chế, 10 năm về sau nhắc nhở một chút chính mình, miễn cho đắm chìm trong đó, làm trễ nải sự tình. Miễn cưỡng có thể tu luyện một chút vạn tượng mệnh luân bí điển, thuận tiện cùng mệnh dây châu tăng tiến một chút tình cảm. Vùng tiểu thế giới này một góc nào đó, Sở Mặc cũng đang bế quan ngồi xuống, dùng cái này đến đuổi nhàm chán thời gian, tiếp cái này nghiêm trọng nhiệm vụ, Tùng Mang phong cách hành sự trở nên 10 phần cấp tiến, tộc đàn nào không chịu phối hợp, trực tiếp điều khiển khôi lỗi nghiền ép lên đi, căn bản không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Thời gian quý giá, chịu không được dày vò. Người không nghe lời, hết thể trấn áp. Từ lần trước đổ sát qua đi, các đại tộc đàn cao tầng chết hơn phân nửa. Còn sống một phần nhỏ cường giả, căn bản không dám thò đầu ra, bọn hắn co đầu rút cổ tại âm u nơi hẻo lánh, ý đồ đợi đến một cái lật bản cơ hội, đến lúc đó tất để nhân tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Loại tai họa ngầm này, Trần Thanh Nguyên đương nhiên muốn xóa đi rơi. Mặc kệ những người kia trốn ở địa phương nào, đều chạy không khỏi Trần Thanh Nguyên ánh mắt lợi hại. Vùng tiểu thế giới này một ít nơi hẻo lánh, lúc đầu đang nhắm mắt tính tỏa cường giả các tộc, đột nhiên đã nhận ra một cỗ cực mạnh cảm giác nguy cơ, vừa định làm những gì, lại phát hiện thân thể bị giam cầm lại, cực hạn sợ hãi bao phủ mà đến, làm bọn hắn linh hồn ngạt thở, như rơi vào hầm băng. Phanh, phanh, phanh. Những người này đục thân cùng linh hồn đều bị khóa lại, sau đó bị một vệt kim quang vượt qua vô tận hư không, chui vào mi tâm. Kim quang nhập thể, nhục thân bành trướng, một hơi sau nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ mà tán. Cùng một thời gian, một nhóm kia bị cầm tù tại Thiên Huyền Thành các tộc tu sĩ, cũng là lấy loại phương thức này kết thúc sinh mệnh, vào trong hư không tách ra vô số đóa yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm. Từ giờ khắc này, các đại tộc đàn đỉnh tiêm chiến lực đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Cái gọi là bên trên bảy tộc đã trở thành lịch sử. Đến tiếp sau chỉ cần nhân tộc vững bước phát triển, liền không có khả năng lại nhận ức hiếp. Trần Thanh Nguyên chỉ giải quyết đứng ở đây đỉnh cao nhất những người kia, cho nhân tộc lưu lại thích hợp áp lực, đã có thể tự mình báo thù rửa đục, lại nhưng khi thành là đá mài đao, nhờ vào đó trưởng thành. Cái này nếu là lật người không nổi, vậy liền quá làm ta thất vọng. Xong xuôi chuyện này, Trần Thanh Nguyên phong tỏa nơi bế quan. Theo Tùng Mang một loạt thủ đoạn cương ngạnh, nhân tộc địa vị đạt được tăng trưởng rõ rệt. Phàm là dám đánh dấu không cho nhân tộc ra vào lầu các cửa hàng, bước đầu tiên là cảnh cáo xử lý, nếu như không thay đổi, trực tiếp quét ngang. Vừa mới bắt đầu, các nơi nhắc lên phản kháng nhân tộc thủy triều, muốn cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thế nhưng là, cuộc phong ba này cũng không tiếp tục bao lâu, liền bị Tùng Mang thao túng khôi lỗi trấn áp. Một bầy kiến hôi, số lượng lại nhiều cũng không hề dùng. Trải qua mấy lần đổ sát, rốt cuộc không có thanh âm phản đối. Tộc đàn địa vị bỗng nhiên tăng gọn, vô số nhân tộc đều không có kịp phản ứng, còn đắm chìm tại đi qua chua xót tuyết nguyệt, cực độ hoài nghi đây là mình tại trước khi chết bệnh đi ra một giấc mơ đẹp. Chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Nhân tộc địa nghị sự, một vị nào đó trưởng lão nhìn xem một chút tộc đàn thành trì bị huyết tẩy, không đành lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bọn hắn tàn sát nhân tộc thời điểm, cũng sẽ không mềm lòng. Giọng nói của người này mặc dù rất nhỏ, nhưng truyền đến trong điện trong thai mỗi một người. Tùng Mang động tác trong tay có chút dừng lại, cũng không ngẩng đầu, ngựa khí lạnh lùng trình bày một sự thật. Nghe nói như thế, vị trưởng lão kia lập tức ngậm miệng lại, túi xuống không nói, sát mặt xấu hổ. Thế giới này rất tàn khốc, ngươi lửa ta gạt, mạnh được yếu thua. Nếu như lần này nhân tộc không liều mạng đi ra vũ bùn, như vậy về sau sợ là rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Công tử thương hại nhân tộc, không có nghĩa là sẽ một mực tỏa chấn nơi đây. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhất định phải đem nhân tộc đẩy lên cao nhất vị trí. Nếu như không thành, các ngươi chính là nhân tộc vạn cổ tội nhân, vĩnh viễn bị khắc vào sỉ nhục trụ phía trên, bị hậu thế tử tôn thoá mạng. Đồng tình địch nhân, chính là tại thương tổn tới mình. thùng mang biểu lộ lạnh nhạt, nói một hơi rất nhiều. Cư trú ở trong liên minh phần lớn người không có trải qua hộ tộc bên ngoài kết giới huyết tinh tàn khốc, không phải vậy làm sao nói ra đồng tình ngữ điệu, hận không thể đem thế lực đối địch đều đắm diện. Ngươi không thích hợp ngồi ở vị trí này, lan ra ngoài. Tùng mang đối với địch nhân hung ác, đối với người một nhà cũng mười phần nghiêm khắc. Đặc thù thời gian, đặc thù làm việc thủ đoạn. Nghe vậy, tên trưởng lão này sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới bởi vì chính mình một câu thương hại nói như vậy, liền bị đá ra vòng hạch tâm. Hắn còn muốn nói nhiều cái gì, vì chính mình tiến hành giải thích. Thế nhưng là, khi Tùng mang quăng tới một đạo lạnh lùng ánh mắt lúc, trưởng lão này chợt cảm thấy thấy lạnh cả người bỏ tới, há to miệng, nói không nên lời nữa chứ. Giao tiếp xong trong tay công vụ, tên trưởng lão này rời đi điện nghị sự. Tương lai, hắn rốt cuộc tiếp xúc không đến trong tộc hạch tâm sự tình, nhiều lắm là đi làm một chút việc vặt. Có vết xe đổ, những người còn lại trong lòng giật mình, không dám đối với hắn tộc sinh ra một tia thiện tâm, chỉ cần nghe lệnh làm việc liền có thể. Tại Tùng mang quyết đoán phía dưới, nhân tộc địa vị nên đón bay vọt về chất. 10 năm thời gian, thoáng qua tức thì. Mặc kệ các tộc sinh linh nội tâm ra sao ý nghĩ, nhân tộc quật khởi chính là một sự thật. Nhân tộc chỉ có thể thời gian ngắn nhảy nhót một chút, chúng ta cắn răng kiên trì ở, nhất định có thể đợi đến phục hưng thời cơ. Các đại tộc đàn người mạnh nhất, chỉ là mới vào thần kiều chi cảnh. Bọn hắn trốn ở trong tộc chỗ sâu, ôm lấy một tia không thiết thực hy vọng. Nhân tộc cao tầng, đồng dạng đang sầu lo lấy việc này. Hiện tại phát triển cho dù tốt, nếu không giải quyết vấn đề mấu chốt nhất, phồn vinh chi cảnh duy trì không được bao lâu. Làm tốt chính mình sự tình liền tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đối với đám người lo lắng, Tùng mang căn bản không có coi ra gì. Có Tùng mang áp chế, nhân tộc nội bộ cũng không xuất hiện rối loạn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thưởng thụ phần này kiếm không dễ tôn nghiêm. Nếu như đây là một trận ngắn ngủi mộng, chỉ mong không cần tỉnh lại, cho đến sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng. 10 năm trong lúc đó, Tùng mang không có nghỉ ngơi qua một ngày, cả người nhìn hơi có vẻ tiểu thụy, cũng may nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Hiện nay nhân tộc chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, hiện lên không ít thiên tài, tương lai có thể trở thành tộc đàn trụ cột bước vàng. Ban sơ, Tùng mang làm hết thảy chỉ là muốn để Trần Thanh Nguyên hài lòng. Về sau, hắn vì nhân tộc dốc hết tâm huyết, từ từ sinh ra lòng cảm mến cùng ý thức trách nhiệm. Kỳ hạn đến Trần Thanh Nguyên giải khai kết giới, chuẩn bị kết thúc công việc. Chương 2187, ra tay giải quyết, nôn xuất pháp tùy. Chương 2187, ra tay giải quyết, nôn xuất pháp tùy. Đi ra nơi bế quan, Trần Thanh Nguyên nhất niệm rơi xuống, thần thức trong nháy mắt lan tràn tới tiểu thế giới này các ngóc ngách, biết rõ nhân tộc hiện tại tình huống. Xuất độc nhất địa vị, trải qua an bình tường hòa sinh hoạt. Nhìn chăm chú lên vui vẻ phồn bình chi cảnh, Trần Thanh Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng. Xử lý tốt cuối cùng chuyện này, Trần Thanh Nguyên liền có thể yên tâm rời đi. Sửa đổi vùng tiểu thế giới này trật tự quy tắc, để nhân tộc đạt được đúng nghĩa giải thoát. Giải quyết đại đạo trật tự áp bách, cho dù trong tương lai một ngày nào đó nhân tộc suy bại cũng sẽ có lấy thiên tư thượng giai hạng người đứng ra, trọng trấn cửa trống. Bà đát, lấy một kiện xuất trần như tuyết áo trắng, một bước bước vào tinh hải chỗ sâu. Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, dùng một đôi không gì sánh được con mắt thâm thúy quét mắt chung quanh một vòng, nhìn rõ giới này thiên địa ảo diệu, tìm được thích hợp hạ thủ vị trí. Phương thế giới này một mực không có bị giới hải thôn phệ, là bởi vì trung tiên sinh sửa lại một bộ phận quy tắc. Một cái tiểu thế giới còn sống hàng ngàn vạn năm, tự nhiên không có đơn giản như vậy. Ban sơ, nơi đây nương tựa theo mấy phần vật khí, vượt qua 100 vạn năm tuế nguyệt, trong lúc đó tuy có nhiều lần phong ba dung chuyển, nhưng không có đạt tới diệt thế chi uy, tại cường giả các tộc khổ sở chống đỡ dưới gắng gượng vượt qua. Về sau, Trung Lâm Viên xuất hiện, hắn lấy mệnh dây châu làm dẫn, xảo diệu để phương thế giới này cùng giới hải sinh ra một tia tương dung. Kể từ đó, giới hải sẽ đem thế giới này xem như là tự thân một bộ phận, chỉ cần không có ngoại ý muốn phát sinh, sẽ không bài xích. Tu luyện bản tượng mệnh luân bí điển, đồng thời nhập môn, lại thêm Trần Thanh Nguyên bản thân thông thiên thực lực, phát hiện du đãng ở vùng tiên địa này một vị trí nào đó mấy sợi mệnh luân huyền thi. Trước đó ta cùng Sở Mặc nhiều lần dò xét, thế mà không có phát giác. Trần Thanh Nguyên sóng mắt lưu chuyển, tự lẩm bẩm. Một cố đối với Trung Lâm Viên ý kính nghệ, tự nhiên sinh ra. Vạn cổ ung dung, ra đời bao nhiêu kinh diễm hạng người. Cho dù Trần Thanh Nguyên có nghịch phạt đại đế thực lực kinh khủng, cũng không thể coi thường thời cổ nhân kiệt. Trung Lâm Viên quyền cước bản sự khả năng không phải rất xuất sắc, nhưng ở phương diện khác có thể xưng nhất tuyệt, nhìn Trung Tuế Nguyệt Trường Hà, chỉ sợ cũng tìm không được người thứ hai. Tư đồ Lâm Thiên Tư chi đạo, có thể thăm dò cấm kỵ chi đạo, đào móc các loại bị đại đạo quy tắc vùi lấp chân tướng lịch sử. Trung Lâm Viên mệnh luân chi pháp mặc dù có một ít điểm giống nhau, nhưng bản chất khác biệt. Mệnh luân bí điển cùng mệnh dây châu kết hợp lại, có thể cải thiên hoán địa, nghịch chuyển vận mệnh, chính là không bị đại đạo dung thân cực hạn cấm kỵ chi pháp. Tuyệt không thể tả. Trần Thanh Nguyên vận chuyển vạn tượng bí điển vô tướng đồng thuật, đối với phương thế giới này có càng thêm rõ ràng nhận biết. Ảo diệu trong đó, không thể nói nói. Quan sát một lát, nên làm chuyện chính. Khóa chặt phương vị, cách không một chỉ. Xoẹt. Từ từ tinh không, bị Trần Thanh Nguyên chọc ra một cái cự đại thâm nguyên. Nguyên miệng to lớn, duy nhất một lần có thể thôn vệ hơn ngàn ngôi sao. Đó là vật gì? Tinh hải chỗ sâu đông nhiên hiện ra một nguồn vực sâu, cư trú ở phụ cận các tộc tu sĩ, hoảng sợ mà trông, hãi nhiên hô to. Mau đem việc này bẩm báo cho tộc lão. Lớn như thế tình huống dị thường, dường như một cái kinh lôi bỗng nhiên bổ vào trong lòng, mặc cho ai nhìn đều không thể giữ vững tỉnh táo, nội tâm nước cuồn cuộn mà ra khủng hoảng cảm giác, giống như là một cái vô hình cự thủ siết chặt cái cổ, ngạt thở khó chịu. Ta có một loại thật không tốt dự cảm. Các tộc sinh linh nóng nhìn một chút sâu trong tinh không được sâu, linh hồn run rẩy, run lẩy bẩy. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều tu sĩ chú ý tới tình huống này. Giống như có một người, tu vi đạt đến độ kiếp kỳ người tu hành, nhìn thấy hình ảnh cùng người thường khác biệt, tại vực sâu vị trí bắt được một cái thân ảnh mơ hồ, kinh ngạc không thôi. Trần Thanh Nguyên không có ẩn nấp thân hình, tùy ý người khác nhìn chăm chú. là nhân tộc vị kia tuyệt đỉnh. Một ít tộc đàn còn sống mấy cái mới vào thần kiều gia hỏa, đem một màn này thu vào đáy mắt, thấy hết sức rõ ràng, quá sợ hãi. Hắn muốn làm gì? Ở vào phụ cận cường giả các tộc, toàn thân run rẩy, con mắt trừng lớn, cực độ sợ hãi. Trần Thanh Nguyên mặc kệ người khác quăng tới ánh mắt, chuyên tâm làm lấy sự tình. Mở ra một đạo huyết miệng, đưa tay hướng về trong đó tìm đòi. Đây cũng không phải là một cái đơn giản vực sâu, mà là nối thẳng giới này đại đạo trật tự bản nguyên. Hoa. Vành đông. Trần Thanh Nguyên đưa tay tìm đòi, huyết miệng vị trí nhấc lên một cỗ cực kỳ đáng sợ quy tắc phong bạo, lôi cuốn lấy vùng thiên địa này cực đạo sát ý, chỉ cần một sợi phong bạo chi lực, liền có thể dễ như trở bàn tay gạt bỏ một tôn thần cầu 8 bước đỉnh tiêm đại năng. Phong bạo đột nhiên nổi lên, vực sâu rung động. Tình cảnh như thế, phản phất đánh thức một đầu vốn nên đang ngủ say lấy cổ lao hung thú. Đối với dạng này hành vi, thời cổ hung thú phi thường phẫn nộ, muốn mở ra huyết tinh kinh khủng miệng lớn, đem váy nhiễu người một ngụm thôn phệ, xé nát thành bụi phấn. Mặc kệ uyên miệng ra hiện như thế nào dung chuyển, đều không ảnh hưởng được Trần Thanh Nguyên cách không tìm kiếm một trường. Đi ngang qua hư không, cho đến vực sâu cuối cùng. Nhân tộc vận mệnh, hẳn là một lần nữa viết lên. Mặc cho vực sâu bộc phát ra kinh khủng bực nào uy áp, cũng không ảnh hưởng được Trần Thanh Nguyên mảy may, hắn đứng ở nguyên địa mà bất động, như một tòa nguy nga hùng tráng sơn nhạc, tuyên cổ trường tồn, không thể khinh nhẫn. Một trường xâm nhập, chạm đến giới này đại đạo trật tự đầu nguồn. Đại đạo trật tự chủ phòng ngự. Ken. Khi Trần Thanh Nguyên một trường này rơi xuống thời điểm, ước vạn sợi huyền quang từ bên miệng bắn tung tóe mà ra, tựa như cổ trùng gõ vang đạo âm vang vọng hoàn vũ, đến mại không hết đạo vận gợn sóng lan tràn tới các nơi trên thế giới, khiến cho toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Trần Thanh Nguyên hành động này, đối với phương thế giới này thiên địa chi đạo chính là cực lớn mạo phạm. Ầm ầm. Vô số đạo lôi đỉnh màu tím tại sâu trong tinh không ngưng tụ mà thành, như gió lốc như mưa rào che mất Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở cùng thời khắc đó, vô hình sát phạt quy tắc hướng phía Trần Thanh Nguyên mà đi, dường như trốn ở chỗ tối gián độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ lộ ra răng nanh, hung hăng nào cắn một cái. Còn có đủ loại thẩm phán pháp tắc, toàn chạy về phía Trần Thanh Nguyên. Thế giới này đại đạo trật tự cảm nhận được uy hiếp cực lớn, cho nên muốn dốc hết toàn lực, nhất định phải đem người mạo phạm trấn sát. Trong nháy mắt, Trần Thanh Nguyên chỗ khu vực bị đại đạo pháp tắc dẹp điên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một màn khủng bố như thế, mặc kệ thân ở vị trí nào tu sĩ, cũng có thể cảm nhận được thiên địa tức giận cuồng bạo khí thế, dọa đến linh hồn xuất hiếu, nhục thân quận mình phát run. Thế nhân không biết nguyên do, nội tâm đã bị sợ hãi lấp kín. Loại trình độ này thẩm phán chi uy, đối với hiện nay Trần Thanh Nguyên mà nói, ngay cả một sợi tóc đều rơi không được, không đáng giá nhắc tới. Tán. Trần Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, luôn xuất phát ủy, miệng phun một chữ, thiên địa biến sắc, như mưa to chút xuống vô số huyền lôi, đột nhiên như ngừng lại giữa không trung. Các loại sát phạt quy tắc cũng là như thế, bị lực lượng vô hình một mực cầm cố lại. Phanh, dầm dầm, sau một khắc, huyền lôi cũng tốt, sát uy cũng được, đều tiêu tán. Chương 2188, đánh nát giam cầm, thương sinh chấn kinh. Chương 2188, đánh nát giam cầm, thương sinh chấn kinh. Đại đạo thẩm phán giáng lâm nhân gian, Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối không động tới tay, chỉ là nói một chữ, liền giải quyết trận này trong mắt thế nhân vô cùng kinh khủng tận thế phong ba. Đắc. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên hướng phía trước bước ra một bước, cực hạn uy nghiêm ép tới toàn bộ thế giới tùy theo run lên. Giới này đại đạo dốc hết tất cả, căn bản không làm gì được Trần Thanh Nguyên, không thể không tiếp nhận hiện thực này. Lập tức, tinh hải yên tĩnh, lại không bất kỳ quy tắc phong bạo. Nhân tộc không đáp nhận phần này áp bách. Trần Thanh Nguyên cũng không nhắc lên tiếng nói chuyện, giống nhau bình thường. Thế nhưng là, hắn lời nói ngữ điệu lại truyền đến phương thế giới này mỗi một hẻo lánh, như là thiên âm giáng thế, trực kích lòng người. Nghe được câu này thế nhân, đầu vai giống như là đè ép một ngọn núi lớn, thân thể không khỏi trầm xuống, có người quỳ xuống, có người không người. Vô hình uy áp bao phủ vùng thiên địa này, chấn nhiếp vạn đức thương sinh. Công tử, tại phía xa nhân tộc chủ thành Tùng Mang, thân mang huyền bảo, tóc trắng xóa, đã bồi dưỡng được thượng vị giả uy thế. Nhưng mà, khi hắn nghe thấy được Trần Thanh Nguyên thanh âm thời điểm, không chút do dự quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn một cái phương xa, kính sợ như thần. Các tộc sinh linh, không biết bên tai vì sao vang lên một đạo đủ rung động tâm hồn thanh âm, thất kinh, phụ phục run rẩy. Sâu trong tinh không, vượt sâu phụ cận. Trần Thanh Nguyên thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, thái dương mấy sợi mực phát tùy ý phất phới, đã có trích tiên siêu phàm thoát tục cảm giác, lại có hiệp khách hành đi tại hồng trần tiêu sái chi ý từ hôm nay trở đi, hoàn toàn thay đổi. Dứt lời, Trần Thanh Nguyên đã vận hành lên vạn tượng mệnh luân bí điển, dùng cái này sửa đổi giới này trật tự một bộ phận lực lượng bản nguyên. Kỳ thật Trần Thanh Nguyên có thể sử dụng thủ đoạn khác, cũng có thể đạt thành mục đích. Bất quá, hắn muốn bản thân thể hội một chút vạn tượng bí điển chỗ huyền diệu, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm thực chiến, chiều sâu cảm ngộ. Vận chuyển bí điển, chân đạp một vòng như ẩn như hiện âm dương đồ. Đầu ngón tay một chút, vô số sợi màu đỏ nhạt mệnh luân huyền tiên xung ra, ẩn chứa trong đó cấm kỵ ảo diệu, thường nhân không thể được gặp. Tại Trần Thanh Nguyên điều khiển bên dưới, những này mệnh luân huyền tiên chui vào huyết miệng, cho đến cuối đại đạo bản nguyên. Bá, ba, huyền tiên đi vào, cùng đại đạo trật tự tương dung. Đại đạo bản nguyên theo bản năng bài xích, bị Trần Thanh Nguyên lấy bí điện chi thuật xảo diệu hóa giải. Ngay sau đó, Trần Thanh Nguyên bắt đầu tiến hành bước kế tiếp động tác, xóa đi đại đạo bản nguyên đối với nhân tộc phần này chán ghét, đồng thời cho trình độ nhất định chiếu cố. Tư tư, xoẹt, nghịch chuyển càn khôn quá trình, không dễ dàng như vậy. Tại trong lúc này, Trần Thanh Nguyên nhiều lần chạm đến sắc cơ. Đương nhiên lấy thực lực của hắn, không nhìn thẳng. Đồng thời, vùng tiên địa này chi đạo biết được không làm gì được Trần Thanh Nguyên, dứt khoát mặc kệ, tùy ý làm chi. Đặt tại trước đây thật lâu, chỗ này cùng Thần Châu còn có một tia vi diệu liên hệ, thông qua giới này chi đạo, có nhất định cơ hội thăm dò Thần Châu chi địa đại đạo bản nguyên. Hiện tại không có khả năng này. Mấy canh giờ đằng sau, sâu trong tinh không xuất hiện vô số gốc đại đạo kim liên, thánh khiết không tỉ vết, ẩn chứa thiên cơ. Từng cái khu vực xuất hiện tượng trưng cho tường thụy dị cảnh, sợ ngây người vô số sinh linh. Nhân tộc khu vực quản lý, nhao nhao rơi ra linh vũ, ở mức đại địa, ngũ cốc lương thực nhanh chóng trưởng thành, xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn. Một chút kẻ tại cảnh giới nào đó nhiều năm tu sĩ nhân tộc, đồng nhiên được cảm ngộ, xông phá bình cảnh, tu vi tăng nhiều. Những chuyện tương tự phát sinh rất nhiều, giới này nhân tộc nên đón trước đó chưa bao giờ có thiên đạo chúc phúc. Quá mức mỹ diệu, để đại đa số người tộc coi là đây là một trận không thiết thực huyễn cảnh. Chúng ta sẽ không bao giờ lại chịu đói. Đến bằng ức vạn kế nhân tộc, nhìn xem trong ruộng thành thục ngũ cốc, đần độn cực kỳ lâu. Có người đưa tay cho mình một bàn tay, có người hái được một hạt ngũ cốc đặt ở trong miệng nhấm ướt. Đây là sự thực, không phải đang nằm mơ. Phàm nhân mắt thường, nhìn không thấy sâu trong tinh không chi cảnh, tự nhiên không biết được nguyên nhân cụ thể. Bọn hắn chỉ coi là thượng thương thương hại, vì trên mặt đất cảm tạ lấy lao thiên ra, không ngừng gật đầu, vui đến phát khóc. Nhân tộc đại đạo giam cầm, bị đánh nát. Có chút nhãn lực độc đáo người, đều có thể thấy rõ thế cục trước mắt. Trợn mắt hốt hoồm, không thể tin. Khốn nhiều nhân tộc hàng ngàn vạn năm công xưởng, gây mất. Kinh thiên động địa, ảnh hưởng rộng lớn. Nhân tộc đều liên quan đến, những tộc đàn khác người thì là mặt xám như cho. Những năm này, các tộc sinh linh không tiếp thụ được nhân tộc nhanh chóng quật khởi, cắn răng nhẫn lại, từ đầu đến cuối tin tưởng trong tương lai điểm thời gian nào đó, đại đạo quy tắc sẽ đem nhân tộc khắc chế, khiến cho lại vào thâm nguyên. Nhưng mà, khi thấy đại đạo chúc phúc nhân tộc tường thụy dị tượng thời điểm, các tộc sinh linh huyễn tưởng tan bỡ, lòng sinh tuyệt vọng, linh hồn phảng phất rơi vào địa ngục, gặp lấy đủ tiểu tra tấn, thống khổ không chịu nổi. Chúng ta có tương lai. Nhân tộc các vị cao tầng đầu tiên là rung động thật lâu, kịp phản ứng về sau, trong mắt chứa nhiệt lệ, vui vẻ nhảy cẫng. Gông xiềng đứt gãy, nhân tộc mới thật sự là trên ý nghĩa đi ra luyện ngục vũng bùn. Các đại tộc đàn cao tầng rất rõ ràng trận biến cố này vì sao mà lên, đối với Trần Thanh Nguyên phần sợ hãi kia vượt ra khỏi chân trời. Bọn hắn không hiểu, trên thế giới tại sao có thể có tồn tại khủng bố như thế, thậm chí ngay cả đại đạo bản nguyên quy tắc vận chuyển cũng có thể sửa đổi, quá không hợp thói thường, phá vỡ nhận biết. Sâu trong tinh không, Trần Thanh Nguyên còn chưa hoàn thành mục tiêu của mình. Hắn muốn hoàn toàn thay đổi phương thế giới này một bộ phận quy tắc, miễn cho qua một đoạn thời gian lại biến trở về nguyên dạng. Cẩn thận một chút, tránh cho bỏ sót. Lại qua hơn một canh giờ, Trần Thanh Nguyên xác nhận không sai, lúc này mới thu tay lại. Vạn cổ hiếm thấy cấm kỵ kỹ thuật. Chân thực thao tác một lần, Trần Thanh Nguyên đối với vạn tượng mệnh luân bí điển có một cái cấp độ càng sâu nhận biết, nỗi lòng có chút chập trùng, không khỏi cảm thán. Bản thân trải nghiệm mới có thể minh bạch trong đó huyền áo. Trần Thanh Nguyên đang thán phục Trung Lâm Nguyên sáng tạo ra môn này cấm thuật, mệnh dây châu thì là chấn kinh Trần Thanh Nguyên thiên phú, lúc này mới tu luyện 10 năm, vậy mà đạt đến loại tình trạng này, không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói Trần Thanh Nguyên dựa vào nhất định võ lực đi áp chế giới này đại đạo, nhưng không thể phủ nhận hắn xác thực thành công thi triển một lần vạn tượng bí điển chi thuật. Ở vào Trần Thanh Nguyên thân thể một vị trí nào đó mệnh dây châu, chứng kiến một màn này, lại một lần nữa bị chấn kinh thời gian dài trầm mặc. Có lẽ, hắn thật có thể làm được chủ thượng không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn, đi đến một cái độ cao mới. Đặt tại trước kia, mệnh dây châu vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng có người sẽ như vậy biến thái. Giờ này khắc này, sự thật bày ở trước mặt, nó không thể không tin. Đợi một thời gian, Trần Thanh Nguyên tất nhiên có thể đem vạn tượng mệnh luân bí điển tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Đến lúc đó, lại thêm hắn tự thân nghịch thiên thực lực, nhất định đi ra một đầu không thể tầm thường so sánh con đường. Trần Thanh Nguyên kế thừa Trung Lâm Nguyên ý chí, vũ đắp không thể đăng đỉnh tiên giới. Từ hôm nay trở đi, thế giới này đem rực rỡ hẳn lên. Trần Thanh Nguyên ngạo nghễ đứng thẳng, quan sát ngàn vạn tinh thần. Hoa, đắt. Giải quyết vấn đề này, Trần Thanh Nguyên đi hướng nhân tộc chủ thành. Chương 2189, mời đồng hành chương 2189, mời đồng hành nhân tộc chủ thành, tung mang bọn người còn đắm chìm ở đại đạo trật tự càng biến trong lúc khiếp sợ, hoàn toàn không có phát giác được phụ cận một chỗ hư không xé rách. Không gian nứt ra, Trần Thanh Nguyên từ đó đi ra. Đợi cho hắn xuất hiện về sau, đám người bị cả kinh thân thể run lên, mặt lộ thần sắc, đại lễ cung nên tham kiến tiền bối. Công tử. Chỉ có Tùng Mang nói ra được xưng hô tương đối thân cận một chút, đi theo trận những người khác tương đối, hơi có vẻ đặc thù, sợ hai cung kính trong giọng nói, xen lẫn một tia cảm giác tự hào. Rộng lớn xa hoa điện nghị sự, mọi người đều quỳ, không dám nhìn thẳng Tôn Nhan, run rẩy bất an. Hoa, chỉ gặp Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng nâng một chút bàn tay, liền đem tất cả mọi người đỡ dậy. Nhân tộc giam cầm xiềng xích đã bị ta chặt đứt, từ nay về sau không cần lại lo lắng cái vấn đề này. Trần Thanh Nguyên ngữ khí rất bình thản, giống như là tại trình bày một kiện dâu ria sự tình. Lạc Đông. Mặc dù Tùng Mang bọn người sớm đã đoán được đây là Trần Thanh Nguyên thủ bút, nhưng chân chính xác nhận trong chớp nhoáng này, trái tim dường như bị một thanh cự truy hung hăng đập một cái, kịch liệt run lên. Trần Thanh Nguyên chuyên môn chạy tới một chuyến, cũng không phải vì hưởng thụ đám người kính sợ ánh mắt, loại này cấp thấp thú vị, quá mức nhàm chán. Hắn tới đây, là muốn cùng Tùng Mang phiếm vài câu. Ngươi năng lực không tệ, có thể nguyện theo ta rời đi nơi đây. Vừa hiện thân, Trần Thanh Nguyên nhìn về hướng Tùng Mang, đi thẳng vào vấn đề, không chút nào kéo dài. Nghe được lời ấy, Tùng Mang ngây dại. Hắn từng huyễn tưởng qua một mực đi theo Trần Thanh Nguyên, thế nhưng là rất rõ ràng chính mình không xứng. Hắn cố gắng hoàn thành Trần Thanh Nguyên mỗi một đạo mệnh lệnh, không dám có chút lơ biếng, chính là muốn tại phân biệt trước đó nhiều làm chút mà sống, báo đáp phần này tái tạo tri ân. Hắn cả gan ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Thanh Nguyên khuôn mặt, nhìn mấy lần, không có nhìn ra một tia trò đùa ý vị. Đối mặt với bực này thiên đại tạo hóa, Tùng Mang sửng sốt một hồi lâu, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kích động có nén, hành đại lễ cúi đầu, thanh âm rung động hô to tiểu nhân nếu có thể đi theo công tử, chính là đời này chuyện may mắn lớn nhất. Đa tạ công tử không chê tiểu nhân tiên tư ngu dốt, đa tạ công tử Tùng Mang nói rất nhiều cảm kích nói như vậy, bởi vì quá kinh hỉ mà không kiềm chế được nỗi lòng, thanh âm nghẹn ngào, không lời nào có thể diễn tả được. Cho ngươi 3 ngày thời gian, đem nhân tộc sự tình giao tiếp hoàn tất. Nói xong câu đó, Trần Thanh Nguyên thân ảnh hòa vào hư không, cứ vậy rời đi. Đợi cho Trần Thanh Nguyên sau khi đi, Tùng Mang mới chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn phương xa, tâm tình khó mà bình phục. Nhạc Tùng bọn người chứng kiến việc này, đều là dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn xem Tùng Mang, có thể đi theo dạng này một tôn đại năng, thắng qua thế gian vô số cơ duyên. Chốc lát, Tùng Mang suy nghĩ về tới chính đề, cố giả bộ trấn định, mặt hướng đám người các vị đạo hữu, tại hạ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhân tộc tương lai, toàn bộ nhờ chư vị quan tâm nhiều thêm. Đám người đáp lễ, nói đến lời khách sáo. Trong lời nói, tràn đầy hâm mộ. Ngay sau đó, Tùng Mang bắt đầu giao tiếp trong tay công vụ, mười phần cẩn thận, tránh cho không may xuất hiện. 3 ngày về sau, một đạo nhu lực trùm lên Tùng Mang trên thân. Tùng Mang cũng không phản kháng, cũng không có năng lực kháng cự. Hưu. Bị nguồn lực lượng này mang đi trước đó, Tùng Mang hướng về Nhạc Tùng bọn người cáo biệt bảo trọng. Từ bên này, đời này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại. Cho nên, Tùng Mang đem nhân tộc mảnh khu vực này phong cảnh in dấu thật sâu ấn tại tâm biển, đối với chỗ này nhân tộc có tình cảm cực sâu, 10 phần chân quý đoạn này quý giá kinh lịch. Bảo trọng. Nhạc Tùng bọn người đứng ở trong thành một vị trí nào đó, ánh mắt hơi có không bỏ, chắp tay đưa tiễn. Tinh không nơi nào đó, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đứng song vai. Một người lấy áo trắng, một người lấy áo đen. Hai người đều là ngạo lập vũ đương đại chi đỉnh tồn tại, coi như khí tức nội liễm, cũng không che giấu được trong lòng tiết lộ ra ngoài cực đạo uy áp, vùng thiên địa này quy tắc đều cần nhượng bộ lui binh, không dám thực hiện bất luận cái gì ước thúc. Ngươi lại để cho đem hắn mang về. Biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ, Sở Mặc nhạ dị đạo. Là một nhân tài, không có khả năng mai một. Trải qua trong khoảng thời gian này kiểm nghiệm, Tùng Mang năng lực làm việc rất là không tệ, cho nên Trần Thanh Nguyên nguyện ý để bạt một tay, đem nó đưa đến Thanh Tông, tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Mạng của người này số, bởi vì ngươi mà biến. Sở Mặc Nguyên coi là Trần Thanh Nguyên chỉ là tùy tiện tìm sai xử người, trước khi đi ban cho một phần cơ duyên, kết thúc nhân quả liền có thể. Không ngờ rằng Trần Thanh Nguyên sẽ làm như vậy, quả thực ngoài Sở Mặc dự kiến. Nếu không phải gặp Trần Thanh Nguyên, Tùng Mang đời này cũng chỉ là một cái độ kiếp tu sĩ, co đầu rút cổ tại vắng vẻ chi địa tu hành, vĩnh viễn cũng báo không được thủ, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Điều kiện tiên quyết là hắn có năng lực như thế. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói, có lý. Sở Mặc cũng không phản bác. Thanh Tông muốn tiếp tục phát triển, vững chắc căn cơ, tự nhiên đến thu nạp các phương diện nhân tài, nếu Trần Thanh Nguyên đủ phải, lại là chính mình thôi động bồi dưỡng ra được, khẳng định không có khả năng lãng phí. Xoẹt, lúc này, không gian xé rách, Tùng Mang được đưa tới nơi đây. Làm xong chuẩn bị tâm tư Tùng Mang, cũng không bối rối, bước nhanh tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, không người nói công tử. Trần Thanh Nguyên gật đầu ân. Tùng Mang sao dám không nhìn Sở Mặc tồn tại, quay người thi lễ, tính xương tiền bối. Xem ở Trần Thanh Nguyên trên mặt mũi, Sở Mặc gật đầu đáp lại. Trước kia, Sở Mặc không có đem Tùng Mang coi ra gì, một cái phong bế tiểu thế giới thổ dân, thực lực thấp đáng thương, cùng loại sâu kiến này nói lên một câu, đều thuộc về là lãng phí sinh mệnh. Bây giờ thì khác, Tùng Mang chân chính trên ý nghĩa trở thành Trần Thanh Nguyên người, Sở Mặc thái độ đương nhiên là có một tia cải biến. Đi thôi. Trần Thanh Nguyên vung tay lên, dưới chân xuất hiện một đầu nối thẳng kết giới hàng rào hào quang con đường. Có dạng này cơ sở, giới này nhân tộc nếu là không có khả năng triệt để quật khởi, đồng thời ổn định tự thân địa vị, vậy liền quá kém. Chuyện nên làm, Trần Thanh Nguyên đã làm. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đi ở phía trước, rất có ăn ý, bộ pháp nhất trí. Tùng Mang tự biết không có tư cách cùng hai vị này sánh vai đồng hành, rất có phân tức, duy trì một khoảng cách theo ở phía sau, cúi đầu nhìn xem xê dịch mũi chân, không dám tùy ý dò xét. Dọc theo con đường này, thẳng tới tiểu thế giới cuối cùng. Vô hình kết giới hàng rào đã là cầm cố lại vùng tiểu thế giới này sinh linh, lại trở thành không thể phá vỡ ô dù, ngăn cách hỗn loạn giới hải khủng bố quy tắc chi uy. Bá. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng phất tay, tại trên kết giới mở ra một cái lối đi. Ba người xuyên qua thông đạo, rời đi vùng thiên địa này, xuất hiện ở hỗn loạn giới hải một vị trí nào đó. Rất nhanh, kết giới hàng rào thông đạo biến mất không thấy gì nữa, khôi phục như lúc ban đầu, không có nhận tổn hại. Đây chính là trong truyền thuyết cấm vực. Tùng Mang đầu một lần nhìn thấy giới hải, rất là rung động. Trái tim của hắn rung động, cảm xúc kịch liệt chập trùng. A, vì sao không có cảm nhận được cấm vực áp lực? Cái gọi là giới hải, chính là một chỗ quy tắc bất ổn bao la tinh hải, nếu không có tình huống đặc biệt, thai nén không sinh ra mệnh tinh thần, phiêu đãng nồng đậm tĩnh mịch khí tức, nhất định là công tử xuất thủ che chở. Tùng Mang không đốc, lập tức minh bạch nguyên nhân, lập tức nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, trong mắt chảy xuôi vô hạn kính ý cùng cảm kích. Chương 2190, trở về, không cần chương 2190, trở về, không cần thân ở giới hải, Trần Thanh Nguyên hết sức chăm chú đi cảm giác tự quân kiếm phương vị, thần thức như là một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ trùng quanh mênh mông không gian. Bên kia, Trần Thanh Nguyên tìm được phương vị tọa độ, nghiêm mặt nói. Sở Mặc cùng Trần Thanh Nguyên kết luận nhất trí, gật đầu nói không sai. Hai người đều lưu lại một dạng đế binh tại thời cổ cương vực, dùng cái này làm tiêu chí, tránh cho tại hỗn loạn giới hải lạc mất phương hướng. Nói chuyện với nhau một câu, cảm giác được phương vị giống nhau. Nghĩ đến không có vấn đề, lập tức chạy tới. Trần Thanh Nguyên hướng về Tùng Mang cách không một chút, nhục thân nó bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bọc lại, đủ ngăn cản giới hải bên trong quy tắc phong bạo, phương diện an toàn không cần đến lo lắng. Hưu, Trần Thanh Nguyên bọn người hóa thành một vòng lưu quang, vượt ngang giới hải, tốc độ cao nhất đi đường, thẳng đến mục tiêu vị trí. Sau đó không lâu, thành công đã tới thời cổ cương vực. Đây là thời kỳ cổ lão di tích, phiêu đang tại giới hải chỗ sâu. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc thông qua thần châu nơi nào đó một chỗ lỗ đen to lớn, đi vào thời cổ cương vực, sau đó lưu lại đế binh xem như là tọa độ, lại tiến về phía kia đặc thù tiểu thế giới. bọn hắn dự định đường cũ trở về, ổn thỏa nhất.
Ông
Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc trở về, Tử Quân kiếm cùng cự truy cùng một thời gian rung động mấy cái, khiến cho toàn bộ cương vực đều đang run rẩy, tiếp lấy xé rách trường không, chạy về phía riêng phần mình chủ nhân.
Bang, Tử Quân kiếm bị Trần Thanh Nguyên giữ tại trong tay, phát ra ngâm khẽ vui vẻ tiếng kiếm reo. Nhìn xem cái này hai kiện phóng xuất ra khủng bố đạo uy binh khí, Tùng Mang vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suýt nước quỷ. Cũng may có Trần Thanh Nguyên một sợi đạo vận hộ thể, lúc này mới không có lộ ra quá mức chật vật. Đây là cấp độ gì đạo binh? Tùng Mang cảm giác nhục thân bị thấy lạnh cả người xâm nhập, huyết dịch bị đông cứng ở, linh hồn run rẩy. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tùng Mang phảng phất nhìn thấy hai đầu hồng hoàng cự thú, tùy tiện một sợi khí uy giáng lâm thế gian, liền có thể hủy thiên diệt địa, gạt bỏ vô số sinh linh. Hết ngồi đáy giếng nhảy ra lồng giam, trong lòng rung động trình độ, người bên ngoài rất khó trải nghiệm. Tùng Mang nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, cưỡng chế lấy mất khống chế cảm xúc, không ngừng mặc niệm lấy tính tâm quyết, tận khả năng để cho mình bảo trì lý trí. Hết thể mạnh khỏe, không cần lo lắng. Trần Thanh Nguyên đối với Tử Quân kiếm nói ra. Sau đó, đem Tử Quân kiếm thu đến thể nội, cất bước tiến lên. Đi vài bước, Trần Thanh Nguyên phát hiện Tùng Mang còn cứ thế tại nguyên chỗ, mở miệng nhắc nhở đừng phát lên người, đi. Tùng Mang vừa mới một mực tại vận chuyển tĩnh tâm quyết, không có chú ý tới đã đi một khoảng cách Trần Thanh Nguyên, đột nhiên nghe được một tiếng thúc giục, thất kinh, thở mắng mình thật sự là một thằng ngu, loại thời điểm này vậy mà phân thần là. Cũng may Trần Thanh Nguyên cũng không trách cứ, để Tùng Mang căng cứng tiếng lòng buông lòng xuống. Tiếp tục đi đường, vượt ngang thời cổ cương vực. Phía trước là một chỗ to lớn vòng xoáy chi nhãn, cuốn lên lực lượng cường đại chính vô tình xé rách lấy không gian chung quanh. Đường cũ trở về, xe nhẹ đường quen. 3. Một cái chớp mắt, Trần Thanh Nguyên bọn người bước vào vòng xoáy chi nhãn. Thông qua vòng xoáy chi nhãn, tiến nhập thâm viên. Đen kịt như mực đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Bước vào thâm viên trong chớp nhoáng này, Tùng Mang cái gì đều cảm giác không tới, ý thức thanh tỉnh, lại làm không được bất cứ chuyện gì. Hắn không biết Trần Thanh Nguyên ở nơi nào, cũng không nghe thấy một tia thanh âm. Linh hồn bị hắc ám thôn phệ, sợ hãi như sóng triều tại cuộn cuộn. Loại sinh vật này bản năng sợ hãi, mặc cho Tùng Mang cố gắng như thế nào, đều không thể đem nó áp chế, mà không có chút máu, run rẩy bất an. Tin tưởng công tử. Tùng Mang siết chặt hai tay, ánh mắt kiên định. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc không nhìn xung quanh vô tự phong bạo, thẳng đến bên miệng. Hai người mặc dù không nhìn thấy bất kỳ vật gì, thần thức cũng nhận áp chế, nhưng căn cứ kinh nghiệm lần trước, biết được chính mình đại khái ở vào pháp tắc thâm viên vị trí nào. Theo thời gian trôi qua, Tùng Mang càng sợ hãi. Loại này trực kích sâu trong linh hồn hắc ám quy tắc, làm hắn có thụ dày vò. Qua một chút thời gian, Trần Thanh Nguyên đã nhận ra thần châu chi giới một tia quy tắc ba động, hai đầu lông mày lộ ra một vòng vui mừng, nói một mình nhanh đến. Sau nửa canh giờ, nguyên miệng vị trí xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc thần thái sáng láng, Tùng Mang thì là toàn thân cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, nhìn cực kỳ suy yếu. Gặp lại Quang Minh, đối với Tùng Mang không khác tân sinh. Ánh sao đầy trời, sáng chói loa mắt. Linh khí nồng nặc đập vào mặt, hơi kém để Tùng Mang say ngã. Để Tùng Mang rung động nhất chính là, dưới chân một ngụm này tinh không thâm viên cực kỳ bao la, kéo dài vô số bên trong, một chút nhìn không thấy bên dưới. Ta vừa rồi chính là từ nơi này đi ra. Tùng Mang thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, sợ không thôi. Hắn không dám nhìn thẳng thâm viên, linh hồn không chịu nổi cô áp lực này, ngay lập tức đem ánh mắt rời về phía chỗ hắn, không ngừng vận chuyển tĩnh tâm an thần chi thuật, dùng cái này đến từ ta Trần An. Muốn hay không đi thành tông làm khách? Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Sở Mặc, mời đạo.
Không cần.
Sở Mặc không chút do dự cự tuyệt. Tiến về thanh tông làm khách, đơn thuần tìm cho mình không thoải mái.
Siêu, sau một khắc, Sở Mặc sẽ rách không gian mà đi. Lúc này đi thật không có lễ phép.
Trần Thanh Nguyên vốn nghĩ cùng Sở Mặc nhiều phiếm vài câu, phân biệt trước đó đòi hỏi vài ấm quên xuyên ngọc lộ, ai ngờ ra hỏa này trượt nhanh như vậy, một cái bắt chuyện đều không đánh. Có sao nói vậy, thái cổ thần tộc tỉ mỉ ủ chế mà thành quên xuyên ngọc lộ, đúng là thế hiếm thấy chân phẩm. Đáng tiếc, không thể từ Sở Mặc nơi này lừa gạt đến một chút đồ vật, Trần Thanh Nguyên hơi có vẻ thất lạc.
Hưu, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Trần Thanh Nguyên không cần thiết lãng phí thời gian.
Một chỉ điểm hướng Tùng Mang, đầu ngón tay chảy ra một sợi huyền văn, đem nó chăm chú quấn quanh, kéo lấy tiến lên. Một bên đi đường, một bên đánh giá giữa vũ trụ trật tự biến hóa. So sánh với trước đó, đã khá nhiều. Thần kiêu sụp đổ lâu như vậy, chư thiên vạn giới trật tự đã mất đi cân bằng, bởi vì chuyện này mà chết đi sinh linh, đến mãi không hết. May mắn được gan hệ nhược xuất thủ can thiệp, mới khiến cho các nơi náo động đạt được cực lớn làm dịu. Này như làm việc có độ, hẳn là sẽ không để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Lời tuy như vậy, nhưng Trần Thanh Nguyên hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần sầu lo. Về trước một chuyến thanh tông, xác nhận trong nhà vô sự, lại chạy tới chứng đạo chi giới, cùng An Hề Nhược gặp nhau. Tinh không mờ mịt, một chiếc chiến thuyền đang nhanh chóng chạy. Trần Thanh Nguyên ngồi tại trong khoang thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Rõ ràng chỉ đi đến hỗn loạn giới hải mấy chục năm, lại có loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác cảm giác. Trật tự mất cân bằng vũ trụ, mỗi ngày đều có biến hóa. Rời đi mấy chục năm, tự nhiên rất khác nhau. Mấy ngày sau, Tùng Mang đã điều chỉnh tốt tự thân nỗi lòng, đối tự thân biểu hiện càng xấu hổ, thật sự là mất mặt. Hắn đợi tại chiến thuyền một cái khác vị trí, nhìn xem những nơi đi qua phong cảnh, chấn động không gì sánh nổi. Đại thiên thế giới, vô biên vô hạn. Liên quan tới Thần Châu một chút cơ bản tin tức, Trần Thanh Nguyên lười nhác khẩu thuật, ném đi một viên không đáng tiền ngọc giản cho Tùng Mang, để hắn tự hành đọc tiêu hóa. Đi đường nhiều ngày, đến Bắc Hoang. Khoảng cách Thanh Tông càng ngày càng gần. Chương 2191, huynh đệ tương kiến. Chương 2191, huynh đệ tương kiến. Rời nhà hơn 10 năm, lòng chỉ muốn về. Trước kia không có mãnh liệt như vậy cảm giác, khả năng bởi vì trật tự dung chuyển đi. Đế Hữu tinh vực, Thanh Tông. Mảnh khu vực này sinh mệnh tinh thần,
tất cả đều là Thanh Tông lãnh địa. Tông môn chủ thành ở vào khu vực trung tâm, linh khí tinh thuần, phong cảnh như vẽ, cung điện vô số ẩn vào trong biển mây, như ẩn như hiện, như mộng như ảo. Lầu các tinh mỹ, xào đoạt thiên công. Rất nhiều phúc địa bảo sơn dưỡng dục lấy rất nhiều quý hiếm dị thú, tiếng kêu êm hay. Tùng Mang chưa bao giờ thấy qua bực này phồn hoa chi cảnh, trong lúc nhất thời nhìn ngây người. Đây chính là công tử tông môn, khi chân khí phái a. Thời khắc này Tùng Mang liền giống với là tại tiểu sơn thôn ở hơn nửa đời người, đột nhiên tiến nhập thành thị phồn hoa, hoảng hốt như mộng, có chút ngập bước. Trần Thanh Nguyên mang theo Tùng Mang tiến nhập Thanh Tông, không có gây nên người khác chú ý, thẳng đến Lâm Trường Sinh vị trí chỗ ở bang. Đẩy cửa thư phòng ra, Trần Thanh Nguyên trực tiếp đi vào. Lâm Trường Sinh ngay tại làm việc công, chợt nghe đẩy cửa thanh âm, lông mày vô ý thức nhíu lên, sau đó giang ra, đoán được người tới là ai. Sư Minh. Cửa mở, Trần Thanh Nguyên thanh âm lập tức vang lên. Quả nhiên là tiểu tử này, luôn đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Thanh âm quen thuộc truyền đến trong tai, Lâm Trường Sinh mừng tít mắt, lập tức buông xuống ở trong tay công vụ, đứng dậy đồng thời đem ánh mắt rời về phía cửa ra vào vị trí. Trần Thanh Nguyên để Tùng Mang tại cửa ra vào chờ lấy, chính mình thì nhanh chân đi vào. Xuất quỷ nhập thần. Lâm Trường Sinh là tiêu chuẩn nam tử trung niên bộ dáng, mặc màu xám cho nhạt cân vạt cầm phục, hai bên tóc mai trắng bệnh, khỏe mắt nếp nhăn càng dày đặc mấy phần. Trông thấy Trần Thanh Nguyên bình an không việc gì, Lâm Trường Sinh nội tâm an tâm, mặt mỉm cười. Những năm này ngươi đã đi đâu? Lâm Trường Sinh tự nhiên phát hiện đứng ở ngoài cửa Tùng Mang, một cái chưa từng thấy qua người xa lạ, tướng mạo thường thường, tu vi phổ thông. Người này nếu là Trần Thanh Nguyên mang về khẳng định không đơn giản. Ngồi xuống từ từ trò chuyện. Trần Thanh Nguyên giống như là về tới chính mình tu hành đạo phủ, đối với cái này chỗ cấu tạo cùng bảy biện hết sức quen thuộc, không chút khách khí, trực tiếp ngồi ở một bên chỗ trống. Đi, huynh đệ ta từ từ trò chuyện. Hồi lâu chưa cùng Trần Thanh Nguyên chuyện tiếm, Lâm Trường Sinh lại cười nói. Đồng thời, hắn cho Trần Thanh Nguyên rót một chén trà, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cách không đưa tiễn. Trong khoảng thời gian này ta đi giới hải. Trần Thanh Nguyên nâng lên một cái rất mấu chốt tin tức. Giới hải. Nghe nói lời ấy, Lâm Trường Sinh kinh ngạc nói. Đây cũng là không có đoán được, lòng hiếu kỳ đống nhiên tăng vọt. Ngày đó tiếp xuống thời gian một chén trà. Trần Thanh Nguyên đem chuyến này kinh lịch nói rõ chi tiết ra, nâng lên Tùng Mang, nhiều lần tán dương nó năng lực làm việc, cũng cho tới Trung Lâm Nguyên, trong ngôn ngữ tràn đầy kính nể. Lắng nghe trong quá trình, Lâm Trường Sinh biểu lộ một mực tại biến hóa, kinh ngạc, chấn kinh, kính sợ chờ chút. Nhất là nghe được Trung Lâm Nguyên sự tích, rất là rung động, không thể tin. Thiên tiêu như vậy, thế mà không thể đăng đỉnh, thực sự đáng tiếc ca. Thật lâu, cảm xúc dần dần bình tĩnh. Lâm Trường Sinh cảm khái nói thật không nghĩ tới giới hải bên trong còn có một phương độc lập tiểu thế giới. Tùng Mang nếu như có thể thông qua tông môn khảo hạch, liền có thể bị thác trách nhiệm. Trần Thanh Nguyên chuyên môn đem người này mang theo trở về, ý thác kỳ vọng. Đi. Lâm Trường Sinh tin tưởng Trần Thanh Nguyên ánh mắt, khẳng định sẽ trọng điểm chú ý người này. Hai người lại nói chuyện một ít chuyện liên quan tới những năm này thời cuộc dung chuyển, còn có Thanh Tông các phương diện phát triển. Trải qua nhiều năm kiên trì, Thanh Tông đã đem khu vực quản lý triệt để ổn định. Xác nhận tông môn vô sự, Trần Thanh Nguyên an tâm. Đi. Trần Thanh Nguyên uống xong nước trà trong chén, đứng dậy mà đi. Đi đến cửa ra vào, đối với Tùng Mang để đẩy miệng ngươi lưu tại nơi này, nghe theo tông chủ an bài. Là, công tử. Tùng Mang không người nói. Hưu, Trần Thanh Nguyên một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, vượt qua hư không trăm ngàn vạn giảm. Ngoài điện, Tùng Mang xử tại nguyên chỗ, cúi xuống không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Tiến đến. Mấy hơi sau, truyền đến Lâm Trường Sinh thanh âm. Một cỗ sống lâu thượng vị uy áp mạnh mẽ, như là hơn vạn tòa cự sơn che đậy xuống tới, lệnh Tùng Mang sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân thể không khỏi rung động mấy lần, thái dương diện ra mấy quả thật nhỏ mồ hôi lạnh. Hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút ăn mặc. Tùng Mang có chút chần chờ, giấu trong lòng thấp thỏm bất an tình, đi vào cửa lớn, một mực cúi đầu tiến lên, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Đi đến trong điện chỗ sâu nhất, Tùng Mang khỏe mắt quét nhìn liếc thấy một bóng người. Người này ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vô hình uy áp bao phủ các ngóc ngách, khiến cho Tùng Mang sinh ra một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, vốn lên eo lại thấp một chút. Tham kiến tông chủ. Tùng Mang nơm nớp lo sợ, cúi người cúi đầu. Lâm Trường Sinh một mực tại đánh giá người trước mặt, ánh mắt lợi hại giống như là một thanh không gì sánh được dao găm sắc bén, lột ra từng tầng da thịt, chỉ dòm linh hồn ân. Trong điện yên tĩnh ý mắng, mười phần kiềm chế. Một lát sau, Lâm Trường Sinh xem kỹ hoàn tất, mở miệng nói nếu như ngươi có thể thông qua Thanh Tông khảo hạch, bản tọa sẽ cho ngươi một phần việc phải làm. Thanh Tông trọng yếu nhất một cái khảo hạch điểm chính là tâm tính. Chỉ cần Tùng Mang không phải đại gian đại ác hạng người, lại đối với Thanh Tông không có ác ý, nghĩ đến sẽ không thất bại. Đa tạ tông chủ. Tùng Mang thật tâm nói tạ ơn. Chỉ dựa vào Thanh Tông phồn hoa trình độ, liền có thể biết được đây không phải bình thường tông môn thế lực. Huống chi, chỗ này hay là Trần Thanh Nguyên lối ra, nếu như có thể gia nhập, tam sinh hữu hạnh. Chờ ngươi thông qua được khảo hạch, lại hướng ngươi kỹ càng giới thiệu tông môn. Nếu là Tùng Mang không thể vượt qua kiểm tra, Lâm Trường Sinh tự nhiên không cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi, chậm trễ thời gian. Là đợi cho không lâu, Tùng Mang sẽ biết Thanh Tông ở thế giới này có như thế nào địa vị siêu phàm, cũng hiểu được Trần Thanh Nguyên là bậc nào tồn tại kinh khủng. Một số năm về sau, Tùng Mang thường xuyên hồi tưởng lại cùng Trần Thanh Nguyên quen biết hình ảnh, không gì sánh được may mắn, nói thẳng đây là trong cuộc đời mình tạo hóa lớn nhất. Rời đi Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên chạy tới Đạo Nhất Học Cung, trở về nhìn một chút, thuận tiện hướng ân sư hỏi thăm tốt. Đạo Nhất Học Cung cùng Thanh Tông, tại Trần Thanh Nguyên tâm lý chiếm cứ rất trọng yếu vị trí. Đến học cung, trực tiếp tiến về ân sư Dư Trần Nhiên tu hành phúc điện. Đông nhiên nhìn thấy Trần Thanh Nguyên bước nhanh đi tới, Dư Trần Nhiên rất cảm thấy ngoài ý muốn, vui vẻ không thôi. Trần Thanh Nguyên tiến lên vấn an, hai tay kính trà.
bên cạnh có không ít trưởng lão ở đây nói chuyện phiếm, nhìn thấy một màn này, trên mặt viết đầy hâm mộ, thầm nghĩ, lão dư mệnh, thật tốt à. Phía sau một thời gian thật dài, hắn đều muốn nói quát chuyện hôm nay, mụ nội nó, chúng ta còn phản bác không được. Dư Trần Nhiên vui mừng cười một tiếng, nói một chút sư đồ ở giữa thân mật nói như vậy. Ở đây các trưởng lão hết sức ghen tị, trong lòng chua chết được, mặt ngoài còn phải cười làm lành. Tại đạo nhất học cung chờ đợi mấy canh giờ, không chỉ có hướng ân sư Bân An, hơn nữa còn bái phòng đương nhiệm viện trưởng cùng nhất chúng đức cao vọng trọng trưởng lão. Đằng sau, Trần Thanh Nguyên đi ra học cung cửa lớn. Mục tiêu kế tiếp chứng đạo chi giới. Chương 2192, cách không tương vọng, tràn đầy nhu tình. Chương 2192, cách không tương vọng, tràn đầy nhu tình. Trần Thanh Nguyên tiến về chứng đạo chi giới lý do rất đơn giản, tưởng niệm người ở nơi đó. Những năm này, An Hề Nhược một mực đợi tại đệ cửu trọng thiên, cắt tỉa sụp đổ trật tự quy tắc, để chư thiên các giới dung chuyển chi thế mau chóng bình ổn xuống tới, không đến mức tạo thành quá lớn thương vong. Rơi thần hương, chứng đạo chi giới. Từ khi thời đại này ra đời đế quân, chứng đạo chi giới quy tắc bắt đầu biến hóa, cảm giác áp bách càng ngày càng tăng, dẫn đến hiện tại chỉ có số người cực ít có thể tiến vào. Bất quá, phần này áp lực tại Trần Thanh Nguyên xem ra không đáng giá nhắc tới. Xoẹt. Hắn như một viên sao băng, phá vỡ từ từ tinh không, tiến nhập chứng đạo chi giới, thẳng đến đệ cửu trọng thiên. Bởi vì trật tự mất cân bằng, linh khí trong thiên địa giấu giếm sắc cơ, các tộc tu sĩ muốn duy trì ở cảnh giới, thậm chí tăng cao tu vi, cần đại lượng linh thạch. Rất nhiều thế lực lớn bắt đầu tìm kiếm nghị cách thu nạp linh thạch, vì lâu dài phát triển tính toán. Đối với thế nhân mà nói khủng bố linh khí, lại không ảnh hưởng được Trần Thanh Nguyên mảy may. Hắn luân hồi đạo thể đã đạt đến cảnh giới đại thành, đừng nói luyện hóa loại trình độ này hung hiểm linh khí, liền ngay cả cấm kỵ pháp tắc cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn muốn hướng phía trước một bước nhỏ, không phải đơn giản bế quan liền có thể làm được. Trần Thanh Nguyên hiện tại ở vào thần kiệu bước thứ 9 hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong viên mãn cách chỉ một bước. Đi vào viên mãn mới có thể tiến hành đến tiếp sau nhu đồ. Chỉ kém một cơ hội, tùy duyên mà gặp, không thể cơ cầu. Không đầy một lát, Trần Thanh Nguyên đi tới đệ cửu trọng thiên. Một đường đi tới, bắt được mấy sợi khí tức hùng hậu sinh cơ ba động, xác nhận tại chứng đạo chi giới tìm kiếm cơ duyên đại năng giả. Cẩn thận tìm kiếm một phen, biết được An Hề Nhược cụ thể phương vị. Siêu. Trần Thanh Nguyên tăng nhanh tiến lên bước chân, tốc độ đạt đến thế giới cực hạn, xông nát dọc đường vô tận hư không. Khu vực nào đó, vụ hải phía trên, như sóng nước gợn sóng đế văn, tràn ngập mảnh không gian này. Thường nhân nếu là ở này, tất bị đế uy quy tắc trấn áp. Chớ nói tới gần, liền ngay cả xa xa nhìn lên một chút đều làm không được. Ước vạn sợi đế văn sen lẫn thành một cái cự đại quy tắc biên cầu, giống như là một viên phi thường đặc thù tinh thần, treo móc ở đỉnh, ép tới toàn bộ thế giới chìm mấy phần. Tại giác rối phức tạp đế văn quy tắc trọng yếu nhất vị trí, một màn kia hồng y đặc biệt dễ thấy. Hồng y như máu, dường như giữa thiên địa nhất là chói lọi giáng chiều, mỹ diệu như vẽ, mong muốn không thể thành. An Hề Nhược mang theo mạng che mặt, lộ ra tuyết trắng như ngọc cái trán cùng một đôi sâu thẳm như biển sao đôi mắt, mày như sa lông mày, vẩy mực tóc đen có chút phất phới, như thơ như họa. Ngón tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng kích thích mất đi cân bằng trật tự về văn. Hai chân dẫm lên màu đỏ dày vải, trên đó thêu lên hoa văn tinh mỹ, cùng cái này một bộ hồng y phi thường phối hợp. Nàng mỗi một cái động tác đã lộ ra ôn nhu dịu dàng chi tư, lại cho thấy mênh mông vô ngần đế uy. Nàng đứng ở đằng kia, tháng qua thế gian hết thảy phong cảnh. Trần Thanh Nguyên bước chân hơi dừng lại, sau đó đứng tại nguyên địa. Hắn không có quá mức tới gần, chỉ là ngóng nhìn một chút, tưởng niệm chi tình tựa như thủy triều vào tới, thấm đầy tâm hồn. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên trong mắt chỉ có đạo kia màu đỏ bóng hình xinh đẹp, tình ý tại trong mắt lưu chuyển, tiếng như tơ mỏng Hề Nhược đứng ở chỗ cao An Hề Nhược. Mặc dù là tại hết sức chăm chú cắt tỉa náo động trật tự quy tắc, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Trần Thanh Nguyên đến, tương đối ngoài ý muốn, phương tâm khẽ run. Xử lý xong trong tay một cây trật tự huyền văn, An Hề Nhược tạm thời dừng lại động tác, quay người cúi xuống, cùng Trần Thanh Nguyên quăng tới ánh mắt vừa lúc va chạm lên. Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy nhu tình. Phân biệt một chút thời gian, tựa như cách xa nhau vài vạn năm. An Hề Nhược rất muốn chạy vội đến Trần Thanh Nguyên trước mặt, sau đó tiến vào trong ngực của hắn. Thế nhưng là, nàng còn có chuyện rất trọng yếu không có làm xong, không có khả năng phí công nhọc sức. Cách trời cao vô số bên trong, An Hề Nhược cẩn ý đưa tỉnh, gáy mắt hình như có ngàn vạn tinh thần đang lóe lên, chiếu sáng rạng rỡ, thiên luôn vạn ngự rót thành một đạo nhu âm hình trưởng. Những năm này lao tâm phí thần, An Hề Nhược mặc dù rất mệt mỏi, nhưng đối tự thân thực lực có tăng trưởng rõ rệt. Ban đầu chứng đạo ngày đó, An Hề Nhược ngồi ở vị trí này, các phương diện còn không phải rất thích ứng. Trải qua ma luyện, đối với đế đạo quy tắc khống chế trình độ đề cao mạnh, thậm chí lục lọi ra bản mệnh đế thuật hình thức ban đầu. Ngắm nhìn xinh đẹp như vẽ hồng nhan chi kỷ, Trần Thanh Nguyên ôn nhu thì thầm ta đến bồi lấy ngươi. Câu nói này giống như là trong ngày xuân một trận gió mát, lướt qua An Hề Nhược nội tâm, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, môi đỏ không ức chế được có chút dương lên. Thần kiêu đứt đoạn mới bắt đầu, Trần Thanh Nguyên không có cách nào cùng đi An Hề Nhược, hắn muốn ổn định thanh tông cùng đạo nhất học cùng các nơi cục diện, không để cho tình thế phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Hiện tại xử lý tốt, Trần Thanh Nguyên không có nỗi lo về sau, lập tức chạy tới đệ cửu trọng thiên, chỉ vì hầu ở An Hề Nhược bên người, không để cho nàng cô đơn như vậy. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nhìn chăm chú lẫn nhau, trong mắt ôn nhu cùng tình ý sắp tràn ra tới. Không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, một ánh mắt liền có thể. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh, tháng qua vô số dâu ngon dấu ngọt. Trình lý tốt có chút chập trùng tâm tư, An Hề Nhược lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, tiếp tục giải quyết lấy các nơi phân loạn trật tự, hy vọng một cái cân bằng mới điểm có thể mau chóng xuất hiện. Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không ngốc ngơ ngác nhìn, mà là tại phụ cận mở ra một không gian riêng biệt, bố trí xuống cấm chế, ngồi xuống tu luyện. Đầu tiên là nghiên cứu mấy tháng thời gian vạn tượng mệnh luân bí điển, tạm thời không có tính thực chất cảnh giới tăng lên, nhưng đối với bí điển chi thuật có cấp độ càng sâu lý giải, là về sau tu hành đạt xuống cơ sở vững chắc. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên lấy ra một vật, một thanh trực tiếp đao gãy màu đen. Đao tên Tương Lan, chính là Bùi Thiên Sơn bản mệnh chi khí. Bùi Thiên Sơn thân là trung mạt tứ tuyệt một trong, từng cùng Khải Hàng đại đế nổi danh, thiên tư cao bao nhiêu, có thể nghĩ. Thanh đao gãy này là Trần Thanh Nguyên tiến vào pháp tắc thâm viên đoạt được. Thân đao tàn phá, hiện đầy tuế nguyệt pháp tắc tang thương vết tích. Trên đó lưu lại đạo vận còn sót lại một kia, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán. Còn sót lại đạo vận, như cùng phong bạo vũ bên trong một chút ngọn lửa, lúc sáng lúc tối, có lẽ một giây sau liền dập tắt. Tại giới hải chỗ sâu vùng tiểu thế giới kia thời điểm, Trần Thanh Nguyên đã từng nhiều lần nếm thử, đem một đạo nhu hòa lực lượng pháp tắc quán châu đến đao gãy, nhìn có thể hay không đưa nó cái này một sợi tàn vận bảo vệ. Đáng tiếc, cử động lần này vô hiệu. Nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem nằm ngang ở trước mặt hư không thanh này đao gãy, Trần Thanh Nguyên hơi có vẻ u sầu, rơi vào trầm tư. Tiếp tục như vậy nữa, đao gãy còn sót lại đạo vận nhiều lắm là trèo chống cái mấy chục năm, sau đó tiêu tán thành vô hình. Nếu như đã mất đi cuối cùng cái kia một sợi bản nguyên đạo vận, đao gãy liền trở thành một cái bị tuế nguyệt chi lực trọng độ ăn mòn thể xác, không có chút giá trị có thể nói. Cái này nếu là không cách nào bảo tồn, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Thanh Nguyên chân quý trên đời mỗi một dạng bảo bối, nhất là rơi xuống trong tay mình tôi bảo, cực kỳ quý trọng, không cho sơ thất. Chương 2193, uống máu chương 2193, uống máu chỉ cần bảo vệ đao gãy bản nguyên đạo vận, lại nghĩ biện pháp để nó từ từ khôi phục. Như vậy, liền có thể tìm cơ hội từ đó thu hoạch Bùi Thiên Sơn đỉnh tiêm đao đạo chi pháp. Căn cứ Sở Mặc lời nói, Bùi Thiên Sơn là Khải Hằng đại đế duy nhất công nhận đối thủ, đã từng chính diện một trận chiến, bạo phát ra đủ lệnh thời cổ đế quân cũng cần né tránh vô thượng đao uy, đối với Khải Hằng đại đế tạo thành nhất định thương thế. Bất quá, cũng chính bởi vì trận kia quyết đấu, dẫn đến Bùi Thiên Sơn hao hết sinh mệnh lực, thân tử đạo tiêu, mai táng tại Tuế Nguyệt Trường Hà một góc nào đó, gần đây bị Trần Thanh Nguyên đạp. Mới hảo hảo suy nghĩ một chút, Trần Thanh Nguyên rất xem trọng một thanh này đao gãy, hy vọng có thể nhờ vào đó làm dẫn, lấy tới Bùi Thiên Sơn truyền thừa. Loại này đỉnh tiêm tồn tại đạo pháp truyền thừa, giá trị không thể đo lường. Một bên nghiên cứu làm sao bảo vệ đao gãy tàn vận, một bên chờ đợi giai nhân xong việc. Hai người cách xa nhau không xa, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau ba động. An Hề Nhược phảng phất có vô tận động lực, xử lý chuyện tốc độ rõ ràng tăng tốc, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Nàng hiện tại ý nghĩ rất rõ ràng, mau chóng giải quyết chuyện này, sau đó đi tìm Trần Thanh Nguyên. Có An Hề Nhược tôn này đương đại đế quân can thiệp, bởi vì thần kiều đứt gãy mà đưa tới bạo loạn cục diện, mắt Trần có thể thấy khống chế được, đồng thời dựa theo dưới mắt xu thế phát triển, không được bao lâu liền sẽ lắng lại. Thoáng trước mắt, 10 năm trôi qua. An Hề Nhược mỗi thời mỗi khắc đều tại giải quyết lấy bạo động quy tắc chi lực, trên mặt lại không một tia vẻ mệt mỏi, ngược lại mặt mày tỏa sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn. Đến một lần, thực lực của nàng có tăng lên không nhỏ. Thứ yếu, nàng chỗ nhớ mong lấy Trần Thanh Nguyên ngay tại bên cạnh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc dòng nước ấm. Nhanh, nhiều nhất lại có 5 năm, liền có thể vững chắc thế cục, sẽ không chuyển biến xấu. Vũ trụ sao mà bao la, An Hề Nhược không có khả năng giải quyết tất cả khu vực náo động quy tắc. Nàng chỉ cần đem phần lớn phồn hoa địa giới khống chế lại, cân bằng xuống quy tắc trật tự tự sẽ bức xạ hướng xung quanh. Mới đầu giải quyết việc này, An Hề Nhược tiếp nhận áp lực thực lớn, phản phất bị vô số đại đạo sát cơ khóa chặt lại sơ ý một chút liền sẽ dẫn tới phiền phức, làm việc càng coi chừng. Cho tới bây giờ, nàng rõ ràng không có như vậy cố hết sức, thành thạo điêu luyện. Một bên không gian độc lập, Trần Thanh Nguyên chuyên tâm nghiên cứu lấy một nan đề, như thế nào bảo trụ đao gãy tàn bận. Trải qua Trần Thanh Nguyên khổ tâm nghiên cứu, rốt cục có tiến triển. Cái đồ chơi này thế mà hút máu. Trần Thanh Nguyên kinh ngạc nói. Trong khoảng thời gian này, thử nhiều loại biện pháp. Thí dụ như sử dụng đế khí một sợi nhu vận tiến hành tầm bổ, ngưng tụ ra khác biệt trình độ đao ý quy tắc, cực phẩm linh thủy tinh thuần bảo dịch, cực phẩm đạo dược chất lòng chờ chút, không hề có tác dụng, làm người đau đầu. Thực sự không có cách, Trần Thanh Nguyên từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu, khiến cho rơi xuống trên đao gãy. Nguyên lai tưởng rằng hay là phí công tiến hành, chưa từng nghĩ giọt này bảo bị đao gãy trong nháy mắt hấp thu. Trên đao gãy mặt tàn vận khí tức, rõ ràng nồng nặc mấy phần, không còn như vậy yếu ớt. Trên thân đao tang thương vết tích cũng giảm bớt một chút. Dù cho không phải bản mệnh tinh huyết, cũng đối đao gãy làm ra tác dụng không nhỏ. Nếu là cần số lượng nhất định bản mệnh tinh huyết mới có thể tầm bổ, cái kia Trần Thanh Nguyên tuyệt sẽ không làm như vậy, giá quá lớn. Rất một mạc biện pháp, làm sao ngay từ đầu không nghĩ tới đâu. Nhìn chăm chú có chút biến hóa đao gãy, Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ nói. Ngược lại, trên mặt cách ra mỉm cười vui sướng. Giải quyết đao gãy vấn đề, tâm tình đặc biệt thư sướng. Lấy ra một bầu thượng giai chân nhưỡng, uống rượu mấy chén. Uống máu của ta, về sau coi như đến nghe lời của ta. Trần Thanh Nguyên vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đánh một chút đao gãy, làm cho phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, dư âm lở lở, mấy tức mới tán. Đao gãy không có cự tuyệt tư cách, huống hồ nó đối với Trần Thanh Nguyên có một tia hảo cảm. Dù sao, nếu không có gặp Trần Thanh Nguyên, đao gãy cái này sợi tàn vận chắc chắn sẽ bị thời gian san bằng, biến thành hư vô. Đằng sau, Trần Thanh Nguyên lại cho đao gãy uống mấy giọt bảo huyết. Phổ thông huyết dịch sói mòn lại nhiều, đối với Trần Thanh Nguyên thân thể cũng sinh ra không được nửa phần ảnh hưởng. Duy nhất một lần không dành cho Thương Lan đao quá nhiều huyết dịch, là sợ nó không chịu nổi. Còn nữa, từ từ tập bổ Thương Lan đao trong quá trình, có thể rất tốt bồi dưỡng tình cảm. Có thâm hậu tình nghĩa, mới sẽ không trôi theo dòng nước. Từ quân kiếm tổn thương, từ đầu đến cuối không có khả năng hoàn toàn chữa trị, đây cũng là có chút phiền phức. Ai? Từ quân kiếm cùng Trần Thanh Nguyên có cực sâu ràng buộc, nhiều năm trước hộ tống Trần Thanh Nguyên chinh chiến mà bị hao tổn. Cẩn thận quan sát, nhưng tại trên thân kiếm phát hiện một tia vết dạng. Đế khí tu phục không phải một chuyện dễ dàng.
trừ tài liệu chân quý, còn phải cực kỳ đỉnh tiêm luyện khí sư xuất thủ. Mặc dù Trần Thanh Nguyên nhận biết mấy cái rất đỉnh tiêm luyện khí sư, nhưng còn không đạt được chữa trị đế binh cảnh giới. Phúc Thành vị kia, ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao tại rất nhiều năm trước, vị lão giả kia cho Trần Thanh Nguyên chữa trị ngân thương, về sau liền mở ra Tẫn Tuyết cấm khu chi chiến. Ngân thương mặc dù bất phàm, trình độ chắc chắn không kém gì Đông Đảo đế khí, nhưng dù sao không có nhiệm đế văn quy tắc, chữa trị độ khó kém xa đế binh. Ngươi còn phải chờ lâu một đoạn thời gian. Trần Thanh Nguyên lấy ra Tử Quân kiếm, khẽ bước mà nói. Chanh, Tử Quân kiếm rung động nhẹ nhẹ mấy lần, biểu thị cũng không thèm để ý loại chuyện này, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải để bụng. Đến tiếp sau thời gian, Trần Thanh Nguyên mỗi ngày dùng máu tươi tư dưỡng thương lần nào, lại đang tìm tòi lấy nên như thế nào đăng lâm bước thứ 9 đỉnh phong. Thời gian thấm thoát, lại qua mấy năm. Hồng hộc, một trận gió lớn gào thét, thổi đến đệ cửu trọng thiên vô biên vụ hải tại kịch liệt bốc lên. Cuồng phong lôi cuốn lấy cực đạo đế văn, xé rách trời cao ước vạn dặm, không ngừng lan tràn, ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng rộng. Thân ở không gian độc lập bên trong Trần Thanh Nguyên, trước tiên có chỗ phát giác. Quen thuộc như thế quy tắc ba động, hiển nhiên là An Hề Nhược làm xong sự tình. Không có một tia chần chờ, Trần Thanh Nguyên phất tay áo ở giữa đánh nát phương này cấm chế không gian, lập tức nhìn phía An Hề Nhược nguyên bản vị trí, nhưng không có tìm được đạo kia thân ảnh áo đỏ. Trần Thanh Nguyên vừa định thi triển thần thức chi thuật tiến hành kỹ càng dò xét, phát hiện một sợi mùi thơm xông vào mũi. Ghé mắt xem xét, An Hề Nhược đã ở bên cạnh. An Hề Nhược giải trừ thần thông diệu pháp, bằng tốc độ nhanh nhất hướng về Trần Thanh Nguyên chạy đến, nhu tình mật ý, thanh âm huyền chuyển huynh trưởng. Trần Thanh Nguyên hướng phía An Hề Nhược chậm rãi đi đến, ngày bình thường lãnh túc bộ dáng không còn tồn tại, thay vào đó là ôn nhu thần sắc mệt nhọc đi. Thế nhân nếu là nhìn thấy Trần Thanh Nguyên biểu lộ như vậy, hẳn là quá sợ hãi. Đồng dạng, An Hề Nhược thu liễm lại phần kia tránh xa người ngàn dặm cao lãnh, đôi mắt sáng tràn đầy nhu sắc. Nàng giải khai mạng che mặt, lộ ra tinh mỹ như vẽ khuôn mặt, da trắng nõn nà, thổi qua liền phá. Bởi vì nàng gánh chịu chứng đạo vị trí nguyên nhân, cho dù lại thế nào nội liễm, cũng rất khó triệt để che giấu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là bao trùm chúng sinh uy nghiêm cảm giác. Đối mặt vạn giới thương sinh, nàng là cao cao tại thượng nữ đế. Cùng Trần Thanh Nguyên ở chung, nàng là đầy mắt nhu tình tiểu mỹ giai nhân. Chương 2194, dắt tay đồng hành, một cái hôn thâm tình. Chương 2194, dắt tay đồng hành, một cái hôn thâm tình. Trần Thanh Nguyên đi tới An Hề Nhược trước mặt, duỗi ra hai tay, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Dã rời như bông vải cảm giác, để Trần Thanh Nguyên ôm cường độ không khỏi gấp mấy phần. Rõ ràng không phải lần đầu tiên ôm nhau, nhưng vẫn là để An Hề Nhược sinh ra một vẻ khẩn trương, thân thể mềm mại mềm nhũn, tê tê dại dại. Nàng đối với Trần Thanh Nguyên yêu say đắm, sâu tận xương thủy. Cho nên, cách xa nhau nhiều năm không thấy mà trùng phùng, nội tâm vui vẻ, hy vọng cái này mỹ hảo thời khắc có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Giúp vào Trần Thanh Nguyên trong ngực, An Hề Nhược trong lòng ấm áp, nhịn không được dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát mấy lần, môi anh đào khẽ mở không mệt. Nhuyễn ngọc trong ngực, làm cho người say mê. Trần Thanh Nguyên một bàn tay ôm An Hề Nhược doanh doanh một nắm eo thon, một tay khác nhẹ vỗ về nó nhu thuận mực phát, thưởng thụ lấy thời khắc này ấm áp, muốn đem phần này mỹ hảo nắm thật chặt ở trong tay, vĩnh viễn không buông ra. Đại cục đã định, tương lai như thế nào, đều xem vạn giới thương sinh tự thân tạo hóa. Trần Thanh Nguyên nhẹ nói, có thể làm sự tình, An Hề Nhược cố gắng đi làm. Chư thiên các giới bạo động của diện, đại khái đã ổn định. Về sau sẽ hướng phía phương hướng nào phát triển, vậy liền không được biết rồi, phỏng đoán có An Hề Nhược lần này hết sức tiến hành, không gặp qua tại hỏng bét. Trần Thanh Nguyên lúc nói chuyện một sợi ấm áp, vừa lúc rơi xuống An Hề Nhược bên hai, khiến cho bên hai xốp giòn ngứa, có chút phím hồng, sẽ khá hơn. Hai người cảm thụ được hơi thở của nhau cùng nhiệt độ cơ thể, đều không muốn buông ra đối phương. Thật lâu, Trần Thanh Nguyên phá vỡ mỹ hảo yên tĩnh không khí, ôn nhu thì thầm, ngươi còn có chuyện gì muốn đi xử lý sao? An Hề Nhược tựa ở Trần Thanh Nguyên trong ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Nếu không phải thần kiêu đứt đoạn, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, An Hề Nhược sao lại vừa mới thoát ly Thiên Nguyên cấm khu lồng giam, liền cùng Trần Thanh Nguyên tách ra, đến làm loại này hao tâm tốn sức sự tình. Về sau một khoảng thời gian rất dài, An Hề Nhược đều không muốn rời đi Trần Thanh Nguyên. Mặc kệ Trần Thanh Nguyên đi chỗ nào, nàng đều muốn đi theo. Trừ phi Trần Thanh Nguyên chán ghét nàng, không cần nàng nữa. Vậy chúng ta bốn chỗ đi dạo một vòng. Trần Thanh Nguyên đem mấy chục vạn năm góp nhặt ôn nhu, đưa hết cho An Hề Nhược một người. An Hề Nhược vui vẻ đáp ứng, nghe ngươi. Đi. Nói đi, Trần Thanh Nguyên đem trong ngực mỹ diệu giai nhân bung ra, một thanh dắt nàng nu để, mềm non trắng đoán, dường như tạo vật chủ tỉ mỉ tạo ra mà thành, không có một tia tỉ vết. Nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay đồng hành. Đi chỗ nào không trọng yếu là cùng ai đi. Thời kỳ thượng cổ, An Hề Nhược mặc dù cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành, nhưng từ đầu đến cuối có một chút không gần không xa xa cách cảm giác, làm cho người thần thương. Bây giờ, hai người hỗ sinh tình cảm, ý hợp tâm đầu. Chứng đạo chi giới phong cảnh, Trần Thanh Nguyên nhìn rất nhiều lần. Trước kia không có cảm thấy những phong cảnh này có ý gì, qua quýt bình bình, không đáng ngừng chân thưởng thức. Hôm nay, những nơi đi qua hết thảy phong cảnh, tươi đẹp như vậy xúc động tiếng lòng. Không chỉ có là Trần Thanh Nguyên có cảm giác này, An Hề Nhược cũng giống như thế. Bên người có người, trên đường phong cảnh mới đặc biệt mỹ lệ. Nếu không, phong cảnh tuy đẹp cũng không có mảy may ý nghĩa. Huynh trưởng, chúng ta muốn hay không cầm ảnh lưu niệm thạch ghi chép một chút? Rõ ràng đem quan hệ làm rõ An Hề Nhược cùng Trần Thanh Nguyên lúc nói chuyện, hay là mang theo vài phần tâm thần bất định hỏi thăm hương vị, thời kỳ thượng cổ để lại vấn đề, trong thời gian ngắn không đổi được. Tốt. Trần Thanh Nguyên đang có ý này. Trần Thanh Nguyên lấy ra một viên phẩm chất thượng giai ảnh lưu niệm thạch, tiện tay ném đi, đem ném tới trên không, lơ lửng bất động, đem bốn phía hình ảnh đều khắc lục. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược chế trụ hộ thể huyền lực, nhập do lưu ảnh thạch đảo qua toàn thân. Hôm nay hắn lấy một kiện thanh sắc áo gấm, góc áo một vị trí nào đó,
thêu lên một gốc sinh động như thật năm lá dao đại tuyết. Nàng hay là một dạng hồng y như tà dương, đã có một tia yêu diễm lửa nóng bật bị, lại không mất trang nhã đoan trang. Hai cánh tay chăm chú nắm, dạo bước tại thanh sơn hồ thủy chi ở giữa. Gió nhẹ chậm chậm, trên mặt nổi gợi lên lấy bọn hắn sợi tóc, kỳ thực tại khuấy động lấy tiếng lòng. Lá cây vang xào xạc, tấu lên một bài mỹ diệu dễ nghe ca dao. Mặt hồ nổi lên gợn sóng, chính như dòng suy nghĩ của bọn hắn như vậy không bình tĩnh. Mỗi một vòng gợn sóng đều là bao dấu lấy nồng đậm thuần túy yêu thương. Trên không, ảnh lưu niệm thạch đem một màn này ghi chép cặn kẽ xuống tới. Trần Thanh Nguyên cương chiều ánh mắt, An Hề được dịu dàng nụ cười quyến rũ chờ chút. Nếu không phải hai người cho phép, ảnh lưu niệm thạch nếu dám cưỡng ép khắc ấn, tất trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một miệng. Nô. Hai người dắt tay đạp ở trên mặt hồ, tình ý chính nồng. An Hề được đột nhiên xoay người một cái, môi anh đào khắc ở Trần Thanh Nguyên bên mặt, chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Trần Thanh Nguyên cũng không phải một cái thua thiệt người, đương nhiên phải trả lại. Hôn lấy một chút An Hề được non mềm hai gò má, Trần Thanh Nguyên không có coi như thôi, có chút dùng sức, đem nó ôm chặt lấy. Hai người mặt đối mặt, thân thể nương tựa. An Hề Nhược có chút ngửa đầu, thật sâu nhìn chăm chú Trần Thanh Nguyên, không hiểu có loại bối rối cảm giác, tim đập tần suất đột nhiên tăng tốc, thân thể cũng biến thành càng thêm lưu hòa. An Hề Nhược không còn dám nhìn thẳng Trần Thanh Nguyên, vội vàng túi xuống, tiếng như rồi môi, huynh trưởng. Trần Thanh Nguyên một tay nắm cả giai nhân, một tay giơ lên nàng đường cong hoàn mỹ cảm, làm cho bị ép ngẩng đầu, lần nữa khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau. Tình thâm nghĩa nặng, Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy thân thể khô nóng, nội tâm không tĩnh. Loại thời điểm này, mặc kệ vận chuyển bao nhiêu lần tĩnh tâm quyết, đều không được nửa phần tác dụng. Cho nên Trần Thanh Nguyên lựa chọn đơn giản nhất lại hiệu suất cao biện pháp, tới áp chế ở sao động bất ổn tâm tư. Túi người hôn, cánh môi rơi xuống vị trí, không phải An Hề được cái chán, cũng không phải hai gò má, mà là nàng non mềm vũ mị môi son. Đôi môi tương ấn, hai người đều là tiếng lòng rung mạnh. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến hành thân mật như vậy cử động, thiên ngôn vạn ngữ cũng miêu tả không ra hai người thời khắc này cảm xúc biến hóa. Thời gian giống như đứng im tại giờ khắc này, bốn bề hết thảy cũng bị đọc lại. Không gian dừng lại, yên lặng như tờ. Hai người nhắm hai mắt lại, ôm hôn lấy lẫn nhau. Không trung ảnh lưu niệm thạch đem bức này ấm áp hình ảnh thật sâu khắc ấn xuống dưới. Mặc kệ tương lai đến cỡ nào dài dằng dặc, đây đều là bọn hắn đời này tươi đẹp nhất hồi ức một trong. Không biết đi qua bao lâu, đôi môi chậm chạp tách ra. Trần Thanh Nguyên trong mắt có một đoàn ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót, bất quá rất nhanh bị hắn chế trụ, thoáng qua biến mất, tâm như chỉ thủy. An Hề Nhược mím chặt môi anh nào, hai gò má phím hồng, tiếng lòng run rẩy, không biết lời nói. Đương đại nữ đế, đứng ngạo nghễ tại đại đạo chi đỉnh, thế mà lộ ra tiểu mỹ ngượng ngùng thần thái, chuyện này truyền ra ngoài, không có một người tin tưởng. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Trần Thanh Nguyên tới gần An Hề Nhược mấy phần, dán tại bên thai của nàng xem thường. Làm sao có thể chứ? An Hề Nhược vô ý thức ở trong lòng trả lời. Huynh trưởng khẳng định là cố ý chính là muốn đánh thu ta. Thử. Ý niệm tới đây, An Hề Nhược cho Trần Thanh Nguyên một cái mềm mại đáng yêu ánh mắt, thử nhẹ một tiếng. Chương 2195, tiểu đạo đồng chương 2195, tiểu đạo đồng Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược chậm rãi tiến lên, thưởng thức trên đường phong cảnh, đem đoạn này lưu trình thật sâu ghi tạc trong lòng, vĩnh sinh không quên. Ghi chép lại ảnh lưu niệm thạch, cực kỳ đảm bảo. Cho ta. An Hề Nhược yêu cầu những ghi chép kia đã đủ ảnh lưu niệm thạch, về sau có thể tùy thời quan sát. Cầm lấy đi. Trần Thanh Nguyên đưa cho An Hề Nhược. Nguyên bản hắn dự định nhiều phục khắc mấy phần, nhưng bị An Hề Nhược ngăn lại. Chỉ này một phần, chân quý nhất. Đây cũng là An Hề Nhược lý do. Tốt ta. Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không phản bác. Chứng đạo chi giới rất nhiều địa phương, lưu lại hai người dấu chân. Nhiều ngày sau, bọn hắn rời đi chứng đạo chi giới, chuẩn bị đi hướng cố thổ, bắt ngày xưa hồi ức. Trải qua thần kiều đức gây náo động thế cục, đã từng cố thổ sợ là mười không còn một. Bọn hắn không muốn làm người khác chú ý, che lấp chân dung, ẩn vào biển người. Một đường làm bạn, tình ý liên tục. Hai người chăm chú nắm tay của đối phương, nghĩ đến cứ như vậy đi xuống, đó chính là đời này chuyện tốt đẹp nhất. Cảnh con người mất ta. Bọn hắn đi hướng một cái chốt cũ, tìm không được mấy chục vạn năm trước vết tích, trong mắt lóe lên một vòng vẻ u sầu, nhẹ giọng cảm thán. Hồi ức qua lại, nhất là những cái kia mất đi đồng bạn, An Hề Nhược đặc biệt chân quý hiện tại thời gian, không khỏi siết chặt Trần Thanh Nguyên bàn tay, sợ hắn trong lúc bất chợt biến mất, độc lưu chính mình còn sót tại thế ở giữa. Cảm ứng được An Hề Nhược một tia nỗi lòng khẽ biến, Trần Thanh Nguyên liếc nhìn, gấp một chút bàn tay, không cần nhiều lời. Về sau đường, có ta. Trần Thanh Nguyên sẽ không lại để An Hề Nhược lâm vào cô tịch đau khổ sinh hoạt, quang đời còn lại làm bạn, không rời không bỏ. Nơi này khoảng cách đạo tôn cố hương không bao xa, chúng ta qua xem một chút đi. An Hề Nhược đề nghị. Trần Thanh Nguyên ha có phản đối đạo lý, bị cười gật đầu tốt. Bọn hắn nâng lên vị này đạo tôn, hơn 30 vạn vạn năm trước, từng theo Trần Thanh Nguyên chinh chiến thần kiều, tử chiến không lùi. Đạo tôn tên là Trương Khải Diễn, hắn cùng Trần Thanh Nguyên lần đầu lúc gặp mặt, vẫn chỉ là một cái thiên tư thông tuệ tiểu đạo đồng, không có địa vị, không có thực lực. Mà thời điểm đó Trần Thanh Nguyên đã xông ra nhất định thanh danh, được thế nhân xưng là thiên tiêu. Tiến về đạo quán trên đường, bị Trần Thanh Nguyên chôn giấu vào trong tâm chỗ sâu những mảnh vỡ ký ức kia, không ức chế được hiện lên ở trước mắt, tất cả đều là liên quan tới đạo tôn quá khứ vết tích, có tin mừng có bờn. Đạo quán còn tại, sắp đến nơi muốn đến, hai người không hẹn mà cùng vận dụng một sợi thần thức kiểm tra một hồi tình huống, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ánh mắt vui sướng lại chờ mong. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược vượt ngang tinh không, quan sát hoàn vũ. Tay của bọn hắn nắm thật chặt, chưa từng buông ra, hai trái tim cũng kề đến cùng một chỗ, tương dung một thể. Đắc. Bọn hắn đi tới nào đó khỏa sinh mệnh tinh thần, dậm trên kiên cố mặt đất, hướng phía cách đó không xa một tòa thanh sơn đi đến, trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh. Bọn hắn che lấp chân dung, thường thường không có gì lạ. nơi đây sơn thanh thủy tú, tại tháng năm dài đằng đẵng trong trường hạ, không biết dựng dục ra bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt. Thanh sơn cao chừng 200 trượng, so sánh với khắc tiên sơn phúc địa, nhỏ bé như hạt bụi. Trên núi có cây, sinh trưởng rậm rạp. Đỉnh núi đứng thẳng một tòa đơn sơ đạo quán, cư ngụ rải rác hơn 10 người. Đến chỗ này, khơi gợi lên Trần Thanh Nguyên rất nhiều hồi ức. Cùng đạo tôn sơ tướng biết hình ảnh, đùa hắn các loại chuyện lý thú, bên dưới cược thắng hắn đạo bảo tràng cảnh trở chút. Thanh sơn vất tại, vài lần trời chiều đỏ. Qua lại đủ loại, thoáng như hôm qua. Nhìn qua quen thuộc sông núi chi cảnh, Trần Thanh Nguyên cảm khái rất nhiều. Không có trước kia phồn hoa. Tại An Hề Nhược trong trí nhớ, nơi này rất là phồn hoa, mỗi ngày đều có đại tu hành giả đến đây bái phỏng, người cầu đạo nối liền không dứt. Nhất là đương đạo tôn đứng ở đỉnh phong thời điểm, nơi đây phồn hoa hương thịnh viễn siêu lúc trước. Suy bại, Trần Thanh Nguyên một bên hướng về Thanh Sơn đỉnh chóp đạo quán mà đi, một bên đánh giá dọc đường cảnh sắc. Trong trí nhớ hình ảnh cùng hiện thực thấy chi cảnh có một chút trùng hợp, giống như là một thanh nhỏ bé lưỡi dao sắc bén, cắt ra Trần Thanh Nguyên một tim, mang đến một tia nhói nhói. Bất chi bất giác, hai người đã leo lên Thanh Sơn, khoảng cách đạo quán càng ngày càng gần. Tiến về đạo quán đầu này đường lát đá, giữ lại tuế nguyệt tang thương vết khắc, một ít địa phương đã phá toái không chịu nổi, thời gian dài không người sửa chữa. Trên đường đi, thanh lanh an tĩnh, trừ Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược bên ngoài, không có người nào nữa. Đi vào đỉnh núi, nhìn thấy tòa kia cởi màu sắc đơn sơ đạo quán. Cửa lớn hờ khép, phía trên vết dạng khe danh đếm mãi không rõ. Cửa ra vào mấy chục khối tảng đá xanh, chôn thật sâu tại dày đặc bùn đất bên trong, phiến đá ở giữa khe hở sinh trưởng ra vài cọng sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh điều hưu khô bại chi cảnh. Kéo kẹt, màu son chóc ra cửa lớn, từ nội bộ chậm chạp mở ra. Bởi vì tuổi thọ xa xưa, mở cửa lúc nương theo lấy một trận chói hai tiếng ồn ào. Một cái rất trẻ trung đạo đồng đi ra. Tuổi tác 15 tuổi, mặc một bộ một mạc đạo bào, tóc dài buộc quan, khuôn mặt non nớt. Tiểu đạo đồng hướng phía hai người đi tới, dùng một đôi ánh mắt tò mò đánh giá một phen, sau đó dừng bước, song phương bảo trì khoảng cách nhất định, túi đầu, lấy lễ đối xử mọi người phúc sinh vô lượng tiên tôn, tiểu đạo gặp qua hai vị cư sĩ. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đương nhiên sẽ không xí diện, mỉm cười đáp lễ. Hai vị đường xa mà đến, có gì ý đồ đến? Tiểu đạo đồng đã có 2 năm không có đụng phải người xa lạ cho nên lòng sinh đề phòng. Tòa đạo quán này chỗ vắng vẻ, cực ít có người đến đây cầu phúc cầu đạo. Lần trước có người tới, hay là chuyên môn đến gây chuyện? Ta từng ở đây tu hành qua một đoạn thời gian, hôm nay trở lại chốn cũ, hồi ức đi qua. Trần Thanh Nguyên thành thật trả lời. A, nghe được đáp án này, tiểu đạo đồng thần sắc kinh ngạc. Tiểu đạo đồng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thiên tính thông minh, cũng không bởi vì Trần Thanh Nguyên một câu mà buông lòng cảnh giác, tìm hiểu lai lịch cư sĩ xưng hô như thế nào. Trần Thập Thất. Trần Thanh Nguyên thuận miệng biện một cái tên. Trước kia hắn thường xuyên sử dụng Trần Lục thân phận này, về sau bị người thiêu phá chân thân, khó dùng tự nhiên đến đổi một cái. Xin thứ cho tiểu đạo tuổi nhỏ, chưa từng nghe thấy Trần cư sĩ tục danh. Tiểu đạo đồng suy tư một lát, không thể tại trong trí nhớ tìm được cái tên này. Cho nên, hắn đối với Trần Thanh Nguyên cảnh giác chi ý càng đậm mấy phần, âm thầm phỏng đoán người này tất có toán tính. Có rất nhiều năm, đạo trưởng không biết đúng là bình thường. Trần Thanh Nguyên mỉm cười. Người tới là khách, hai vị cư sĩ mời đến. Tiểu đạo đồng trầm tư trong một giây lát, chân thành mời. Đạo quán suy tàn, không tồn tại bất kỳ cơ duyên tạo hóa. Cho dù hai người này thật có mưu đồ, cũng như không đến thứ gì. Mặt khác, tiểu đạo đồng mặc dù lòng có cảnh giác, nhưng không có phát giác được một tia ác ý làm phiền. Trần Thanh Nguyên nói một tiếng cảm ơn. Thế là, tiểu đạo đồng dẫn đường tiến lên, đem hai người an bài vào tiền sảnh một vị trí, chỉ vào bên cạnh một cái bàn gỗ, cử chỉ hữu lễ hai vị mời ngồi, tiểu đạo đi chuẩn bị một bầu trà nóng. Chương 2196, trà thô chuyện tiếng, có duyên gặp lại chương 2196, trà thô chuyện tiếng, có duyên gặp lại Trần Thanh Nguyên nói, không cần như vậy. Nhập môn là khách, nên như vậy. Nói đi. Tiểu đạo đồng bay người đi chuẩn bị ngay. Ngồi xuống về sau, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tinh tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong lòng dần dần nổi sóng, suy nghĩ lan tràn đến đã từng tang thương tuế nguyệt. Cốc cốc cốc. Tiểu đạo đồng bưng một bầu trà nóng, chậm rãi đi tới, châm trà hai chén, vai chào thân nói, sơn giá chi địa, chỉ có trà thô chiêu đãi, hy vọng hai vị cư sĩ chớ có ghét bỏ. Đạo trưởng quá khách khí, sơn trà chất phát, bao hàm tự nhiên chi diệu, có một phen đặc biệt và bị. Trần Thanh Nguyên nhấp một miếng, cười yếu đất đạo. Tiểu đạo đồng đứng ở một bên cư sĩ không chê liền tốt. Tại gian này đơn sơ đạo quán, ở hơn 30 người. Đại bộ phận tất cả tĩnh tu ngồi xuống, không thể nhìn thấy. Hôm nay đến phiên tiểu đạo đồng quét sạch tiền viện, cho nên phụ trách chiêu đãi khách nhân. Những người còn lại dù cho biết được, cũng lười ra mặt, phương châm chính một cái tùy tâm sử dụng. Chỉ cần người tới không nháo sự tình, các đạo sĩ ai cũng bận rộn, sẽ không hiện thân. Xin hỏi đạo trưởng, ta nhớ được trong đạo quán có một gốc rất lớn cây ngân hạnh, làm sao không thấy? Trần Thanh Nguyên nghi ngờ nói. Trần cư sĩ vậy mà biết cây kia cây ngân hạnh. Nghe được câu này nghi vấn tiểu đạo đồng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tương truyền tại hơn 300.000 năm trước, đạo tôn không biết từ nơi nào đạt được một gốc linh tính 10 phần cây ngân hạnh, đem nó trồng ở đạo quán hậu viện, trải qua nhiều năm linh vận tầm bổ, trưởng thành là cự mục che trời, đợi dưới tảng cây tinh tu, làm ít công to, đối với đạo quán sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tự nhiên biết, Trần Thanh Nguyên há lại chỉ có từng đó là biết, cây kia cây ngân hạnh vẫn là hắn từ cái nào đó thời cổ bí cảnh hao tổn tâm cơ làm ra, về sau không nhịn được đạo tôn quấy rầy đòi hỏi, đau lòng đem tặng. Có thể biết được xa xưa như vậy sự tình, nghĩ đến người này coi là thật cùng đạo quán có một loại nào đó nguồn gốc. Tiểu đạo đồng mặc dù còn có lòng đề phòng, nhưng nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt nhu hòa mấy phần, khẽ thở dài, nghe nói tại vạn năm trước, đạo quán bị đông đảo cường giả xâm lấn, trải qua một phen chém giết, đạo quán tổn thất nặng nề. cũng may cây ngân hạnh ở lúc mấu chốt tương trợ, lúc này mới đánh lui cường địch, che lại đạo quán. Đối với đoạn lịch sử kia, tiểu đạo đồng là từ trưởng bối trong miệng biết được, cụ thể chi tiết không rõ lắm, chỉ có thể đại khái giảng thuật một chút quá trình, bởi vì trận kia sự cố, cây ngân hạnh bị thương căn cơ, đạo quán dốc hết toàn lực cứu chữa mà không có kết quả, cuối cùng khô héo tiêu vong. Nói xong, tiểu đạo đồng tinh thần chán nản, ai? Cây ngân hạnh tồn tại ở đạo quán đã có hơn 30 năm, ý nghĩa phi phàm. Nó tan lùi, phản phất tại biểu thị đạo quán suy bại. Trận kia chém giết qua đi, đạo quán chết rất nhiều người. Đúng lúc gặp thịnh thế giáng lâm, trong quan nhưng không có hạng người thiên kiêu nhập thế tranh phong, bỏ qua rất nhiều cơ duyên, dẫn đến tình huống càng thêm hỏng bét. Đến hôm nay, trong đạo quan mạnh nhất người kia chỉ là một vị độ kiếp tu sĩ, khoảng cách đại thừa kỳ còn có khoảng cách không nhỏ. Ngày xưa huy hoàng, như sông đại giang chảy về đông. Hóa ta, sớm hơn mấy ngày không có tới nhìn chúng một chút. Trần Thanh Nguyên tự trách nói. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên mặc dù du lịch hồng trần, đi rất nhiều chốn cũ, nhưng vẫn là có chỗ bỏ sót. Dù sao, hắn tinh lực có hạn, thời gian quý giá, không có khả năng đem đi qua lữ trình lại đi hết một lần. Tiểu đạo đồng lễ phép cười một tiếng, không có đem câu nói này để ở trong lòng. Hắn thấy, cho dù Trần Thanh Nguyên thật cùng đạo quán tồn tại nhân quả thiện duyên, cũng càng không đổi được đạo quán xuống dốc không phanh xu thế. Bây giờ còn có người tới dâng hương cầu phúc sao? Thu hồi trong mắt quần quận đi ra sầu não cảm xúc, Trần Thanh Nguyên lại hỏi. Rất ít. Nói tới chuyện này, tiểu đạo đồng xấu hổ cười một tiếng. Tưởng tượng năm đó, thần tiêu đại năng đến đây đạo quán, cũng cần xếp hàng. Hiện tại, đừng nói đỉnh tiêm tu sĩ, liền ngay cả tu sĩ bình thường thân ảnh đều rất khó nhìn thấy. Đạo quán sinh hoạt rất kham khổ sao? Lại một lần nữa du lịch chốn cũ, Trần Thanh Nguyên trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Còn tốt, muốn nói không kham khổ, khẳng định là tại nói dối. Bất quá, tiểu đạo đồng từ nhỏ ở chỗ này sinh hoạt, đã thành thói quen. Có thể cùng ta nói một chút đạo quán những năm gần đây tình huống sao? Trần Thanh Nguyên không muốn động dùng dòm hồn chi thuật, có vấn đề gì, bình thường hỏi thăm. Cho dù sẽ không đả thương đến tiểu đạo đồng linh hồn, cũng không thích hợp. Đây là đạo tôn cố thổ, nếu như không tất yếu, nên tôn trọng. Trần cư sĩ nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào. Tiểu đạo đồng trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt từ đầu đến cuối treo một vòng cười yếu ớt, đều được, tùy tiện trò chuyện chút. Không liên quan đến đạo quán bí mật, tiểu đạo đồng không để ý cùng Trần Thanh Nguyên đàm luận vài câu. Thông qua tiểu đạo đồng kể ra, Trần Thanh Nguyên biết được rất nhiều tin tức. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên âm thầm dò xét một chút đạo quán tình huống cụ thể, căn cơ linh mạch có hại, khắp nơi lộ ra suy bại chi tướng. Trước kia còn có thể miễn cưỡng duy trì ở tàn phá chi cảnh, bây giờ lại không chống nổi. Thần kiếu đứt gãy, trật tự sụp đổ, thiên địa linh khí giấu kín sắc cơ. Chớ nói tu luyện, liền ngay cả ổn định tự thân cảnh giới không rơi xuống, đều cần một số lớn linh thạch tài nguyên. Đôi này đạo quán mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đạo quán người đều là thanh tu tính tình, không đi tranh quyền đoạt lợi, cũng không chiếm trước tài nguyên. Bọn hắn chỉ dựa vào đạo quán căn cơ linh mạch mà còn sống, được ngày nào hay ngày ấy. Những năm gần đây, thường xuyên có người treo lên đạo quán linh mạch chủ ý căn cơ linh mạch một khi bị đoạn, đạo quán sẽ không còn tồn tại. Trần Thanh Nguyên nghĩ thầm, còn tốt đuổi kịp, không để cho tình thế phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Hàn huyên lâu như vậy, quên một sự kiện, hơi kém quên xưng hô như thế nào đạo trưởng. Từ đầu đến cuối, Trần Thanh Nguyên cũng không khinh thị qua tiểu đạo đồng, lấy đạo trưởng kính xưng, biểu đạt thiện ý tiểu đạo thủ tĩnh. Tiểu đạo đồng có chút thở dài, ta nhớ kỹ, hôm nay đa tạ thủ tĩnh đạo trưởng chiêu đãi cùng giải hoặc. Trần Thanh Nguyên đứng dậy đáp lễ, cảm kích nói, cha thu chuyện phiếm thôi, cư sĩ nói quá lời. Tiểu đạo đồng nhìn không thấu người trước mắt, mới nhìn như hồng trần tục nhân, lại nhìn như mê vụ che thân. Trung đụng được càng lâu, càng cảm thấy bất phàm. Trời sinh tuệ nhãn, thế gian cũng không thấy nhiều. Có thể nhìn ra Trần Thanh Nguyên huyền diệu phi phàm, đủ có thể nói tiểu đạo đồng tiên tư. Không quấy rầy đạo trưởng. Nói xong, Trần Thanh Nguyên rất tự nhiên dắt An Hề nhược tay, hướng về cửa lớn đi đến. Tiểu đạo đồng theo sát đưa tiễn, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Đi đến ngoài cửa, dẫm lên trải qua đầy đủ thời gian tàn phá tảng đá xanh, Trần Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, hai đầu lông mày lướt qua một tia sầu bi. Thứ cho không tiễn xa được. Tiểu đạo đồng đứng tại cửa ra vào, non nớt khuôn mặt toát ra viễn siêu tuổi tác này trầm ổn cùng túc trọng. Thủ tĩnh đạo trưởng, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên thâm tập trung sâu xem một chút tiểu đạo đồng, ánh mắt chờ mong, dáng tươi cười chân thành. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Giờ này khắc này, tiểu đạo đồng cũng không lý giải Trần Thanh Nguyên gặp lại nói như vậy có ý nghĩa gì, chỉ coi là một câu lời khách sáo, lễ phép đáp lại. Có lý. Trần Thanh Nguyên nuốt cằm nói. Bà đát. Trần Thanh Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, quay người đưa lưng về phía tiểu đạo đồng, nắm chặt An Hề nhũ tay, chậm rãi xuống núi. Chương 2197, chúc phúc chương 2197. Chúc phúc nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên dần dần từng bước đi đến thân ảnh, tiểu đạo đồng ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Trần Thập Thất, một cái rất đặc thù khách nhân. Tiểu đạo đồng hồi tưởng đến cùng Trần Thanh Nguyên chung đụng hình ảnh, tự lẩm bẩm. Thu hồi trôi hướng phương xa suy nghĩ, tiểu đạo đồng về tới trong đạo quán, chuẩn bị tiếp tục quét sạch đình viện, không thể lười biếng. Tay cầm cái chổi, quét sạch trong viện bụi đất lá rụng, cũng là một loại tu hành phương thức. Cho đến ngày nay, tiểu đạo đồng 15 tuổi thể nội lại không có chút mà sóng linh khí. Chẳng lẽ đạo quán trưởng bối không thích hắn, không chịu truyền thụ phương pháp tu luyện? Tình huống thật hoàn toàn tương phản, các trưởng bối mơ hồ có thể nhìn ra tiểu đạo đồng thiên tư bất phàm, tự biết tài sơ học tiện, không dám tùy ý truyền đạo. Hạt giống tốt một khi đi làm đường, vậy coi như hủy. Bởi vậy, đạo quán các trưởng bối trải qua một phen suy nghĩ, quyết định chỉ dạy dỗ cơ bản nhất tu tâm an thần chi thuật. Tu đạo trước tu tâm, tương lai tiểu đạo đồng chỉ cần đạt được một trận thích hợp cơ duyên, liền có thể vỗ cánh bay cao, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Thủ tinh tên,
bởi vậy mà đến. Đạo quán người đã có dự định, đợi đến tiểu đạo đồng nhược quán thời điểm, liền đem hắn mang đến nội tình thâm hậu mặt khác đạo quán, không thể đem hắn mai một. Thật tình không biết, đạo quán người không cần đến quan tâm chuyện này. Thuộc về tiểu đạo đồng cơ duyên, đã tới. Đông ủ, tiểu đạo đồng vừa cầm lấy cái chổi, chuẩn bị quét sạch trong viện một góc nào đó, mặt đất đột nhiên rung động, bụi đất tung bay, làm cho người kinh hãi, hoảng loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Bản tại tinh tu một đám đạo trưởng, nhao nhao ngồi không yên, đội vàng xuất hiện, hỏi thăm nguyên do. Không biết ta. Tất cả mọi người không hiểu ra sao, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Nhanh tra. Một vị lao đạo sĩ lo lắng, đội vàng hạ lệnh. Đám người tra xét rõ ràng một lần, vẫn như cũ không tìm được đất dung núi chuyển đầu nguồn. Ầm ầm ầm, cả tòa thanh sơn đều tại rất nhỏ chấn động, cảm giác bất an kia càng mãnh liệt, quên quẩn tại trái tim của mỗi người, giống như là bị vô số sợi dây thường trói buộc lại, càng ngày càng gấp, càng ngày càng khó thụ. Phúc Đông, đạo quán hậu viện, một góc nào đó mặt đất đã nứt ra một đường vết rách. Một gốc màu vàng nhạt ánh sáng nhu hòa tùy theo xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Siêu siêu siêu, tất cả mọi người chạy tới vị trí kia, ánh mắt khóa chặt vết nứt chỗ ánh sáng nhu hòa, trái tim nâng lên cổ họng, thái dương rịn ra mấy sợi mồ hôi lạnh, thần sắc khẩn trương, tâm thần bất định sầu lo. Đây là cái gì? Có người thanh âm rung động đặt câu hỏi, lại không người có thể giải đáp. Hoa, ánh sáng nhu hòa tản hơn phân nửa, đám người lúc này mới thấy rõ. Một gốc mầm non đập vào mi mắt, khiến người kinh hãi, đầy mặt nghi ngờ. Chẳng lẽ là tổ thụ? Một vị sống trên vạn năm lão đạo sĩ, từ mầm non này phía trên cảm giác được giống như đã từng quen biết khí tức ba động, một đôi con mắt đục ngầu lóe lên khó mà che giấu kích động quang mang kỳ lạ. Trong miệng lời nói tổ thụ chính là cây kia ý nghĩa phi phàm cây ngân hạnh. Lão đạo sĩ từng tại cây ngân hạnh phía dưới tu hành qua, đối với cái này một sợi nhu vận ba động rất cảm thấy quen thuộc. Thật sâu đánh giá vài lần, lão đạo sĩ thần sắc càng kích động, mắt ngậm nhiệt lệ, chắc chắn nói nhất định là tổ thụ. Đám người nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Tổ thụ phát mầm non, điều này nói rõ bọn hắn mạch này đạo quán truyền thừa còn có hy vọng. Cây ngân hạnh đúng là vạn năm trước yêu linh, nhưng còn có một tia sinh cơ chưa tán. Trần Thanh Nguyên âm thầm ra tay, vì nó tái tạo căn cơ, lại nổi lên mầm non, tương lai tất có thể khôi phục nguyên dạng, thậm chí càng thêm vũ tùng. Không ít đạo sĩ tình khó tự chế, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng phía tổ thụ mầm non dập đầu, biểu đạt tôn kính. Đối bọn hắn mà nói, tổ thụ tân sinh tương đương với đạo quán có tương lai. Trong đám người, tiểu đạo đồng ngơ ngác nhìn mầm non này, trước mắt vô ý thức nổi lên Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Là trùng hợp sao? Tiểu đạo đồng không biết, chỉ cảm thấy có chút mộng ảo. Chết đi tổ thụ, vậy mà lại tại hôm nay sinh ra mầm non, làm cho người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Dầm dầm, mầm non đào được, một cỗ linh khí nồng nặc không biết từ chỗ nào bay tới, đưa nó bọc lại, thúc đẩy nó nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá một lát, nguyên bản như chừng đầu ngón tay mầm non, đã có cao một trượng. Cành lá rậm rạp, linh vận mười phần. Thần tích a. Mắt thấy một màn này, chúng đạo sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, rung động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Tổ tông phù hộ a. Đối mặt bực này chẳng cảnh, đã vượt ra khỏi đám người phạm vi hiểu biết, chỉ có thể đem việc này quy về tổ tông hiền linh, ngửa đầu hô to. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đúng là tổ tông phù hộ. Có đạo lý, không có vấn đề. Tư, lúc này, một sợi nhu hòa như nước huyền một chút tuyến từ tổ thụ lan tràn mà ra, cho đến tiểu đạo đồng vị trí chỗ ở, đem hắn nhẹ nhàng cuốn chặt lấy. Nhu hòa sợi tơ bắt đầu thu trở về co lại, lôi kéo tiểu đạo đồng đằng không mà lên, cuối cùng rơi vào tổ thụ bên cạnh, cách xa nhau bất quá vài thước. Cái này đây là tình huống như thế nào? Mọi người thấy hình ảnh này, mở to hai mắt nhìn, không biết làm sao. Tổ thụ này mầm đã là làm cho người rung động, ai ngờ lập tức có cao một trượng. Ngay sau đó, lại đem tiểu đạo đồng kéo đi qua. Cái này từng có sự kiện, giống như là một thanh cự truy nhiều lần gõ vào trái tim của mỗi người, một chút so một chút nặng, làm người ta kinh ngạc, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tư. Cơ cờ ý tờ tê tê, tổ thụ một cành cây nhẹ nhàng giãn ra mấy lần, mà lui về phía sau hướng về phía tiểu đạo đồng. Cành cuối cùng là một mảnh lá non, nhẹ nhàng điểm vào tiểu đạo đồng chỗ mi tâm. Ông! Đồng nhiên, tiểu đạo đồng thân thể bị một đoàn ánh sáng nhu hòa bọc lại. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, trong thức hải toát ra rất nhiều đạo văn huyền pháp. Bên hai tiếng vọng lên các loại kỳ quái nói như vậy, xác nhận một loại nào đó đạo thuật chân ngôn. Sau nửa cách giờ, bao trùm tại tiểu đạo đồng trên người ánh sáng nhu hòa dần dần tan đi. Hô, oanh xoẹt, lấy tiểu đạo đồng làm tâm, cuốn lên một trận huyền phong. Tổ thụ bên trong một bộ phận tinh thuần linh lực, tưới tiêu đến tiểu đạo đồng thể nội, khiến cho tẩy tủy phát thể, thoát thai hoang cốt. Vốn là một kẻ phàm nhân tiểu đạo đồng, không hiểu thấu bước lên con đường tu hành, đồng thời trước mặt đoạn đường này không có bất kỳ cái gì cảnh giới bình cảnh, tại tổ thụ tương trợ phía dưới nhanh chóng đột phá. Cảnh giới hậu thiên, cảnh giới tiên thiên, vàng linh cảnh, huyền linh cảnh, thế như trẻ tre, thẳng tới kim đan sơ kỳ. Cuốn lên trận trận huyền linh chi phong, chậm chạp lắng lại. Tiểu đạo đồng nhất niệm nhập kim đan, con đường tương lai nên đi như thế nào, trong thức hải đã có đáp án. Là hắn, nhất định là vị kia Trần cư sĩ. Tiểu đạo đồng tạm chưa để ý tới tự thân chỉ biến, mà là không ngừng hồi tưởng đến Trần Thanh Nguyên thân ảnh, biểu lộ phong phú, sự tại nguyên chỗ không lúc đích. Chúng đạo sĩ trước kia chỉ là nghe nói hạng người thiên kiêu nhất niệm nhập đạo truyền thuyết cố sự, rất cảm thấy xa xôi, phảng phất thân ở thế giới khác nhau, không chút để ý hôm nay, tiểu đạo đồng nhất niệm đắc đạo, một bước đạp chí kim đan chi cảnh, căn cơ vững chắc, không thể phá vỡ. Gặp tình hình này, lại có kinh nghiệm lao đạo sĩ cũng bị sợ ngây người, con mắt trừng lớn như trung đồng, mở ra miệng khó mà khép lại. Không phải đang nằm mơ chứ? Đám người trong lúc nhất thời rất khó tin tưởng. Chương 2198, chấn kinh, lệnh bài chương 2198, chấn kinh, lệnh bài chuyện hôm nay có thể xưng kỳ tích.
đạo quán trên dưới đều kinh hãi. Một vị đức cao vọng trọng lão đạo sĩ chưa bao giờ thấy qua bực này chẳng cảnh, lại lật khắp sử sách cũng không loại giống như ghi chép, thân thể không bị khống chế run rẩy, bờ môi khô nứt lại không đoạn run rẩy tổ thụ ban thường đạo, xưa nay chưa từng có. Mấy chục vạn năm đến nay, tổ thụ lần đầu chúc phúc truyền đạo. Thủ tinh tiểu tử này có thể có được tổ thụ ưu ái, quả thật là thiên phú dị bẩm, hơn xa chúng ta. Thật lâu, chúng đạo sĩ trên khuôn mặt vẫn như cũ treo vẻ khiếp sợ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít khôi phục hơi có chút thần trí, trong mắt lưu chuyển lên ba quang sen lẫn nồng đậm vẻ hâm mộ, lại không nửa phần đố kỵ. Đạo quán ra một vị thiên tiêu, chính là thiên đại hảo sự. Chúng ta bảo vệ được đứa nhỏ này sao? Một cái mới nan đề xuất hiện, quanh quẩn tại chúng nhân trong lòng, như bóng với hình, sầu lo bất an. Như bị những tông môn khác biết được, đầu tiên là ném ra ngoài cảnh ô lưu, lọt vào nhiều lần cự tuyệt, tất sinh lòng xấu xa. Lấy tiểu đạo đồng tính tình, sẽ không dồn bỏ đạo quán. Tổ thụ ban thưởng đạo hình ảnh, in dấu thật sâu ấn tại ở đây mỗi người linh hồn, tâm thần rung động, đời này không quên. Cờ cờ ý tờ tê tê rồi, vươn hướng tiểu đạo đồng nhánh cây này, lần nữa giãn ra mấy lần, về tới vị trí cũ. Mỗi một phiến lá cây tách ra nhu vận chi quang, hiển thị rõ huyền diệu chi ý tiểu đạo đồng còn cứ thế tại nguyên chỗ, trong mắt nhộn nhạo lên ngàn vạn vận sóng, rất muốn biết vừa rồi hai vị kia khách nhân là lai lịch gì, cùng đạo quán đến tột cùng có như thế nào nguồn gốc. Thủ tĩnh, ngươi biết đây là tình huống gì sao? Mặc một mạc đạo bào lao đạo sĩ, nếp nhăn vô số, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Đệ tử không quá xác định. Nghe nói âm thanh này, tiểu đạo đồng thân thể khẽ run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, túi người hành lễ. Không xác định. Chúng đạo sĩ tiếng lòng giống như là bị vô hình bàn tay gậy một chút. Không xác định ý tứ, vậy chính là có một thứ đại khái manh mối. Nếu như tiểu đạo đồng hoàn toàn không biết gì cả, liền không phải câu trả lời này, mà là nói thẳng không biết. Lão đạo sĩ ngôn ngữ gấp rút đem người biết đến toàn nói ra. Là. Tiểu đạo đồng lên tiếng, sửa sang lại một phen suy nghĩ, đem hôm nay phát sinh sự tình, chậm rãi nói đến vừa rồi đệ tử chiêu đãi hai vị khách nhân Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược thân hình bề ngoài cùng ăn mặc, nói cái nào nói cho chút, không rõ chi tiết, toàn báo cho đạo quán một đám trưởng bối. Khách đến thăm cùng đạo quán có nhất định nguồn gốc, bọn hắn còn nâng lên tổ thụ, hoặc là trùng hợp, hoặc là tu vi thông thiên hàng người. Trần Thất Thất chưa từng nghe thấy người này, có thể là dùng tên giả. Nghe tiểu đạo đồng một phen tự thuật, đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc không ngừng biến hóa, phát biểu cái nhìn, triển khai một trận bàn tán sôi nổi. Đang lúc đám người còn tại phòng đoán lấy tổ thụ khôi phục sự tình, phải chăng cùng hai vị khách nhân có liên quan thời điểm, chợt có một người kinh hô, xác nhận phát hiện ghê gớm tình huống. Nghe nói tiếng hô to, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Từng đôi mắt hội tụ hướng về phía hô to người trên thân, thần sắc hoang mang, muốn biết nguyên nhân. Tổn hại tổ mạch, khôi phục như lúc ban đầu. Người trung niên đạo sĩ kia dốc hết toàn lực ngăn chặn nội tâm quần quật như nước thủy triều vui sướng, như nói rõ thật tình huống, thanh âm không tự giác run rẩy, không dám tin. Cái gì? Đám người thân thể hung hăng chấn động, trái tim cũng theo đó nhảy lên kịch liệt mấy cái. Vâng. Lời này như một viên to lớn pháo tại mọi người bên tai nổ vang, nghe mà biến sắc, thật vất vả ổn định cảm xúc, lại một lần vỡ đê, hồng thủy tràn lan, bao phủ tâm hồn. Chúng đạo sĩ lập tức thi triển bản lĩnh, nhìn trộm một chút chôn giấu tại thanh sơn phía dưới tổ nguyên linh mạch, lúc đầu tồn tại trình độ nhất định tổn thương, lấy đạo quán nội tình rất khó chữa trị. Giờ phút này, tổ mạch khôi phục như lúc ban đầu, phóng xuất ra dư thừa linh khí, làm dịu thanh sơn cùng xung quanh khu vực. Là thật cái nào đó đạo sĩ nhiều lần xem xét, xác nhận chuyện này cũng không phải là hư giả, nỗi lòng nhận lấy cực lớn trùng kích, mừng rỡ như điên, không ngừng lặp lại lấy một câu. Thượng thương phù hộ, tổ tông hiển linh a. Đối với loại hiện tượng này, đại đa số người nghĩ không ra một hợp lý giải thích. Đạo tông đương hưng. Lão đạo sĩ vui đến phát khóc, dùng khàn giọng thanh âm phát tiết lấy đọng lại vào trong tâm nhiều năm kiềm chế cảm xúc. Hắn trơ mắt nhìn xem đạo quán đi hướng xuống dốc, thậm chí đến tùy thời hủy diệt tình trạng, phiền muộn bi thống, nhưng lại mười phần bất đắc dĩ. Dầm dầm, qua mấy hơi, tổ thụ cánh bắt đầu run run, vô số sợi linh vận ánh sáng nhu hòa hướng về xung quanh bắn tung tóe, nhuộm dần toàn bộ không gian. Tổ thụ trên nhấp bưng, ngưng tụ một cái pháp tắc viên cầu. Phanh. Pháp tắc viên cầu đống nhiên nổ tung, bên trong có một vật triển lộ tại trước mắt bao người. Vật như vậy là một khối hình chữ nhật lệnh bài, nhan sắc sáng nhạt, tuyên khắc lấy rất nhiều phức tạp phù văn, ở giữa nhất khắc lấy một chữ xanh. Thanh tông tín vật lệnh bài, đồng thời còn khắc lấy độc thuộc về Trần Thanh Nguyên đặc thù ấn ký. Phàm là thanh tông trung cao tầng đều có thể một chút nhận ra khối lệnh bài này. Liên quan tới điểm này, chính là nhất định phải học tập nội dung, bất luận kẻ nào không thể qua loa. Nếu là không thể phân biệt ra Trần Thanh Nguyên tín vật lệnh bài, từ đó chọc tới một loại nào đó tai họa, hậu quả khó mà lường được. Đây là vật gì? Ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập tại khối lệnh bài này phía trên, đầy mặt nghi ngờ. Hưu, khối lệnh bài này trực tiếp bay về phía tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng vô ý thức đưa tay ra, đem lệnh bài giữ tại lòng bàn tay. Thủ tĩnh đạo trưởng, như gặp khó khăn, có thể tiến về thanh tông xin giúp đỡ, có thể là phụ cận thanh tông phân bộ. Trần Thanh Nguyên thanh âm không biết từ chỗ nào mà đến, tiếng vọng tại đạo xem mỗi một góc. Ai đang nói chuyện? Một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, lệnh mọi người tại đây tâm hồn rung động. Bọn hắn tìm không được ra sao chỗ mà đến thanh âm, vội vã cuống cuồng, thấp thỏm lo âu. Người thi pháp thực lực. Tất nhiên tại phía xa bọn hắn phía trên. Kinh hãi qua đi, mọi người mới bắt đầu suy nghĩ. Tiến về thanh tông xin giúp đỡ. Không phải là cái kia thanh tông đi. Không thể nào. Chúng ta đạo quán lúc nào có tầng quan hệ này thật muốn có, cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ là thanh tông cái nào đó đại năng đi ngang qua nơi đây, phát hiện thủ tĩnh là mầm mống tốt, cho nên ban cho duyên phận. Các đạo sĩ một cái so một cái chấn kinh, hồi tưởng đến vừa rồi đạo kia thiên ngoại đến âm,
tiếng lòng ngăn không được run rẩy, triển khai một trận kịch liệt thảo luận. Phần lớn người đều tương đối có khuynh hướng là Thanh Tông một vị nào đó đại năng dọc đường nơi đây, xuất thủ kết xuống một phần thiện duyên. Không biết là ai, chợt nhớ tới một sự kiện, nhỏ giọng thầm thì vị khách nhân kia dùng tên giả là Trần Thất Thất, Thanh Tông đỉnh tiêm đại năng, có vẻ như chỉ có một vị họ Trần Đề. Đám người nghe được suy đoán này, bộ mặt biểu lộ cứng đờ, con người bỗng nhiên co lại thành hai cái điểm đen, quanh thân hư không phảng phất bị đọc lại ở, mãnh liệt ngạt thở cảm giác làm cho người suýt nữa hôn mê. Thanh Tông bên trong, họ Trần đỉnh tiêm tồn tại, chỉ có một cái. Chương 2199, tựa như một giấc chiêm bao. Chương 2199, tựa như một giấc chiêm bao. Trần Tính đỉnh tiêm tồn tại, chính là Thanh Tông Định Hải Thần Châm, cũng là ngạo lập vũ đương đại chi đỉnh truyền thuyết nhân vật. Tôn thượng, Trần Thanh Nguyên. Phòng đoán đến một bước này, mọi người không khỏi kinh hãi, biểu lộ khoa trương tới cực điểm, căn bản không thể tin được. Không có khả năng. Đây chính là Tôn thượng a. Trần Đế Thi, chém cổ quân, đoạt được chứng đạo thời cơ tặng cho Hồng Nhan chi kỷ chờ chút. Bất kỳ một chuyện gì sách đi ra, cũng có thể uy hiếp hoàn vũ, danh truyền bạc cổ. Loại tồn tại kinh khủng này, làm sao lại đi vào chúng ta cái này đường nhỏ vắng vẻ xem? Không có khả năng này, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có lẽ là Thanh Tông một vị nào đó khách khanh trưởng lão. Có người đề lời miệng, suy đoán nói. So sánh với Tôn thượng du lịch đến tận đây, khách khanh trưởng lão tương đối tốt tiếp nhận một chút. Nhưng mà, nghi vấn mới tới, cái nào đó tâm tư kín đáo đạo sĩ, thuận thế hỏi một chút, Thanh Tông trên dưới, ai dám giả ta Tôn thượng chi họ? Lạc Đông. Lời ấy như một cái trọng truy, đập vào mỗi người nhục thân cùng trên linh hồn, vốn là run rẩy thân thể lại là run lên, suýt nữa mềm liệt trên mặt đất. Đúng vậy a, ai có lá gan mượn dùng Tôn thượng dòng họ? Chẳng lẽ lại thật sự là Tôn thượng đích thân tới? Có khả năng này sao? Ở đây hơn 10 người, tất cả đều lần đột. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày có thể chạm đến ngạo lập vu thế gian chi đỉnh Tôn thượng. Đồng thời, Tôn thượng còn giáng xuống một đạo ban ân. Tới hai vị khách nhân, một nam một nữ. Vị kia Trần Thập Thất nếu thật là Tôn thượng, mà khác nữ tử chẳng phải là trong đám người, truyền đến một đạo kinh ngữ, muốn nói lại thôi, sợ có chỗ mạo phạm. Thế nhân đều biết, Tôn thượng có một vị hồng nhan chi kỷ, từng bị giam cầm với Thiên Uyên, về sau tại Tôn thượng trợ giúp bên dưới không chỉ có thoát khốn hơn nữa còn đăng lâm vô thượng đế vị. Hoa, tê, đám người càng nghĩ càng run sợ, toàn thân run rẩy, hít một hơi linh khí, thức hải loạn thành một đoàn hỗn nháo, bên tai vụ vụ rung động. Dung động trình độ đã vượt ra khỏi tự thân có khả năng tiếp nhận phạm vi. Tôn thượng cùng nữ đế đích thân tới đạo quán, dù là chỉ là một cái phỏng đoán, cũng đầy đủ để mọi người tại đây nỗi lòng mất khống chế. Yên lặng như tờ, không khí kiềm chế. Bần đạo nhớ kỹ một đoạn chưa được chứng thực giả sử, trước kia chỉ coi là một cái lời đồn, bây giờ xem ra có lẽ là thật. Hồi lâu, lão đạo sĩ hồi tưởng lại một việc, thanh âm dung động đạo. Cái gì giả sử? Rất nhiều người nhìn về hướng lão đạo sĩ, ánh mắt bất thiết. Thời kỳ thượng cổ, chúng ta tòa đạo quán này ra một vị tuyệt đỉnh tồn tại, thế nhân kính xưng làm đạo tôn. Về sau, đạo tôn đi theo một vị rất khủng bố tồn tại, tiến về thần kiều một trận chiến, một đi không trở lại. Lão đạo sĩ đem biết sự tình nói ra. Đường Kim Tôn thượng chính là thời kỳ thượng cổ vị chiến thần kia, mặc dù con đường phía trước vô đạo, cũng phải nghịch hành thần kiều, thăm dò bờ bên kia. Nghe đám người tiếng đàm luận, tiểu đạo đồng đại thụ rung động. Trước mắt của hắn không ngừng hiện ra vừa rồi cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện với nhau hình ảnh, yêu thương cảm khái ngữ khí, bao hàm tâm tình rất phức tạp ánh mắt chờ chút. Tiểu đạo đồng tiên tư không tầm thường, có được một đôi tuyệt nhãn. Cẩn thận nhớ lại một phen, từ đó phát hiện rất nhiều chi tiết. Hắn nhất định là theo như đồn đại Tôn thượng. Người khác còn tại nghị luận phỏng đoán, tiểu đạo đồng lại vạn phần khẳng định. Tiểu đạo đồng túi đầu nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay, không khỏi đem nó nắm chặt. Giờ khắc này, tiểu đạo đồng nhớ tới cùng Trần Thanh Nguyên nói từ biệt chẳng cảnh. Trần Thanh Nguyên khỏe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường, thủ tĩnh đạo trưởng, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Tiểu đạo đồng lễ phép đáp lại, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Hoàng hốt một chút, tiểu đạo đồng suy nghĩ về tới hiện thực, ánh mắt linh động, lẩm bẩm nói, hữu duyên gặp lại. Đám người còn đắm chìm ở lần này sự kiện, cảm xúc chập trùng kịch liệt, trong 3 năm ngày khó mà bình tĩnh. Chỉ có tiểu đạo đồng một người, thu chỉnh tốt ngàn vạn suy nghĩ, cầm lên rơi xuống ở một bên cái chổi, tiếp tục đi quét sạch lấy chưa hoàn thành lá rụng cùng bụi đất. Qua một hồi lâu, mọi người mới phát hiện tiểu đạo đồng rời đi. Khi bọn hắn trông thấy tiểu đạo đồng quét sạch đình viện thân ảnh thời điểm, lòng có xúc động, ánh mắt đột biến, im lặng im mắng. Có lẽ, thủ tinh đứa nhỏ này có thể trong tương lai có một phen thành tựu không nhỏ. Đạo quán hậu viện, một gốc kia cây ngân hạnh hấp thu tổ mạch linh khí, khỏe mạnh trưởng thành, sinh cơ dạt dào. Cây ngân hạnh tái tạo linh trí, biết được là Trần Thanh Nguyên xuất thủ, 10 phần cảm kích, rất muốn thấy một lần. Đáng tiếc, Trần Thanh Nguyên đã đi xa, chỉ có thể đem nguyện vọng này chôn giấu tại tâm, chờ đợi ngày khác gặp lại. Non xanh nước biếc, hai bóng người chậm rãi bước tiến lên, thưởng thức trên đường phong cảnh, thưởng thụ phần này ôn nhu vui vẻ thời gian. Trần Thanh Nguyên hơi xuất thủ, liền để cho đạo quan khởi tự hồi sinh, cuộc sống về sau có hy vọng, cũng không cần lại lo lắng lọt vào tặc nhân xâm nhập. Hắn không chỉ tu phục đạo quán tổ mạch, hơn nữa còn âm thầm bố trí một đạo pháp trận. Như có cường địch xâm lấn, pháp trận cấm chế tự chủ kích hoạt, có thể đem cường địch trấn áp, lấy bảo đảm đạo quán không được gì. Ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Đi ở trong núi đường nhỏ, Trần Thanh Nguyên nắm chặt An Hề nhược tay, xúc cảm mềm mại, nhịn không được bốc làm. Chỉ cần có thể cùng huynh trưởng làm bạn, đi chỗ nào đều được. An Hề nhược chỉ cầu có thể cùng Trần Thanh Nguyên làm bạn, khác không quan trọng. Ta dự định tiến về Phúc Thành một chuyến, ven đường như có chỗ cũ, liền dừng lại nhìn cái vài lần, hồi ức trước kia dấu chân, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thanh Nguyên ngược lại là có một mục tiêu, cùng Hồng Nhan thương nghị. An Hề nhược vui vẻ gật đầu, tốt. Hai người minh xác một cái đại khái phương hướng, nhàn nhã đi đường. Phía trước có một tòa thành trì,
có hay không muốn đi qua mua một chút đồ vật. Mấy ngày sau, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược Thân ở tại tinh không nơi nào đó, phía trước có một sinh mệnh tinh thần, nhìn tương đối phồn hoa. Vân Câu Thành. An Hề Nhược nhìn một cái, xuyên thủng hư không vô số bên trong, nhìn thấy thành trì toàn cảnh, trong nháy mắt khơi gợi lên chôn sâu tại tâm nào đó một đoạn ký ức. Tái nhập cựu địa, có gì cảm tưởng? Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn bên người Hồng Y giai nhân, ôn nhu nói, tựa như một giấc chiêm bao. Thời kỳ thượng cổ, An Hề Nhược đi theo Trần Thanh Nguyên đi rất nhiều nơi, từng tại Vân Khâu Thành ở mấy năm, ký ức rất sâu. Lúc kia, Trần Thanh Nguyên bởi vì bước vào một phương bí cảnh mà thụ thương, ở trong thành an dưỡng. An Hề Nhược một tấc cũng không rời, mỗi ngày cầu nguyện. Vân Khâu Thành truyền thừa đến hôm nay, cũng coi là lịch sử đã lâu. Đương đại cục diện như vậy rung chuyển, tòa cổ thành này thế mà chịu được. Đi, đi đi dạo một vòng. An Hề Nhược hứng thú đột nhiên nổi lên, chủ động lôi kéo Trần Thanh Nguyên hướng phía cổ thành mà đi. Lại đến thành này, cảnh còn người mất. Mặc dù thành trì danh tự không thay đổi, nhưng nội bộ bố cục sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Hai người muốn ở trong thành tìm tới quen thuộc vết tích, thật không phải một chuyện dễ dàng. Che lấp chân dung, dắt tay dạo bước. Hai người đi ở trong thành con đường nào đó phía trên, nhìn xem các loại kiểu dáng tinh mỹ lầu các, nghe người qua lại con đường tiếng ồn nào, phảng phất làng nghịch hành thời không lữ khách, suy nghĩ bị kéo về để tới, lại không cách nào cùng hiện tại giao hội, khó mà dung nhập trong đó. Huynh trưởng, mua cho ta. Đi một khắc đồng hồ, An Hề Nhược đống nhiên dừng bước, nhìn chăm chú phương vị nào đó, chỉ một ngón tay. Chương 2200, mua. Chương 2200, mua. Dọc theo An Hề Nhược chỉ phương vị, Trần Thanh Nguyên lập tức nhìn lại. Nơi đó có một cái cửa hàng bánh ngọt, trên kệ hàng trưng bày nhiều loại tinh mỹ điểm tâm, nhan sắc diễm lệ, hình dạng tinh xảo đáng yêu. Tỷ như màu hồng con thỏ, màu xanh lá đầu heo, tinh mỹ hoa văn chờ chút. Chỉ là lướt qua, An Hề Nhược liền bị hấp dẫn lấy. Tốt, mua. Trần Thanh Nguyên cương chiều cười một tiếng. Chỉ có tại Trần Thanh Nguyên trước mặt, An Hề Nhược mới có thể buông xuống tất cả cảnh giới cùng đoan trang, triển lộ chân ngã, tùy tâm sử dụng. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân rồn rập, hai người tiến nhập cửa hàng bánh ngọt. Nhìn từng dãy này tinh mỹ như vẽ bánh ngọt, An Hề Nhược con mắt nhất thời sáng lên. Rõ ràng nàng che đậy khuynh thế dung nhan, nhưng cũng lộ ra tươi đẹp động lòng người, một đôi mắt phảng phất là trong đêm tối sáng ngời nhất tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng hỏi thăm muốn mua cái nào. An Hề Nhược không cần nghĩ ngợi, khóe môi dương lên đều muốn. Trần Thanh Nguyên cười nói tốt, đều mua, trên đường từ từ ăn. Sau đó, Trần Thanh Nguyên ném đi một viên linh thạch thượng phẩm đi ra. Linh khí nồng nặc tỏ khắp đi ra, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, cửa hàng lao bản bị kinh đến đè nén kịch liệt chập trùng cảm xúc, cái eo cong mấy phần, lơm lớp lo sợ hai vị quý khách, những bánh ngọt này đều là tục vật, không cần đến nhiều như vậy. Không sao. Trần Thanh Nguyên toàn thân cao thấp kém nhất linh thạch, chính là thượng phẩm hàng ngũ. Đa tạ quý khách. Xác nhận khách nhân không phải đang nói đùa, lão bản mừng rỡ như điên, ngay lập tức đem viên này linh thạch thượng phẩm bỏ vào trong túi, liên tục bái tạ. Thế đạo thay đổi, linh thạch trình độ chân quý không cần nói cũng biết. Trước kia, đông đảo tông môn đối với hạ phẩm linh mạch đều chẳng muốn khai thác, đơn thuần lãng phí thời gian cùng tinh lực. Bây giờ thì khác, cho dù là tạp chất khá nhiều hạ phẩm linh mạch, cũng có thể gây nên rất nhiều nhất lưu thế lực ngấp nghé, vì thế ra tay đánh nhau. Xung quanh rất nhiều người nhìn thấy một màn này, có người hâm mộ ghen ghét, có người giáp tâm hại người. Viên này linh thạch thượng phẩm đối với đại nhân vật dâu dịa, nhưng tại rất nhiều tiểu nhân vật trong mắt chính là ghê gớm cơ duyên. Cho nên, cửa hàng lão bản biết được chính mình bảo hộ không được, lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, quyết định đi tìm chỗ dựa của mình, đem linh thạch dâng lên đi, tuy nói rất đau lòng, nhưng bao nhiêu có thể đổi được một chút chỗ tốt, lại không dùng lo lắng sinh mệnh an toàn. Một ít người để mắt tới Trần Thanh Nguyên, bất quá ý nghĩ này vừa nô ra liền dập tắt. Tiện tay ném ra một viên linh thạch thượng phẩm, tuyệt không phải người bình thường, tài nguyên tuy tốt, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Qua bên kia, An Hề Nhược lại thấy được một chút thú vị đồ vật, chỉ vào một cái phương hướng, vui vẻ nói. Mấy ngày kế tiếp, hai người một mực tại trong thành du ngoạn. Xem đi qua, bọn hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy vui vẻ nhàn chơi dạo phố. Đối với cái này, An Hề Nhược rất cảm thấy chân quý. Trần Thanh Nguyên nhiệm vụ chủ yếu chính là trả tiền. Huynh trưởng, cái này châm gài tóc rất xinh đẹp ta muốn. Đây là vật gì, thật có ý tứ. Thật là tinh xảo cái hộp nhỏ. An Hề Nhược mua rất nhiều thứ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nàng vui vẻ không phải mua nhiều như vậy vật nhỏ, mà là có Trần Thanh Nguyên làm bạn. Thưởng thụ quá trình này, đền bù đã từng chưa bao giờ có được qua tiết với. Trần Thanh Nguyên cũng rất vui vẻ, trên đường đi tràn đầy cưng chiều ánh mắt, đối với An Hề Nhược yêu cầu, hết thảy thỏa mãn. Đi dạo vài ngày, cũng nên chuyển sang nơi khác. Hai người ra khỏi thành, dọc theo trong trí nhớ phương hướng, tiếp tục tiến lên. Huynh trưởng, ngươi đừng động, đem cái này đeo lên. Trên đường, An Hề Nhược lấy ra một khối ngọc bội, tự tay đem ngọc bội treo ở Trần Thanh Nguyên đai lưng phía trên, một mực buộc chặt, sẽ không rơi xuống. Hình nửa vòng tròn ngọc bội, trên đó điêu khắc rất tinh mỹ hoa văn. An Hề Nhược lại lấy ra một miếng ngọc bội, đeo tại bên hông. Chỉ cần liếc mắt qua, liền biết đây là một đôi ngọc bội, đại biểu hàng nghĩa, không cần giải thích. Ngươi cảm thấy đẹp không? An Hề Nhược chỉ vào ngọc bội, muốn biết Trần Thanh Nguyên chân thực cái nhìn. Đẹp mắt. Loại vấn đề này chỉ có thể dùng một đáp án, Trần Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không nói sai. Không cho phép hai xuống. An Hề Nhược dùng hết sức chăm chú giọng điệu nói ra. Nhất định không hái. Trần Thanh Nguyên đưa tay sờ về phía bên hông ngọc bội, lòng bàn tay bớt ve, xúc cảm ôn nhuận, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một cây đường cong hoa văn. Tiếp lấy, hắn cúi xuống nhìn thoáng qua An Hề Nhược bên hông nửa vòng tròn ngọc bội, trong lòng chạy qua một sợi dòng nước ấm, trong mắt ôn nhu càng đậm mấy phần. Hai cái ngọc bội hợp lại cùng nhau, vừa lúc hợp thành một cái hình tròn. Ý muốn viên mãn, tu thành chính quả. Nghe được Trần Thanh Nguyên vĩnh viễn không đem ngọc bội lấy xuống, An Hề Nhược liễu mi chau lên, ngươi cười một tiếng, ngọt như mật đường. Tại nàng nghe tới, đây là Trần Thanh Nguyên một cái đặc thù hứa hẹn, ý nghĩa phi phàm. Không hái ngọc bội, mang ý nghĩa Trần Thanh Nguyên sẽ cùng An Hề Nhược đi thẳng xuống dưới, vĩnh viễn không chia lìa. Nói tới vấn đề tình cảm, nữ sinh 10 phần mẫn cảm, dễ dàng suy nghĩ nhiều. Bốn mắt nhìn nhau, nhu tình như nước. Trần Thanh Nguyên túi người một hôn, chuồn chuồn lướt nước. Không đợi An Hề Nhược phản ứng trở về, Trần Thanh Nguyên liền nắm tay của nàng lần nữa khởi hành. An Hề Nhược bị lôi kéo tiến lên, nhìn Trần Thanh Nguyên dung mạo mặt bên, hơi sững sờ, khóe môi không tự giác trên mặt đất dương. Thật tốt. An Hề Nhược nghĩ như vậy, nội tâm là mềm. Nếu như cái này thật chỉ là một giấc mộng, hy vọng mãi mãi cũng đừng tỉnh lại, cho đến sinh mệnh đi đến cuối cùng. Huynh trưởng, ngươi thiếu ta hai cái ước định, hẳn là còn giữ lời đi. Vấn đề này, An Hề Nhược rất sớm trước đó để cập qua. Lần này lại nói, là đang nhắc nhở. Đương nhiên giữ lời. Trần Thanh Nguyên chỉnh trọng việc. Vậy là được. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, An Hề Nhược mì khai nét mặt tươi cười. Trần Thanh Nguyên, muốn cho ta làm cái gì? An Hề Nhược suy tư một hồi, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Đi, tương lai còn rất dài, ngươi từ từ suy nghĩ. Nói ra lời này thời điểm, Trần Thanh Nguyên đem An Hề Nhược tay cầm càng chặt hơn. Cứ như vậy, hai người buông xuống hết thảy phiền não, du sơn ngoạn thủy, đặc biệt hài lòng. Bất chi bất giác, qua 5 năm có thừa. Tình cảm của hai người càng thâm hậu, cảm thán loại này ấm áp mỹ hảo tuế nguyệt trôi qua rất nhanh. Ngẫu nhiên có thể tại Trần Thanh Nguyên trên hai gò má nhìn thấy một chút son phấn, An Hề Nhược cố ý hành động, lại không để Trần Thanh Nguyên lau, trong lòng tuôn ra một cỗ rất đặc biệt cảm giác thành tựu, triển lộ ra mấy phần dí dỏm linh động bộ dáng. Nàng ưa thích, vậy liền dựa vào nàng. Trần Thanh Nguyên cũng không thèm để ý trên mặt một chút son phấn. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên cho là loại trình độ này không đủ, này như, nếu muốn lưu ân ký, hẳn là đổi chỗ. Cái gì? An Hề Nhược nghi ngờ nói. Nàng có lẽ nghe hiểu, có lẽ trước tiên không có kịp phản ứng. Trần Thanh Nguyên rũi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái bờ môi của mình, ý tứ phi thường minh xác. Nhất thời, An Hề Nhược hai gò má nổi lên một chút đỏ ửng, có mấy phần ngượng ngùng, cũng có mấy phần kinh ngạc. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Nhìn xem An Hề Nhược đẹp đẽ như không tì vết ngọc khí khuôn mặt, Trần Thanh Nguyên trêu ghẹo nói. Chương 2201, bọn hắn có hải tử. Chương 2201, bọn hắn có hải tử vốn đang chần chờ An Hề Nhược, ánh mắt khẽ biến, có động tác. Nô. Sau một khắc, An Hề Nhược hai tay ôm lấy Trần Thanh Nguyên cái cổ, hồng tụ dọc theo nâng lên cánh tay ngọc chạy xuống mấy tấc, nhón chân lên, đem vũ mị môi son khắc ở Trần Thanh Nguyên cánh môi phía trên. Trong sơn giá hoa có mùi thơm hỗn hợp có An Hề Nhược mùi thơm cơ thể, cùng câu người đoạt phách son phấn hương vị, tất cả giờ khắc này chui vào Trần Thanh Nguyên trong lỗ mũi, làm hắn sinh ra một tia mê say cảm giác. Gió nhẹ chậm chậm, hồng tụ có chút đông đưa, giống như là An Hề Nhược viên kia phương tâm đang phập phồng ba động. Không biết qua bao lâu, rời môi, An Hề Nhược không dám nhìn thẳng Trần Thanh Nguyên mang theo một chút tính xâm lược ánh mắt liếc nhìn một bên, mà không biểu tình, ra vẻ trấn định. Đi thôi. Nhìn ra được An Hề Nhược tương đối câu nệ, Trần Thanh Nguyên nắm chắc phân tức, cũng không quá độ trêu chọc, nắm thật chặt tay của nàng, dọc theo con đường này cất bước tiến lên. Đi lên phía trước thời điểm, Trần Thanh Nguyên ức chế không nổi khỏe miệng nâng lên đường cong, dáng tươi cười giảo hoạt, chọc người tiếng lòng. Đi vài bước, An Hề Nhược lúc này mới rời về ánh mắt, đối với chung quanh phong cảnh không thèm để ý chút nào, lực chú ý toàn rơi xuống Trần Thanh Nguyên dung mạo mặt bên. Mặt bên nhìn lại, cũng có thể phát hiện Trần Thanh Nguyên cánh môi bên trên son phấn màu đỏ. Trần Thanh Nguyên không có lau, tùy ý son phấn lưu lại tại cánh môi phía trên. Đây là An Hề Nhược lưu lại đặc biệt ấn ký. Đối với mình cái tác, An Hề Nhược rất là hài lòng. Hai trái tim đã bị vô số cây trong suốt kiên cố huyền kia chăm chú cuốn chặt lấy. Có lẽ là bởi vì hai người hạnh phúc ý cười, lệnh những nơi đi qua lây dính mấy phần huyền vận, phong cảnh càng sâu lúc trước, nói không chừng còn để một ít có cây huyền thạch dựng dục ra linh trí. Lại đi một chút thời gian, hai người đạt tới Phúc Thành. Phúc Thành, Thiên Ung Vương tạo dựng lên một phương thế lực. Trước đây thật lâu, Phúc Thành phiêu đang tại hỗn loạn giới biển một góc nào đó, sau bởi vì thời cuộc biến hóa mà di chuyển đến Bắc Hoang nơi nào đó, khoảng cách Thanh Tông không phải rất xa, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chạy tới Phúc Thành có một cái mục đích, chữa trị tím quân kiếm. Thời đại này, có thể đứng tại luyện khí nhất mạch đỉnh phong tông sư, chỉ có giải rác mấy người. Cư trú ở Phúc Thành Lâm Nguyên, chính là một trong số đó. Hán tổ thượng từng cùng Trần Thanh Nguyên chinh chiến thần kiểu, về sau trợ giúp Trần Thanh Nguyên chữa trị nhiều kiện đỉnh tiêm đạo binh, trong đó còn bao gồm ngân thương. Lâm Nguyên khoảng cách nó thủy tổ cảnh giới, có lẽ chỉ có cách xa một bước. Bước ra một bước kia, chữa trị đế binh không phải nói xuông. Thật lâu không có cùng Lâm lão ca gặp mặt, ngược lại là có mấy phần tưởng niệm. Năm đó Trần Thanh Nguyên chưa thức tỉnh, cùng Lâm Nguyên chí thú hợp nhau, mượn chính choáng kết bái, lấy gọi nhau huynh đệ. Dù cho phía sau linh hồn thức tỉnh, cũng chưa quên đoạn này tình cảm. Ngươi gọi ta tổ tông, ta gọi ngươi lão ca. Các luận các đích, vấn đề không lớn. Lấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược năng lực, lặng yên không một tiếng động liền xuyên qua Phúc Thành cấm chế hàng rào, vào trong thành, đi bộ nhàn nhã. Giống như không ở trong thành, đi đâu? Tiến nhập Phúc Thành, Trần Thanh Nguyên lúc này mới vận dụng thân niệm, không có phát hiện Lâm Nguyên thân ảnh, kinh ngạc nói. Căn cứ Trần Thanh Nguyên hiểu rõ, Lâm Nguyên một lòng nghiên cứu con đường luyện khí, hiếm khi rời khỏi Phúc Thành. Lòng đầy nghi hoặc, Trần Thanh Nguyên lập tức dò xét nguyên nhân. Thân niệm bao trùm toàn bộ thành trì, có thể đem trong thành mỗi người động tác thấy nhất thanh nhị sở, cũng có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên biết được tình huống. Tiến về phía Miểu cung chúc mừng. Trần Thanh Nguyên trên khuôn mặt toát ra một đạo rất rõ ràng vẻ khiếp sợ, lại mười phần ngoài ý muốn. Hai năm trước, mờ mịt thánh chủ thai nén một con, sinh ra dị tượng, ôm thạch mà ra, hào quang trăm vạn giảm thông qua trong thành một ít người đàm luận, Trần Thanh Nguyên hiểu rồi một tin tức, nao nao. Hiện nay Phiếu Miểu Cung thánh chủ, kỳ danh Trường Tôn Phong Diệp. Nhiều năm trước Bắc Hoang thập kiệt một trong, thiên tư cực cao, có nhân cách phân liệt chứng. Đồng thời, hắn còn tại Thanh Tông treo một khách khanh trưởng lão vị trí. Trường Tôn Phong Diệp đạo lữ gọi là Liễu Linh Nghiễm, trước mắt là Thanh Tông nội môn trưởng lão. Bọn hắn lại có hài tử. Biết được việc này Trần Thanh Nguyên kinh ngạc không thôi. Đoạn thời gian này, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược không để ý tới thế gian việc bất đánh, thu hồi các loại thần thông diệu pháp, đắm chìm ở lẫn nhau trong ôn nhu. Cho nên, đối với chuyện này, bọn hắn hôm nay mới biết. Lâm lão ca không phải đơn thuần đi chúc mừng, mà là muốn kiến thức một chút khối kia mâu thai mà ra huyền thạch. Căn cứ người khác ngôn luận, Trần Thanh Nguyên suy đoán ra được cái kết luận này. Ôm thạch mà sinh, hẳn là thiên tiêu. Đối với một vị đỉnh tiêm luyện khí sư mà nói, rất muốn biết tảng đá này ra sao bộ dáng, có lai lịch gì cùng diệu dụng. Hảo hữu sinh con, nên đến nhà chúc mừng. Trần Thanh Nguyên nhìn phía phương xa, cảm thán nói: tưởng tượng năm đó, Trường Tôn Phong Diệp còn đang vì như thế nào theo đuổi được Liễu Linh Nhiễm mà sầu muộn. Chỉ trước mắt, Thanh Tông cùng Phiếu Miểu Cung thông gia, bọn hắn thành hôn. Lại sau đó, bọn hắn đã có hài tử. Cảnh giới càng cao, dựng dục ra đời kế tiếp độ khó càng cao. Trường Tôn Phong Diệp cùng Liễu Linh Nhiễm có chấm dứt tình, không thể rời bỏ Trường Tôn Phong Diệp vất vả cần cù cày cấy, cũng tồn tại cực lớn vận khí thành phần. Sẽ không xảy ra một cái tên điên đi. Không khỏi ở giữa, Trần Thanh Nguyên nghĩ đến Trường Tôn Phong Diệp nhân cách thứ hai, phi thường cần ăn đòn, tức giận tới mức cắn răng. Có ý tứ, đi xem một chút. Không còn hồi ức trước kia, Trần Thanh Nguyên nắm An Hề Nhược đi ra Phúc Thành, thẳng đến Phiếu Miểu Cung. Cung thuộc tại Bắc Hoang chi địa, khoảng cách không phải rất xa. Nhiều nhất mấy canh giờ, liền có thể đến. Huynh trưởng, có thể trò chuyện chút vị bằng hữu kia của người sao? Liên quan đến Trần Thanh Nguyên, cho nên An Hề Nhược tương đối yêu kỳ. Trước kia ở chung thời điểm, Trần Thanh Nguyên cho tới qua những người bạn này. Bất quá, thô sơ giản lược mang qua, cũng không nói rõ. Hắn a, một cái cần ăn đòn bệnh tâm thần. Trần Thanh Nguyên nhớ lại Trường Tôn Phong Diệp nhân cách thứ hai thần thái cùng lời nói, cười mắng. Trên đường, Trần Thanh Nguyên kỹ càng giảng thuật một chút mình cùng Trường Tôn Phong Diệp quá khứ. Sau khi nghe xong, An Hề Nhược cảm thấy có chút thú vị, cười yếu ớt nói chuẩn bị đưa cái gì hạ lễ. Chúng ta tự mình đến nhà chúc mừng, đã bị đủ hắn mặt mũi. Lễ vật cái gì, không cần chuẩn bị, ven đường tùy tiện hái một mảnh lá cây, nhặt một khối đá là được. Lời tuy như vậy, nhưng Trần Thanh Nguyên sao lại thật tay không mà đi? Đạo pháp, binh khí, hay là thiên tài địa bảo? An Hề Nhược trên người có không ít chất bảo, hơn phân nửa số lượng chính là Trần Y nhiều năm trước gặp nhau lúc lễ vật. Lại nhìn đi. Trần Thanh Nguyên cũng không xác định, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra. Hai người tùy tiện tặng cho một phần cơ duyên, chính là thế gian cực hạn. Bá, xé rách tinh không, tốc độ cao nhất đi đường. Không bao lâu, hai người đã tới Phiếu Miểu Cung. Từ khi Phiếu Miểu Cung cùng Thanh Tông thông gia kết minh đằng sau, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mặt khác, Trường Tôn Phong Diệp tiếp nhận thánh chủ vị trí, lấy thủ đoạn cường thế sửa lại trong tông một chút chế độ, khiến cho tài nguyên phân phối càng thêm công bằng, người có khả năng lên, kẻ ngu bên dưới. Phiếu Miểu Cung phát triển không ngừng, thường xuyên có hạng người đại năng đến đây bái phỏng. Chương 2202, quý khách đến nhà. Chương 2202, quý khách đến nhà. Lần này Trường Tôn Phong Diệp sinh hạ kỳ lân con, các phương đến chúc, phi thường náo nhiệt. Phiếu Miểu Cung ngoài chủ điện, hiện tại còn đỗ lấy rất nhiều lộng lẫy bảo thuyền trên xa, hiện lộ rõ ràng khách đến thăm thân phận tôn quý. Thanh Tông cùng đạo nhất học cung, đồng dạng điều động mấy vị có phân lượng trưởng lão đến đây chúc mừng, đưa một phần lễ, nói một chút lời khách sáo, chờ đợi mấy ngày liền rời đi. Ông thạch mà sinh, tương lai hẳn là một tôn cái thế thiên kiêu. Phiếu Miểu Cung có người kế tục a. Chúng ta một không có thực lực, hai không bối cảnh, chỉ có thể ở chỗ này chuyển phiếm, ngay cả tặng lễ tư cách cũng không có, ai? Chúng ta còn trẻ, tương lai nói không chừng có thể có chỗ làm. Đến lúc đó, các đại tông môn chắc chắn phụng chúng ta là thượng khách. Phiêu Miểu Cung chủ thành khu vực, tụ họp một nhóm lớn người hiểu chuyện, phần lớn là tán tu, hoặc là nói chán trường nói như vậy, hoặc là tưởng tượng lấy một bước lên trời. Đứng ở ngoài thành bọn tu sĩ này, nhìn xem ra vào tự nhiên đại tông đệ tử, thần sắc hâm mộ, nói thẳng mỗi người vận mệnh chênh lệch quá lớn, phàn nàn thường thiên bất công. Có người sinh ra chính là thiên kiêu, bối cảnh thâm hậu, cao không thể chạm. Có nhân sinh mà đê tiện, đừng nói hưởng thụ xa hoa lãng phí sinh hoạt, liền ngay cả một bụng cơm no đều ăn không được. Chúng ta thật có cơ hội đứng tại chỗ cao sao? Nhìn qua lơ lửng tại trên đám mây đỉnh tiêm chiến xa cùng bảo thuyền, rất nhiều người nội tâm mê mang, thậm chí là sinh ra một tia tuyệt vọng, có nhiều thứ sinh ra không có, lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Một chút người trẻ tuổi đi theo trưởng bối, nhanh chân bước vào chủ thành. Từng trải, kết giao bằng hữu. Trước khi đến, các trưởng bối nghiêm khắc căn dặn, ở bên ngoài nhất định phải điệu thấp làm việc, không thể đắc tội bất luận kẻ nào. Tông môn hậu bối mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng không phải ngu xuẩn, nào dám gây chuyện thị phi. Nếu như là ngu xuẩn, cũng sẽ không bị trưởng bối mang ra lịch luyện. Phiêu Miểu Cung chủ thành khu vực, kín người hết chỗ. Gần đây, Phiêu Miểu Cung nghiêm ngặt khống chế vào thành người số lượng, phòng ngừa hưu tâm nghi ngờ hạng người bất chính thừa cơ náo sự. Chờ qua thời kỳ này, liền sẽ buông lòng rất nhiều. Cùng lúc đó, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược không nhìn chủ thành cấm chế, tùy tiện đi vào, lại thi triển ẩn thân chi thuật, không bị người khác phát hiện. Không có ai có thể nghĩ tới, đứng tại đương đại chi đỉnh tôn thượng cùng Hồng Y nữ đế, sẽ đích thân tới nơi đây. Phiêu Miểu Cung so trước kia phồn hoa rất nhiều. Nhìn lướt qua chủ thành khu vực, Trần Thanh Nguyên nhẹ giọng cảm thán. Thoáng chớp mắt qua nhiều năm như vậy, thật nhanh a. Chúng ta hảo hảo đi dạo một chút. An Hề Nhược tùy ý lườm vài lần, nhìn thấy một chút thú vị đồ chơi nhỏ. Để nàng một người dạo phố, không có cái tâm tình này, không có chút nào thú vị. Thế nhưng là, có Trần Thanh Nguyên làm bạn, vậy liền rất khác nhau. Đi, trước đi dạo mấy ngày, sau đó lại đi chúc mừng. Loại này yêu cầu nhỏ, Trần Thanh Nguyên làm sao lại không đáp ứng? Cùng Trần Thanh Nguyên ở chung được mấy năm này, An Hề Nhược từ từ quen đi quan hệ chuyển biến, không còn giống trước đó như vậy cẩn thận chặt chẽ, nôn hành cử chỉ hơi có vẻ tùy ý, phần kia đối với Trần Thanh Nguyên thâm tận xương tủy kính sợ cảm giác, An Hề Nhược cần từng bước một điều chỉnh. Đồ trang sức phẩm, mũ áo trải, bị thực lâu chờ chút, hai người đi hướng trong thành rất nhiều địa phương, lại mua một đống đồ vật. Những vật này về sau có biết dùng hay không bên trên không nói trước, tối thiểu nhất tại mua sắm trong chớp nhoáng này, có thể làm cho An Hề Nhược nhuyễn miệng cười, liền phát huy ra vật phẩm lớn nhất giá trị. Trước kia đi đại bộ phận cổ thành, đều không có nơi đầy phồn hoa. Các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, hấp dẫn An Hề Nhược ánh mắt. Mấy ngày sau, dạo phố sự tình dừng ở đây. Đi thôi. Trần Thanh Nguyên xác nhận An Hề Nhược không có đi dạo tâm tư, nắm tay của nàng, hướng về cổ thành chỗ càng sâu mà đi. Nơi này chỉ là Phiêu Miểu cung chủ thành khu vực, khoảng cách tông môn cửa vào còn có một đoạn lộ trình. Thông hướng Phiêu Miểu cung cửa vào con đường này, bạch ngọc trải đất, hộ vệ trấn thủ. Xa xa nhìn lại, trang nghiêm túc mục. Bởi vì một đám phiên trực hộ vệ trấn thủ, lệnh con đường bốn phía tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Đã là chúc mừng, trực tiếp chui vào đi vào không quá phù hợp. Vì biểu hiện tôn trọng, Trần Thanh Nguyên khóa chặt lại Trường Tôn Phong Diệp vị trí cụ thể, cách không truyền âm tiên điên, ra ngoài đón khách. Lúc đầu đang chiêu đãi các phương tân khách Trường Tôn Phong Diệp, bên hai đột nhiên vang lên một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc, uy vũ cương nghị thân thể không tự chủ được run lên, biểu lộ cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, kinh hỉ kinh ngạc, mười phần ngoài ý muốn. Bản tọa có việc, chư vị xin cứ tự nhiên, thật có lỗi. Trường Tôn Phong Diệp cùng trong điện tân khách chào hỏi một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang, thẳng đến tông môn bên ngoài. Hắn giờ phút này, tâm tình kích động dị thường, trái tim nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn đem lồng ngực xé rách. Hắn tới, hắn vậy mà lại đến. Trường Tôn Phong Diệp có huyễn tưởng qua, nhưng hắn biết điều đó không có khả năng, bóp mất rồi cái kia không thiết thực suy nghĩ, để cho mình lý trí một chút, đừng cả ngày suy nghĩ lung tung. Hắn thấy Trần Thanh Nguyên đứng ở đỉnh phòng, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, có thể là bế quan tu luyện, hoặc là không biết rõ tình hình, hoặc là không có thời gian. Vừa rồi Trường Tôn Phong Diệp nghe Trần Thanh Nguyên thanh âm, rõ ràng sững sờ, mà phía sau sắc đại biến, niềm vui ngoài ý muốn khó mà diễn tả bằng lời. Hắn vận dụng nhanh nhất thân pháp, lo lắng như lửa đốt. Chỉ chốc lát sau, hắn đạt tới tông môn lối vào vị trí. Lần đầu tiên đã qua, không nhìn thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh. Đột nhiên, một cỗ không hiểu sầu não tự nhiên sinh ra, Trường Tôn Phong Diệp thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nghe nhầm rồi? Đến cấp độ này, thật sẽ sinh ra nghe nhầm sao? Trường Tôn Phong Diệp nguyên bản kích động tăng cao cảm xúc, lập tức đã ngừng lại, ánh mắt lướt qua một vòng ngẩm đạm, sau một khắc liền che đậy kín. Ngốc đứng ở đằng kia làm gì? Chẳng lẽ không chào đón ta sao? Trường Tôn Phong Diệp còn cứ thế nguyên địa suy nghĩ, Trần Thanh Nguyên thanh âm lần nữa truyền đến. Phanh đông. Nghe tiếng, Trường Tôn Phong Diệp trái tim kịch liệt run lên, thần sắc xúc động, nhìn xung quanh. Thật sự là hắn, nhưng hắn đang ở đâu? Trường Tôn Phong Diệp căn bản bắt không đến Trần Thanh Nguyên khí tức ba động, cau mày, trong lòng thầm mắng hỗn đản này trốn ở địa phương nào. Lại hướng phía bốn phía liếc mắt vài lần, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại xa xa hai cái người bình thường. Một nam một nữ, tướng mạo thường thường. Tu vi của bọn hắn chỉ có độ kiếp chi cảnh, đặt ở Phiêu Miểu cung mảnh khu vực này, qua quýt bình bình, cũng không lạ thường. Đừng xem, tới dẫn đường. Trần Thanh Nguyên không muốn bị quá nhiều người nhìn chăm chú, tự nhiên không có hiện lộ chân dung. Hắn nghĩ đến lấy Trường Tôn Phong Diệp năng lực, hẳn là có thể đoán ra thân phận của mình, xem ra là đánh giá cao, con hàng này có chút ốc. Lần này, Trần Thanh Nguyên há mồm nói chuyện, thanh âm thẳng tới Trường Tôn Phong Diệp bên hai. Quả nhiên là hắn. Trường Tôn Phong Diệp thật không có ngờ tới nơi xa cái kia tướng mạo thường thường thanh niên sẽ là Trần Thanh Nguyên, bởi vì hắn bên người còn đứng lấy một nữ tử, hai tay nắm chặt, tình ý liên tục. Nhìn thấy hai người này lần đầu tiên, Trường Tôn Phong Diệp trực tiếp bài trừ mất rồi. Tại trong sự nhận thức của hắn, Trần Thanh Nguyên không có khả năng cùng một nữ tử thân mật như vậy. Sau một khắc, Trường Tôn Phong Diệp xác nhận nghĩ tới điều gì, toàn thân run rẩy, sắc mặt kinh biến, không thể tin. Chương 2203, nên đón quý nhân, Trưởng Tôn Lân. Chương 2203, nên đón quý nhân, Trưởng Tôn Lân. Nếu như nói đương đại có ai có thể cùng Trần Thanh Nguyên như vậy thân mật, chỉ sợ chỉ có vị kia. Đứng ở đương đại chi đỉnh Hồng Y nữ đế. Cứ việc nữ đế chứng đạo thời cơ chính là Trần Thanh Nguyên đem tặng, vậy cũng không thể sửa đổi nàng ổn thỏa đế vị sự thật. Huống chi, những năm này trật tự sụp đổ, nếu không phải có nữ đế xuất thủ can thiệp, thế cục không có nhanh như vậy tới gần tại bình ổn, tử thương sinh linh không biết sẽ lật gấp bao nhiêu lần. Nữ đế thân ảnh áo đỏ, xâm nhập lòng người. Trải qua sự kiện lần này, uy nghiêm của nàng huy sái đến chư thiên vạn giới, vạn tộc sinh linh tâm hoài cảm kích, kính sợ đến cực điểm. Không, không thể nào. Trường Tôn Phong Diệp đưa mắt nhìn một chút đứng tại Trần Thanh Nguyên bên người nữ tử, một cái suy đoán lớn mật xông ra. Trừ bị kia, còn có ai có thể bị Trần Thanh Nguyên như vậy che chở? Đáp án, rõ ràng. Không chút nào khoa trương, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược chính là đương đại tôn quý nhất tồn tại, bây giờ cùng nhau đến đây, như thế nào không làm cho người rung động. Hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm. Mặc kệ Trường Tôn Phong Diệp như thế nào kinh hãi, hắn đều được ổn định tâm thần, nếu là chậm trễ bực này khách quý, đối với Phiếu Miểu cung mà nói chính là tai họa ngập đầu. Trường Tôn Phong Diệp có thể cùng Trần Thanh Nguyên tùy ý một chút, nhưng không dám va chạm hiện nay nữ đế. Bọn hắn dịch dung mà đến, nhất định là không muốn gây nên hoành động. Trường Tôn Phong Diệp kinh hoàng một chút, cố giả bộ trấn định, suy tư nói: "Cốc cốc cốc." Không để ý người khác quăng tới ánh mắt cùng kính hô thanh âm, Trường Tôn Phong Diệp bù nhanh tới con đường đoạn trước nhất. Phiên trực bọn hộ vệ rất là giật mình, không ngờ tới thánh chủ sẽ ra ngoài, hành đại lễ cúi đầu, kinh sợ. Trường Tôn Phong Diệp nội tâm tâm thần bất định sợ hãi, so với tất cả hộ vệ cộng lại còn nhiều hơn. Bái kiến hai vị quý nhân. Nếu hai người này không muốn bại lộ thân phận, Trường Tôn Phong Diệp đương nhiên sẽ không đần độn tiêu phá, không người thi lễ, để bày tỏ tôn kính. lên làm thánh chủ hữu lễ đến. Trần Thanh Nguyên trêu chọc nói, nhớ tới đã từng trường Tôn Phong Diệp, không sợ trời không sợ đất, nhất là nhân cách thứ hai, nhiều lần cùng Trần Thanh Nguyên nhe răng đánh nhau, mặc dù mỗi lần bị thua, nhưng ngôn ngữ mười phần phách lối. Đối với hảo hữu giải trí, trường Tôn Phong Diệp cười khổ không nói, nếu chỉ có Trần Thanh Nguyên một người, ngược lại là không có khẩn trương như vậy. Mấu chốt là vị này nữ đế, nhất định phải cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, một khi đã tội, sợ có đại họa. Quý nhân mời đến. Trường Tôn Phong Diệp xoay người dẫn đường, đem tự thân tư thái thả rất thấp. Mọi người ở đây gặp tình hình này, tất cả đều đần độn. Thánh chủ thế mà như vậy lễ kính, hai người này lai lịch ra sao? Tại người khác trong mắt, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược chỉ là độ kiếp tu sĩ, cũng không có gì lạ gì chỗ. Hẳn là bọn hắn bối cảnh thâm hậu, dù cho là phiếu miểu cung cũng không muốn đắc tội. Đám người hoảng sợ, tâm loạn như ma. Liền ngay cả thánh chủ đều cúi đầu đón khách, những người còn lại nào dám nâng người lên cán, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Con hàng này thật có thể trang. Trần Thanh Nguyên có thể khẳng định một sự kiện, Trường Tôn Phong Diệp thái độ sở dĩ tôn kính như vậy, nhất định là bởi vì An Hề Nhược. Đương đại đại đế đích thân tới giới này, mà lại còn là lần đầu gặp nhau, dù ai không hoảng hốt ta. Lý do an toàn, đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí. Nghe nói ngươi sinh một đứa con trai. Hướng phía phiếu miểu cung cửa lớn đi đến, Trần Thanh Nguyên nâng lên một đề tài. Là, nâng lên bảo bối hài tử, Trường Tôn Phong Diệp trong mắt lộ ra một vòng nhu sắc. Tên gọi là gì? Trần Thanh Nguyên lại hỏi. Trường Tôn Phong Diệp lập tức trở về nói, Trường Tôn Lân. Ôm ấp dị thạch mà dáng thế, trời sinh kỳ lân con, phiếu miểu cung trên dưới đối với nó ký thác kỳ vọng. Nghe nói tiểu gia hỏa này ôm thạch mà sinh, là thật hay là tin đồn? Dọc theo cái đề tài này, Trần Thanh Nguyên truy vấn. Thật. Trường Tôn Phong Diệp sẽ không giấu giếm, chi tiết nói căn cứ chúng ta phỏng đoán, tảng đá kia xác nhận một kiện tiên tiên đồ vật, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa chân thạch. Tảng đá kia không sai biệt lắm có nửa cái lớn cỡ bàn tay, là xem cổ tịch bí điển, tìm không thấy đối ứng với nhau phẩm loại, hết sức đặc thù. Đạt được Trường Tôn Phong Diệp chuẩn xác trả lời chắc chắn, Trần Thanh Nguyên như có điều suy nghĩ, ngược lại là hiếm thấy. Hai bên trong dựng dục ra kỳ dị đồ vật, trong dòng sông lịch sử phát sinh qua một chút ví dụ. Trần Thanh Nguyên, đứa nhỏ này thiên phú như thế nào? Trường Tôn Phong Diệp vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhiều lần kiểm tra đo lường, căn cốt tựa dai. Chỉ luận tiên tư, so với ta mạnh hơn. Liêu Nha đầu tại phiếu miểu cung, không bị hủy cốt đi. Nghe được Trường Tôn Phong Diệp trong lời nói đắc ý, Trần Thanh Nguyên lời nói xoay chuyển. Sao có thể a? Trường Tôn Phong Diệp lập tức cãi lại. Liêu Linh Nhiễm là Thanh Tông nội môn trưởng lão, hay là Trường Tôn Phong Diệp chân ái, lần này còn sinh ra một vị thiên tiêu. Đừng nói chịu ủy khuất, phàm là nàng hơi nhướng mày, phiếu miểu cung cao tầng đều được hoảng hốt lạnh mình, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Trần Thanh Nguyên, phúc thành vị luyện khí sư kia hẳn là ngay tại phiếu miểu cung đi. Trường Tôn Phong Diệp gật đầu nói, là, Lâm lão tiên sinh còn tại phiếu miểu cung làm khách. Nói là làm khách, kỳ thực chết đổ thừa không chịu đi. Lâm Nguyên mỗi ngày đều đang nghiên cứu khối kia mẫu thai thai nghén mà thành dị thạch, mất ăn mất ngủ. Nếu không phải xem ở Trần Thanh Nguyên trên mặt mũi, phiếu miểu cung sẽ không đáp ứng. Chỉ cần Lâm Nguyên đợi tại phiếu miểu cung chỉ định trong khách điện, không đem dị thạch hư hao, liền do hắn đi, coi như bán một cái nhân tình. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem chất nhi. Rất nhanh, một đoàn người xuyên qua phiếu miểu cung nhập tông cửa lớn. Trần Thanh Nguyên hơi chờ mong. Trường Tôn Phong Diệp không có lý do cự tuyệt, tốt. Thế là, Trường Tôn Phong Diệp dẫn đường tiến lên, giải khai dọc đường toàn bộ cấm chế, lại không để người bên ngoài tới gần. Thánh chủ đón khách sự tình đã truyền đến tông môn cao tầng trong hai, rất là kinh ngạc, không rõ tình huống. Một ít trưởng lao bí mật truyền âm cho thánh chủ, hỏi thăm hai vị này khách nhân lai lịch ra sao. Đối với cái này, Trường Tôn Phong Diệp chỉ trả lời một câu nói, không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt chính mình sự tình. Nghe thánh chủ như vậy nghiêm khắc ngữ khí, cao tầng biết rõ việc này không có đơn giản như vậy, mặc kệ trong lòng đến cỡ nào hiếu kỳ, cũng phải chung được đợi. Nhiều năm qua, thánh chủ cực ít có biểu hiện như vậy. Có lẽ hai vị khách đến thăm thân phận bối cảnh không thể tầm thường so sánh. Xuyên qua biển mây, vượt qua trăm ngàn ngọn núi cao cùng các loại tinh mỹ đình đài lầu cát, Trần Thanh Nguyên đám người đi tới một gian lịch sự tao nhã đình viện, bên cạnh đứng thẳng một khối đá lớn, khắc lấy một hàng chữ Mặc Hương Viện. Liễu Linh Nhiễm rất ưa thích nơi đây phong cảnh, cho nên cư trú ở này. Hai vị quý khách mời đến. Cùng nhau đi tới, Trường Tôn Phong Diệp có đầy đủ thời gian đi chỉnh lý cảm xúc. Bây giờ hắn đã điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, không còn giống vừa rồi như vậy bối rối, cử chỉ với bạn không bỏ mất cấp bậc lễ nghĩa. Đi vào đình viện, bên trong có càn khôn ngọc thạch lót đường, nối thẳng thâm viện. Hai bên trồng rất nhiều hoa cỏ cây cối, duy mỹ lịch sự tao nhã. Cách đó không xa kiến tạo một ngụm thanh trì, mặt nước nổi trên trăm gốc hoa sen, nở rộ như vẽ. Dưới nước có rất nhiều lây dính linh vận chi khí con cá, khi thì nhảy ra mặt nước, ở không trung hoạch xuất ra một đầu đường vòng cung, trở lại trong nước thời điểm phát ra phù phù thanh âm, tạo nên vài vòng gợn sóng. Ngay ở phía trước, Trường Tôn Phong Diệp chỉ vào con đường này nhất cuối cùng, cảm thấy khẩn trương. Chương 2204, đứa bé hiểu chuyện. Chương 2204, đứa bé hiểu chuyện. Đỉnh viện nhất cuối cùng là một tòa tinh mỹ trúc lâu. Trúc lâu bề ngoài rất mỹ quan, mỗi cái vị trí đều là tạo hình tỉ mỉ mà thành, thường xuyên có người giữ gìn, khó mà tìm được tỉ vết. 10 cái dung mạo thượng giai thị nữ ở nơi này chờ đợi, chỉ cần nữ chủ nhân một tiếng phân phó, các nàng liền sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Có thể đợi ở chỗ này thị nữ đều là trải qua nhiều lần chọn lựa, trung thành đáng tin, làm việc đáng tin cậy. Thánh chủ nhìn thấy Trường Tôn Phong Diệp sải bước mà đến, chúng thị nữ lập tức ngừng trong tay động tác, trước tiên không mình hành lễ, trong miệng một lời, giòn âm như ca. Chúng nữ túi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng thánh nhan, đều lui ra đi. Trường Tôn Phong Diệp ra lệnh một tiếng. Là. Chúng nữ thi lễ, ngay ngắn trật tự thối lui đến trúc lâu bên ngoài. Ba đát đát, ngắn ngủi mấy hơi, chúng thị nữ toàn rời đi. Đợi trong phòng, Liễu Linh Nhiễm đã nhận ra dị thường, phái người đi ra nhìn một chút. Một người mặc thanh sắc cẩm y 2 tuổi hài đồng, đạt được mẫu thân mệnh lệnh, bước nhanh đi tới trúc lâu cửa ra vào, tìm hiểu tình huống. Hắn làn da phấn nộn, khuôn mặt hình dáng mượt mà như ngọc, rậm rạp tóc ngắn màu đen dùng một cây thắt lưng gấm chói chặt lại tứ chi ngắn nhỏ, đi trên đường mười phần đáng yêu. Ánh mắt của hắn thanh tịnh trong suốt, chưa nhiễm thế tục giới bụi bặm. Trên tay của hắn mang theo một chút trải qua đặc thù xử lý ngân chặt con, trừ ta hộ thể, có giá trị không nhỏ. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng trời sinh bất phàm, đừng nói đi bộ, liền ngay cả phi thiên độn địa cũng không nói chơi. Cha, nhìn ngươi tới là ai? Tiểu Nam Đồng trên khuôn mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thanh tịnh đôi mắt tách ra giống như tinh thần hào quang óng ánh, hé miệng kêu gọi, lộ ra trắng loăn răng sữa. Tiểu Lân Nhi, tới. Trường Tôn Phong Diệp đối với đứa con trai này rất là sủng ái, lên tiếng, ngồi xổm người xuống, ngoắc để hắn tới. Lập tức, Tiểu Nam Đồng chạy tới Trường Tôn Phong Diệp trước mặt. Trường Tôn Phong Diệp một tay lấy nhi tử bảo bối ôm vào trong lòng, đứng dậy, mặt hướng lấy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược, trong lời nói tràn đầy kính ý hai vị quý nhân, đây cũng là quyền tử, Trường Tôn Lân. Bị Trường Tôn Phong Diệp chăm chú ôm vào trong ngực Tiểu Nam Đồng, mở to một đôi sáng lấp lánh mắt to, không hề cố kỵ đánh giá trước mặt hai cái người xa lạ, nhỏ giọng thầm thì cha, bọn họ là ai? Lân Nhi, không được vô lễ. Trường Tôn Phong Diệp nghiêm túc nói bọn hắn là trên đời này khách nhân tôn quý nhất. Tuy nói Trường Tôn Lân rất là thông minh, nhưng còn không quá lý giải nhà mình lao cha câu nói này, ánh mắt mê mang, cái hiểu cái không a. Cứ việc không rõ ràng hai cái người xa lạ lai lịch, có thể nghe được lao cha nói như vậy, tuyệt đối không thể thất lễ. Thế là, Trường Tôn Lân tránh thoát lao cha rộng lớn ấm áp ôm ấp, nhảy tới trên mặt đất, sửa sang lại một chút ăn mặc, một mực cung kính hướng về Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược túi đầu, tư thế ra dáng, mại thanh mại khi bái kiến hai vị quý khách. Nhìn xem như vậy hiểu chuyện tiểu hoa nhi, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đều là mặt lộ nhu sắc. Đứng lên đi. Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười, gật đầu đáp lại. An Hề Nhược ngồi xuống thân thể, đưa tay xoa bóp một cái Trường Tôn Lân cái đầu nhỏ, cười yếu ớt nói, tiểu gia hỏa như thế hiểu chuyện, ai bảo ngươi? Mẫu thân dạy. An Hề Nhược đưa tay mà đến trong nháy mắt đó, Trường Tôn Lân vô ý thức muốn tránh đi. Bất quá, hắn nghĩ đến lao cha ngay tại bên cạnh, nếu không có mở miệng ngăn lại, vậy đối phương khẳng định không phải người xấu, cho nên khắc chế tránh né suy nghĩ. Đối với khách quý đặt câu hỏi, hắn thành thật trả lời. Đắc. Nghe được có khách đến nhà, Liễu Linh Nhiễm tự nhiên không tốt tiếp tục đợi tại trong khuê phòng, đổi một kiện thoải mái dễ chịu đoàn trang màu xanh nhạt cẩm phục, chậm rãi đi ra, dáng vẻ ưu nhã. Bọn họ là ai? Nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược lần đầu tiên, Liễu Linh Nhiễm không thể nhận ra lai lịch, trong lòng nghi hoặc, không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn Trường Tôn Phong Diệp, bí mật truyền âm hỏi thăm. Trường Tôn Phong Diệp quay đầu cùng mình nàng dâu liếc nhau một cái, cũng không truyền âm hồi phục. Tại hai vị này dưới mí mắt thi triển truyền âm bí thuật, cùng thân thể trần truồng không có gì khác biệt, cho nên không cách nào nói lời, chỉ có thể ánh mắt ra hiệu. Liễu Linh Nhiễm không thể xem hiểu Trường Tôn Phong Diệp ánh mắt kia ra sao hàm nghĩa, Liễu Mi nhíu lên, nghi ngờ càng đậm. Bất quá, nàng bắt được Trường Tôn Phong Diệp trong mắt cái kia một tia câu nệ cùng kính sợ, thậm chí còn có sợ hãi. Thân phận của hai người này lai lịch thật không đơn giản. Đây là Liễu Linh Nhiễm trước mắt có khả năng bắt được mấu chốt nhất tin tức. Gặp qua quý khách, Liễu Linh Nhiễm sao dám trông mặt mà bắt hình dong, hạ thấp người thi lễ. Liễu nha đầu, chúc mừng. Trần Thanh Nguyên không cần thiết hướng Liễu Linh Nhiễm giấu giếm thân phận, ẩn hơi thở dịch dùng, chỉ là không muốn bị người khác phát giác, tận khả năng an tĩnh chút mà. Hô đông. Một cô rất tin tưởng cảm giác, trong nháy mắt đánh tan Liễu Linh Nhiễm đoan trang dáng vẻ, làm nàng thân thể run lên, khó có thể tin ngài. Ngài là tiểu sư thúc. Ngữ khí nghi hoặc bối rối, còn có như núi lửa bộc phát kinh hỉ. Liễu Linh Nhiễm mở to hai mắt nhìn, không dám xác nhận. Trần Thanh Nguyên mỉm cười gật đầu ân. Mắt thấy Trần Thanh Nguyên gật đầu thừa nhận động tác, Liễu Linh Nhiễm vui vẻ đến cực điểm, tiểu sư thúc, ngài sao lại tới đây? Nhiều năm không gặp đến Trần Thanh Nguyên, hôm nay gặp lại, rất cảm thấy thân thiết. Liễu Linh Nhiễm thường xuyên sẽ nghĩ đi lên một chút Tuyết Nguyệt, thường xuyên cảm khái nhà mình tiểu sư thúc lại là thượng cổ chiến thần chuyển thế thân, càng là tại một thế này sáng lập ra nhiều như vậy chuyện thần thoại xưa. Nghe nói ngươi sinh hải tử, tới xem một chút. Trần Thanh Nguyên nói do nguyên do. Nghe nói như thế, Liễu Linh Nhiễm trong lòng ấm áp, mềm mại nhất địa phương bị chạm đến con mắt không khỏi đỏ lên một vòng, há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, trễ sửng sốt một chút, lấy trang trọng chi lễ để diễn tả cảm kích tạ ơn tiểu sư thúc. Lân Nhi, gọi sư thúc tổ. Liễu Linh Nhiễm tạm thời bỏ qua đứng một bên An Hề Nhược, vội vàng đối với hải tử nói ra. Bởi vì An Hề Nhược biểu hiện ra khí tức bình thường, dung mạo phổ thông, lại thêm Trần Thanh Nguyên tự buộc thân phận cảm xúc trùng kích, Liễu Linh Nhiễm đã mất đi nhất định năng lực suy tính, có thể thông cảm được. Sư thúc tổ không dễ nghe, gọi ra ra. Trần Thanh Nguyên cho một lựa chọn. Lời này vừa nói ra, trúc lâu tiểu viện lập tức an tĩnh. Trường Tôn Lân nhìn một chút lao cha, phát hiện lao cha một mặt mộng bức, biểu lộ không ngừng biến hóa. Không có cách nào từ lao cha chỗ ấy đạt được minh xác chỉ thị, vừa nhìn về phía mẫu thân. Liễu Linh Nhiễm nao nao, căn bản không tồn tại lý do cự tuyệt, hướng về phía quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt Trường Tôn Lân nhẹ nhàng gật đầu. Có trưởng đối cho phép, Trường Tôn Lân không có lo lắng, hướng về Trần Thanh Nguyên lại là cúi đầu, kéo cúng họng hô to, thanh âm xưa nhu tê dại ra ra. Ân, thật sự là một cái đứa bé hiểu chuyện. Trần Thanh Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, có loại gian kế được như ý cảm giác. Đối với hài tử biểu hiện, hắn rất là vui mừng, tán thưởng qua đi, thuận tiện bổ sung một câu so cha ngươi mạnh hơn, về sau khẳng định có tiền đồ. Nghe trưởng đối tán dương, Trường Tôn Lân nhếch miệng cười một tiếng, đặc biệt vui vẻ. Chương 2205, lễ gặp mặt. Chương 2205, lễ gặp mặt. Lịch sự tao nhã trúc lâu tiểu viện, đứng ở một bên Trường Tôn Phong Diệp, trên mặt nổi lên mấy cây hắc tuyến, tâm tình phiền muộn, không thể làm gì. Kỳ thật, hắn biết đây là hài tử nhà mình đại tạo hóa, bao nhiêu người muốn xưng hô Trần Thanh Nguyên là gia gia đều không có tư cách này. Lấy dính loại quan hệ này, tương lai thành tựu sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng là, Trường Tôn Phong Diệp tâm lý chỉ là có chút mà không dễ chịu, phản phất quần bị lột, lại bị một cỗ không thể phản kháng tự lực bọc tại trên đầu, nội tâm khó chịu, toàn thân khó chịu. Rõ ràng là gọi nhau huynh đệ, có thể ngứa như thế chiếm ta tiện nghi, tâm nhãn quá hỏng. Nếu không phải An Hề Nhược cùng Liễu Linh Nhiễm ở chỗ này, Trường Tôn Phong Diệp khẳng định đã chửi ầm lên. Vương Bát Đản, thật muốn ăn đòn a. Trường Tôn Phong Diệp chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng lấy, đem Trần Thanh Nguyên hung hăng đánh 180 khắp. Mãi mãi. Lúc này, Trường Tôn Lân suy một ra ba, mặt hướng An Hề Nhược, túi người cúi đầu, mười phần cung kính. Không ngờ tới Trường Tôn Lân sẽ có một tay như thế, Trần Thanh Nguyên bọn người đều là thần sắc sững sờ. An Hề Nhược ngơ ngác một chút, không có cảm thấy đứa nhỏ này đem chính mình gọi già, ngược lại trong lòng sinh ra một tia mừng thầm, bảo trì lạnh nhạt, gật đầu đáp lại ân. Tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, đáng ra trọng điểm chú ý. An Hề Nhược nhìn về phía Trường Tôn Lân ánh mắt, nhu ý càng đậm. Trường Tôn Lân về sau nhân sinh con đường, bởi vì câu này mãi mãi mà trở nên càng thêm bình ổn rộng lớn, chỉ cần không tìm đường chết, tất có thể đăng đỉnh tuyệt đỉnh, thành tựu không thể đoán trước. Vị này là ai? Cho đến giờ phút này, Liễu Linh Nhiễm mới ý thức tới một vấn đề rất nghiêm túc. Cùng tiểu sư thúc đồng hành mà đến nữ tử này, lai lịch ra sao? Tiểu sư thúc cùng nàng quan hệ tốt giống rất là thủ, là đạo lữ sao? Thế nhưng là, tiểu sư thúc cũng không phải là háo sắc hạng người, thật muốn có đạo lữ, cũng chỉ có thể là vị kia. Không, không thể nào. Nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề chỗ, Liễu Linh Nhiễm toàn thân chấn động, đánh giá An Hề Nhược ánh mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ mê mang đến chấn kinh, từ hoang mang đến sợ hãi. Giờ phút này, Liễu Linh Nhiễm tâm tư ba động chập trùng kịch liệt, môi son vi phân, con người địa chấn. Không dám vững tin suy đoán này, Liễu Linh Nhiễm đem ánh mắt rời về phía Trường Tôn Phong Diệp. Hai vợ chồng liếc nhau, Trường Tôn Phong Diệp đưa cho một cái rất khẳng định ánh mắt hồi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, nữ tử này nên chính là Hồng Y nữ đế. Thông qua Trường Tôn Phong Diệp y mắng đáp lại, Liễu Linh Nhiễm dường như nhận lấy một cái trọng truy, đầy mặt vẻ kinh hoàng, thân thể lại là biên độ nhỏ chấn động, khoảng cách gần như vậy đối mặt với đương đại đế quân, áp lực to lớn, không biết làm sao. Suy đoán ra nữ tử trước mắt thân phận, Liễu Linh Nhiễm có chút đứng không yên, bả vai phảng phất bị vô số tòa cự sơn đè ép, lúc nào cũng có thể mềm liệt trên mặt đất. Loại kia đối với đế quân sâu tận xương tủy kính sợ cảm giác, như là vô số đầu rắn độc tại gặm ăn Liễu Linh Nhiễm tâm hồn, cho dù nàng dốc hết toàn lực đi khắc chế, cũng ngăn cản không được, nhìn nàng bộ dạng này, sợ là trèo chống không được bao lâu. Mấy chục năm trước, Liễu Linh Nhiễm mắt thấy Hồng Y nữ đế gảy đại đạo huyền văn thân ảnh vĩ ngạn, khắc sâu ấn tượng, rung động linh hồn. Cho nên, khi nàng vững tin người trước mắt là nữ đế giờ khắc này, loại rung động kia sợ hãi cảm giác không lời nào có thể diễn tả được, xanh nhạt mười ngón ngăn không được phát run. Trái lại hai tuổi Trường Tôn Lân, ngược lại là thông dong rất nhiều. "Tiểu gia hỏa, ngài ngoại chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật." An Hề Nhược từ trong ngực móc ra một cái đầu gỗ chế tạo thành vòng tay, phía trên tuyên khắc lấy một chút đặc thù phù văn, phù hợp đại đạo quy tắc, nhất định là ẩn chứa không thể tầm thường so sánh kinh thiên đạo uy. Trường Tôn Lân cẩn thận quan sát đến đưa tới trước mặt đầu gỗ vòng tay, do dự một chút, rỗi ra hai tay tiếp được tạ ơn mãi mãi. "Thật đáng yêu tiểu gia hỏa." An Hề Nhược rất ưa thích tiểu ba nhi này, tâm tình không tệ, nhịn không được lại đưa tay sờ soạn một chút, nhục đô đô hai gò má, xúc cảm cực dai. Sau đó, An Hề Nhược tự mình cho Trường Tôn Lân mang lên trên đầu gỗ này vòng tay, dặn dò về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đừng lấy xuống, biết không? Đầu gỗ vòng tay dung nhập một sợi đế văn, thành trên đời đứng đầu nhất hộ thân phủ. Khi người đeo xuất hiện nguy hiểm tính mạng thời điểm, vòng tay gỗ sẽ tự chủ che chở. "Biết." Trường Tôn Lân không rõ ràng vòng tay gỗ giá trị, chỉ cảm thấy phía trên khắc lấy hoa văn rất đẹp, thực tình ưa thích, cười gật đầu. Nhìn một màn này, Trường Tôn Phong Diệp cùng Liễu Linh Nhiễm liếc nhau, khó nén kích động. Có thể được nữ đế ban thưởng lễ, đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, ý nghĩa phi phàm. "Đa tạ quý nhân ban ân." Trường Tôn Phong Diệp chắp tay nói tạ ơn. "Không cần phải khách khí." An Hề Nhược quân uy nội liễm, bình dị gần gũi, cười yếu đất đạo. "Người nào đó chẳng lẽ không có biểu thị sao?" Trường Tôn Phong Diệp liếc nhìn Trần Thanh Nguyên, chỉ rõ đạo. "Chúng ta tiện nghi lớn như vậy, không ra một chút máu, vậy nhưng không thể nào nói nổi." Ánh mắt nếu có thể tạo thành tính thực chất công kích, Trần Thanh Nguyên hiện tại đã mình đầy thương tích. Hôm nay đến xem Tôn Nhi, đương nhiên mang theo một phần lễ gặp mặt. Coi như hôm nay chảy máu, Trần Thanh Nguyên cũng phi thường vui vẻ. "Tiểu Lân Nhi, ra ra hỏi ngươi một chuyện." Trần Thanh Nguyên ngồi xổm thân thể, cùng Trường Tôn Lân nhìn nàng, ôn nhu thì thầm, hòa ái dễ gần. "Ngài nói." Trường Tôn Lân thẳng lấy thân thể, có chút khẩn trương. "Ngươi kêu ta là ông nội gia, như vậy cha ngươi phải gọi ta cái gì?" Trần Thanh Nguyên rêu rêu nói. Nô Trường Tôn Lân không biết nên trả lời thế nào, hữu ý vô ý nhìn xem nhà mình lão cha, hy vọng có thể đạt được một chút nhắc nhở. Trường Tôn Phong Diệp mặt đen lại, trừng mắt liếc Trần Thanh Nguyên, nghiến răng nghiến lợi quá mức a. "Tiểu Lân Nhi, không cần để ý hắn." Trần Thanh Nguyên không nhìn Trường Tôn Phong Diệp, cười mỉm mà đối với Trường Tôn Lân nói ra. "Thúc thúc." Cẩn thận suy tư một chút, Trường Tôn Lân thăm dò tính cấp ra một cái trả lời. "Mặc dù câu trả lời của ngươi không phải rất chính xác, nhưng còn có thể." Trần Thanh Nguyên ra vẻ nghiêm túc. Trường Tôn Lân vội vã cuối cùng, không dám ngôn ngữ. "Cái này cho ngươi, ra ra lễ gặp mặt, chớ có ghét bỏ." Trần Thanh Nguyên từ bên hông lấy ra một khối ngọc giản, bên trong để đó một phần hoàn chỉnh đế thuật đạo pháp. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Trường Tôn Lân không vờ ngớ ngẩn, thành thật thật căn cứ môn công pháp này tu hành, kém nhất đều có thể tu luyện đến chuẩn đế chi cảnh, đứng ngạo nghễ tại đương đại đỉnh chót, quan sát vạn giới thương sinh. Hoàn chỉnh đế thuật đạo pháp, giá trị độ cao, không cần nói cũng biết.
xuất thủ thật hào phóng a. Xem ở Trường Tôn Lân như vậy hiểu chuyện phân thượng, Trần Thanh Nguyên cảm tâm tình nguyện. Đây là cái gì? Trường Tôn Lân đánh giá hai cái đầu ngón tay rộng ràng, khốn hoặc nói, bên trong ghi chép một môn đạo pháp, đối với ngươi tương lai tu hành có nhất định trợ giúp. Trần Thanh Nguyên giải thích một câu. A, tạ ơn gia gia. Trường Tôn Lân chớp một đôi mắt to, cái hiểu cái không, ngốc đầu ngốc não bộ dáng khiến lòng người mềm nhũn, hắn đem ngọc giản cực kỳ thu hồi, lần nữa túi đầu, biểu đạt cảm kích. Mỗi khi Trường Tôn Lân xưng hô Trần Thanh Nguyên là gia gia thời điểm, Trường Tôn Phong Diệp mí mắt đều sẽ hung hăng kéo một cái, trong lòng không thoải mái, toàn thân khó chịu. Chương 2206, thỉnh cầu chương 2206, thỉnh cầu ưu tính lịch sự tao nhã trong chốc lâu, Trần Thanh Nguyên bọn người đàm tiếu vài câu. Gặp được tiểu ba nhi này, cũng đưa hạ lễ, nên đi xử lý chuyện khác. Đi thôi. Trần Thanh Nguyên dắt An Hề nhược tay, hướng về cửa ra vào đi đến. Trường Tôn Phong Diệp dẫn đường, tiến về mặt khác một gian cung điện. Liễu Linh Nghiêm thì là không người đưa tiễn, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất mới dám ngồi thẳng lên, trên mặt còn lưu lại vẻ kinh hoàng. Mẹ, bọn họ là ai? Lấy Trường Tôn Lân thông minh trình độ, tự nhiên nhìn ra được cha mẹ khẩn trương, ngửa đầu mà hỏi, nghi hoặc không thôi. Bọn hắn là trên đời này tôn quý nhất tồn tại, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch. Liễu Linh Nghiêm trong lời nói tràn đầy tôn kính, ngước mắt nhìn qua nơi xa, ánh mắt xuyên thấu trúc lâu nhã viện tầng tầng hàng rào, thẳng tới tinh không, thậm chí đã từng tuế nguyệt dấu chân. Xem đi qua, suy nghĩ ngàn vạn. Hoàng hốt đằng sau, Liễu Linh Nghiêm vuốt Trường Tôn Lân đầu, nhỏ giọng nói, hai tử, ngươi cả đời này chỉ cần không đáng sai lầm lớn, nhất định bình bình an an vượt qua. Hôm nay đạt được hai vị khách quý chúc phúc, về sau con đường một mảnh bằng phẳng. Vô số người tha thiết ước mơ đại tạo hóa, bị hai tuổi Trường Tôn Lân đạt được. Tương lai hắn chỉ cần không từng làm tại chuyện ngu xuẩn, tận hưởng bình hòa phú quý. Phiêu Miểu Cung một gian tiên điện, mặc một bộ màu xám tay áo lớn áo vải lão đầu, đang nghiên cứu một khối nhan sắc cám trầm tảng đá. Tảng đá bị để đặt tại một cái trong hộp gấm, treo ở giữa không trung, nắp hộp mở ra. Lão đầu gọi là Lâm Nguyên, đến từ Phúc Thành. Hắn có một cái rất đặc thù thân phận, đương đại cấp cao nhất luyện khí sư. Có loại bản sự này, mặc kệ đi hướng nơi nào, đều là thượng khách. Mặt khác, truyền ngôn Lâm Tông sư cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ rất là thân mật, thân phận càng lộ vẻ tôn quý, không người dám đắc tội. Chỉ cần Lâm Nguyên không hư hại khối này dị thạch, Phiêu Miểu Cung tùy ý hắn suy nghĩ. Cái này một đợi, chính là một năm có thừa. Lâm Lão Ca, có thu hoạch gì? Một đạo như khe núi thanh tuyền khe nói, từ ngoài cửa chạy xuôi mà đến, chui vào Lâm Nguyên trong thai, làm hắn giàn mua thân thể rất nhỏ lắc một cái, biểu lộ đống nhiên kinh ngạc, quen thuộc như thế cảm giác, lập tức biết được người tới là ai. Lâm Nguyên đột nhiên quay người, ánh mắt quét về thiên điện cửa lớn, quả thật thấy được ba đạo nhân ảnh. Bài trừ mất rồi Trường Tôn Phong Diệp, còn có một cô gái xa lạ. Lập tức, Lâm Nguyên ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, đục ngầu như sâu thẳm giếng cổ hai con ngươi lóe ra ánh sáng nhạt, trái tim run lên, luôn ngựa tôn kính lại mang theo vài phần nghi hoặc, tôn thượng. Lão ca, nghiên cứu lâu như vậy, có thu hoạch sao? Trần Thanh Nguyên khẽ gật đầu, cho thấy thân phận, trên mặt mang một vòng gió xuân ôn hòa dáng tươi cười, lặp lại một lần vấn đề. Xác nhận người đến thân phận, Lâm Nguyên diện sắc đổi biến, có chấn kinh, có sợ hãi. Lấy lại tinh thần, hắn xoay người thi lễ, ngữ khí cũng không bình tĩnh lao hủ ngu dốt, không có tính thực chất thu hoạch. Cốc cốc. Đi đến thiên điện chính giữa, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên treo ở giữa không trung dị thạch. Cẩn thận quan sát một phen, dị thạch mặt ngoài có một tầng kỳ lạ nguyên văn, tản mát ra một sợi như có như không tiên thiên đạo vận, cùng loại với thiên địa tạo hóa thai nghén mà thành tiên thiên linh bảo. Giữa hai bên lại có một số khác biệt, tảng đá kia không phải bình thường trên ý nghĩa tiên thiên đồ vật. Vật này xác thực kỳ diệu. Trần Thanh Nguyên thi triển đồng thuật, phát hiện tảng đá kia cũng không phải là trong nhân thế thường gặp những hòn đá kia chất liệu, mà là do vô số sợi kỳ dị pháp tắc huyền văn sen lẫn mà thành, dung nạp tâm dương, bên trong có cả khôn, phản phất là một cái chưa thai nghén mà thành gỡ nhỏ tinh vực. Khối này dị thạch bản nguyên vật liệu, cùng đương đại thập đại chân thạch hoàn toàn khác biệt. Căn cứ lao hủ trong khoảng thời gian này suy nghĩ, khối này dị thạch phẩm chất không kém gì cấp cao nhất chân thạch bảo liệu, nếu là đem vật này rèn đúc thành đạo binh, chỉ có đồng xuất nhất mạnh Trường Tôn Lân có thể khống chế. Trải qua Lâm Nguyên triều sâu nghiên cứu, cho ra cái kết luận này. Đây là tiểu gia hỏa kia phúc duyên, những người còn lại khó mà đánh cắp. Trần Thanh Nguyên nói ra. Xác thực như vậy. Lâm Nguyên khống chế xong cảm xúc, gật đầu nói. Việc này tạm thời gác lại một bên, ta lần này đến đây, có chuyện khẩn yếu làm phiền Lâm lão ca. Mặc dù tảng đá kia đặc thù bất phàm, nhưng còn không có đạt tới nghịch thiên tình trạng. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn Lâm Nguyên, luôn ngựa tôn kính, không có nửa phần giọng ra lệ. Tôn thượng chết sát lão hủ, ngài có việc phân phó liền có thể. Nghe Trần Thanh Nguyên câu nói này, Lâm Nguyên hơi sợ hãi, không người mà đạo. Lâm Nguyên cũng không dám cùng Trần Thanh Nguyên xưng huynh gọi đệ, từ đầu tới cuối duy trì lấy phân tấp. Ngồi xuống, chúng ta từ từ trò chuyện. Trần Thanh Nguyên chỉ vào bên cạnh mấy cái chỗ trống. Tốt. Mặc kệ Trần Thanh Nguyên đưa ra như thế nào yêu cầu, Lâm Nguyên đều sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Cho dù liều mạng cái mạng già này, cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Trần Thanh Nguyên là Lâm Nguyên lão tổ tông. Lại thêm Trần Thanh Nguyên như vậy lễ đãi Lâm Nguyên, làm hắn thụ sủng nhược kinh. Lâm Nguyên đánh giá vài lần An Hề Nhược, không biết đối phương lai lịch ra sao. Bất quá, nếu nàng này có thể cùng Trần Thanh Nguyên đồng hành, tất không phải hạng đơn giản, mỉm cười chắp tay, để bày tỏ lễ kính. An Hề Nhược gật đầu đáp lại, không nói một lời. Nàng nhìn xem lão giả áo xám này, không khỏi nghĩ đến đã từng đồng bạn, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng thương cảm, cảm khái hoài niệm. Tiểu bàn tử hậu nhân, cũng là đứng tại đương đại đỉnh tiêm luyện khí tông sư. Bất quá, người trước mắt khoảng cách tiểu bàn tử cảnh giới, còn kém không ít. Bá, vì không làm cho động tĩnh quá lớn, Trần Thanh Nguyên đưa tay vung lên, bố trí xuống cấm chế. Bang! Một đạo kiếm ngân vang, rung động tâm thần.
Trần Thanh Nguyên ngón tay vẩy một cái, Tử Quân kiếm thình lình xuất hiện. Đế kiếm hiện hiện, Trường Tôn Phong Diệp cùng Lâm Nguyên diện lộ kinh hãi. Nó theo ta một đường chinh chiến, nhận lấy một chút tổn thương. Lấy ngươi chi năng, có thể chữa trị. Trần Thanh Nguyên chỉ vào trên thân kiếm những cái kia rất nhỏ vết rách, thực tình xin giúp đỡ. Tôn Thượng chờ một lát, cho lão hủ quan sát một chút. Nói đi, Lâm Nguyên đi tới Tử Quân kiếm vị trí. Lâm Nguyên không có trực tiếp kiểm tra, mà là đối với Tử Quân kiếm thi lễ một cái chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Ông, Tử Quân kiếm khẽ run lên, tản mát ra một chút lực lượng lưu hòa, đối với Lâm Nguyên biểu đạt hảo cảm, nói cho hắn biết không cần như vậy khách sáo. Nếu là Trần Thanh Nguyên lựa chọn người, như vậy Tử Quân kiếm khẳng định sẽ toàn lực phối hợp. Nhiều lễ thì không bị trách, lời này đối với binh khí cũng áp dụng. Đạt được đế kiếm cho phép, Lâm Nguyên lại tới gần mấy bước, hai tay kết ấn, thi triển thủ đoạn. Hắn giơ lên hai tay, lòng bàn tay có mấy chục sợi đầu ngón tay thô huyền quang đang lưu động. Sau đó không lâu, những huyền quang này quấn quanh đến Tử Quân kiếm phía trên, bắt đầu cẩn thận xem xét bị hao tổn bộ vị. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Nguyên thu hồi thần thông, quay người mặt hướng lấy Trần Thanh Nguyên, như nói thật nói, dính đến đế kiếm bản nguyên, lão hủ một kẻ phàm thể, bất lực. Ý của ngươi là, như cho ngươi tìm tới đế kiếm bản nguyên, liền có thể phục hồi như cũ? Trần Thanh Nguyên từ Lâm Nguyên trong lời nói bắt được mấu chốt tin tức, chính trọng hỏi. Chương 2207, tạm biệt chương 2207, tạm biệt Lâm Nguyên chăm chú suy tư một chút, ngưng trọng nói như có lực lượng bản nguyên, hẳn không có vấn đề. Có ngươi câu nói này là được. Trần Thanh Nguyên tâm lý nắm chắc. Đối người khác mà nói, đế binh lực lượng bản nguyên có thể xưng vô giá, không thể thu hoạch. Nhưng đối với Trần Thanh Nguyên tới nói, đây không phải một việc khó. Tiến về thượng kỳ đế tộc một chuyến, nghĩ đến sẽ không tay không mà về. Còn có một chuyện. Căn cứ Lâm Nguyên đáp lời, chữa trị Tử Quân kiếm ván đã đóng thuyền, không cần sầu lo. Trần Thanh Nguyên còn có một thứ đồ vật, mặc dù khôi phục hy vọng phi thường xa vời, nhưng vẫn là muốn nếm thử một chút. Lâm Nguyên tư thái cung kính ngài nói, vật này có thể hay không tái tạo? Nói chuyện thời điểm, Trần Thanh Nguyên lấy ra một thanh rách dưới nghiêm trọng ô giấy dầu. Đây là đế binh. Làm sao bị hao tổn nghiêm trọng như vậy? Lâm Nguyên kinh ngạc nói. Trường Tôn Phong Diệp con ngươi thích chặt, ánh mắt tập trung vào chiếc ô giấy dầu này. Ta làm. Trần Thanh Nguyên ngữ khí bình thản, giống như là tại trình bày một kiện dâu ria việc nhỏ. Nghe tiếng, Lâm Nguyên cùng Trường Tôn Phong Diệp không phản bác được, ách cảm nhận được bọn hắn quăng tới quái dị ánh mắt. Trần Thanh Nguyên giải thích một chút, vật này vốn là Lang Nguyệt cổ tộc chấn tộc chi khí, sau bị ta đập nát, bỏ vào trong túi. Nguyên lai là Lang Nguyệt cổ tộc đồ vật. Năm đó Lang Nguyệt cổ tộc hủy diệt sự kiện, oanh động chư thiên vạn giới. Đúng là như thế, các đại bất hủ cổ tộc vì giải quyết thù cũ, cam nguyện bỏ ra toàn bộ nội tình, chỉ cầu có thể bảo trụ đạo thống công vị. Tài nguyên không có, cùng lắm thì từ từ góp nhặt. Người nếu là không có, vậy liền thật không có. Lâm Nguyên bọn người nổi lòng tôn kính, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Mặc dù bọn hắn không thể tận mắt thấy Lang Nguyệt cổ tộc hủy diệt hình ảnh, nhưng thông qua lưu truyền tới các loại tin tức, biết được Trần Thanh Nguyên lấy thế xét đánh lôi đình diệt cổ tộc, đơn phương trấn sát, căn bản không tồn tại thế lực ngang nhau khả năng. Bọn hắn cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ sát thực rất tốt, nhưng ở sâu trong tâm linh, vẫn như cũ ẩn giấu một phần không thể xóa đi kính sợ. Tại thực lực này vi tôn thế giới tàn khốc, coi như quan hệ của song phương cho dù tốt, cũng sẽ bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn mà lòng sinh kính sợ, không dám vượt qua. Tổn hại quá nghiêm trọng, lão hủ không có bản sự này. Ô giấy dầu hư hao trình độ quá lớn, Lâm Nguyên không cần đến thi triển thủ đoạn tiến hành kỹ càng quan sát, trực tiếp cấp ra trả lời chắc chắn. Tốt ta. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên liền không ôm hy vọng gì, bây giờ nghe được câu trả lời này, tâm không gợn sóng, thần sắc bình thản. Hiu. Nhẹ nhàng phất tay, đem ô giấy dầu thu hồi đến cái nào đó tu di chấp nhẫn. Qua ít ngày ta lại tới tìm ngươi, cho chuyện xem rõ ràng. Trần Thanh Nguyên quyết định đi lên kỳ đế tộc, lấy tới một sợi cùng Tử Quân kiếm đồng xuất nhất mạch cực hạn lực lượng bản nguyên. Lão hủ đoán chừng sẽ không ở lâu nơi này, tôn thượng như có phân phó, có thể đi Phúc Thành. Lâm Nguyên nghiên cứu không thấu khối này dị thạch, tạm thời coi như thôi. Nếu như Trần Thanh Nguyên không đến, hắn ngược lại là có thể lưu thêm một chút thời gian. Bất quá, nếu muốn xuất thủ chữa trị Tử Quân kiếm, khẳng định đến trở lại chính mình sân nhà chỗ này có thể thi triển không ra. Tốt, chúng ta Phúc Thành gặp lại. Trần Thanh Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, Trần Thanh Nguyên cùng mọi người tạm biệt, nhanh chân đi ra Phiêu Miểu Cung. Trường Tôn Phong Diệp một đường đưa tiễn, cho đến tông môn chủ thành bên ngoài, cung cung kính kính làm một đại lễ, lớn tiếng nói cùng tiễn hai vị quý nhân. Thẳng đến nhìn không thấy Trần Thanh Nguyên thân ảnh, Trường Tôn Phong Diệp mới chậm chạp thẳng lưng. Đứng ở hư không, hắn không tự chủ được nhớ tới qua lại tuế nguyệt, lần đầu cùng Trần Thanh Nguyên quen biết chẳng cảnh, lần thứ nhất nấu rượu đối ẩm, lần thứ nhất đánh nhau chờ chút. Ta cuối cùng cả đời chi lực, cũng không đạt được ngươi chỗ độ cao. Thậm chí, ngay cả bóng lưng của ngươi đều đụng vào không đến. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, hữu nghị lại sâu cũng sẽ sinh ra một tia xa lánh, không trở về được lúc mới đầu dáng vẻ. Liên quan tới điểm này, Trường Tôn Phong Diệp rõ ràng, Trần Thanh Nguyên tâm như gương sáng. Nhân tính như vậy, mà không phải hữu nghị có khoảng cách. Ngươi còn có thể đi lên phía trước ra một bước kia sao? Trường Tôn Phong Diệp nguyên lai tưởng rằng Trần Thanh Nguyên sẽ đăng lâm đế vị, không ngờ hắn đem vị trí này tặng cho Hồng Nhan Chi Kỷ. Biết được việc này thời điểm, hắn ngu ngơ thời gian rất lâu, cực kỳ rung động, ngoài ý muốn. Rõ ràng quân vị đã định, thần tiểu đã băng, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, sáng lập mới thần thoại. Nhìn Trần Thanh Nguyên rời đi phương hướng, Trường Tôn Phong Diệp nói một mình, chờ đợi tương lai. Thần Châu cái nào đó nơi phồn hoa, thượng kỳ đế tộc ở chỗ này. Thế nhân đều biết, Tử Quân kiếm rơi xuống Trần Thanh Nguyên trong tay. Bất quá, thượng kỳ đế tộc lại không lá gan đòi hỏi trở về. Có tầng quan hệ này tại, chỉ cần thượng kỳ đế tộc không vỡ nướng ẩn, đoạn không được chuyển thừa, có thể an ổn phát triển. Nhiều ngày sau, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hiện thân tại thượng kỳ đế tộc chủ thành. Trên đường tới, hai người còn thưởng thức một chút như thơ như họa phong cảnh, mua một chút tinh mỹ thú vị vật nhỏ. Trực tiếp xuất thủ. An Hề Nhược hỏi thăm một chút. Không nóng nảy, hỏi trước một chút. Nếu như thượng kỳ đế tộc cao tầng vui vẻ tiếp nhận, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nếu là không chịu, Trần Thanh Nguyên sẽ đổi một loại khác phương thức. Nói trắng ra là, Trần Thanh Nguyên tình thế bắt buộc. Nghe ngươi. An Hề Nhược không có ý kiến, hết thảy do Trần Thanh Nguyên làm chủ. Ngươi đợi ở chỗ này, ta đi vào một chuyến, rất mau trở lại đến. Trần Thanh Nguyên nói ra. An Hề Nhược đuốt cằm nói tốt. Cách xa nhau rất gần, không tính là phân biệt. Thân ở cùng một mảnh khu vực, giữa lẫn nhau có rất sâu cảm ứng, An Hề Nhược chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xuất hiện tại Trần Thanh Nguyên bên người. Siêu. Thế là, Trần Thanh Nguyên một mình tiến nhập thượng kỳ đế tộc, dọc đường cấm chế kết giới bị hắn tùy tiện phá giải, lại không có gây nên cổ tộc cao tầng phát giác. Xâm nhập đế tộc, thẳng tới một tòa hắc kim cổ điện. Cung điện như cự sơn, cao vút trong mây, hùng vĩ đồ sộ, nghiêm túc trang nghiêm. Đây là tộc trưởng nơi ở, người khác nếu không có mệnh lệnh, không thể tới gần. Trần Thanh Nguyên thẳng đến nơi đây, một đường thông suốt, như vào chỗ không người. Thượng kỳ đế tộc các loại cấm chế cách trở, tại Trần Thanh Nguyên xem ra như là không có tác dụng, không tạo được một tia khống nhiễu. Đương đại tộc trưởng ngay tại trong cổ điện tinh tu, ngồi tại một cái cự đại trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quấn quanh lấy vô số sợi linh văn, mỗi một lần thổ nạp, dưới thân bồ đoàn đều sẽ tách ra đặc biệt về mang. Một lát, tộc trưởng vận chuyển một cái đại chu điên, khí tức ba động trên thân ẩn ẩn tăng lên một tia. Xong việc. Lúc này, Trần Thanh Nguyên thanh âm giống như là một thanh vô hình lưỡi dao, đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào trên thân. Thượng kỳ tộc trưởng thân thể bỗng nhiên chấn động, sắc mặt kinh biến, lập tức quay đầu nhìn về hướng nguồn âm thanh vị trí chỗ ở, toàn thân tóc gáy dựng lên, như lâm đại địch. Ai? Tiếng như quỷ mị, bỗng nhiên chui vào trong tai. Thượng kỳ tộc trưởng chợt cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên, bao phủ toàn thân, kinh dị đáng sợ, khủng hoảng bất an. Trần Thanh Nguyên đã sớm tới, bởi vì vừa ý kỳ tộc trưởng đang ngồi, không tốt trực tiếp mở miệng quấy rầy, miễn cho nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn, ảnh hưởng tới tu hành, cho nên chờ đợi trong chốc lát. Chương 2208, sợ hãi, thương thảo chương 2208, sợ hãi. Thương Thảo Trần Thanh Nguyên hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, từ hư không mà ra, hiện lộ chân dung. Chuyến này là vì làm chính sự, tự nhiên lấy chân diện mục gặp người, không cần thiết che che lấp lấp. Tôn thượng, thân là bất hủ cổ tộc người cầm quyền, sao lại không biết Trần Thanh Nguyên? Khi nhìn đến Trần Thanh Nguyên trong chớp nhoáng này, bên trên kỳ tộc trưởng cái kia cố địch ý lập tức tán đi, đột nhiên đứng dậy, túi người chào. Vị này sao lại tới đây? Tộc trưởng sợ hãi, tâm thần không yên. Nguyên bản hắn vẫn còn đang đánh ngồi thổ nạp, sau một khắc liền nhìn thấy quan sát Hoàn Vũ Tôn thượng, trùng kích cảm giác mười phần mãnh liệt. Suýt nữa đem tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt no bạo cự áp như núi, thần hồn muốn nước. Không mời mà tới, chớ trách. Trần Thanh Nguyên thân mang một kiện màu sáng cầm bảo, ôn tồn lễ độ. Mặc dù khí tức thu liễm, ẩn nấp phong mang, nhưng không che giấu được một phần kia che đậy đương đại vô thượng uy nghiêm, làm cho người run như cầy sấy, vạn phần kính sợ. Nghe được lời này, bên trên kỳ tộc trường ốn lên eo lại thấp mấy phần, Thái Dương lập tức diện ra mấy quả thật nhỏ mồ hôi lạnh, khủng hoảng mà nói, Tôn thượng nói quá lời, ngài có thể tới đây, chính là tộc ta lớn lao vinh hạnh. Từ khi Trần Thanh Nguyên phất tay diệt một phương bất hủ cổ tộc, lại đem một tôn thời cổ đế quân chấn sát về sau, cái gọi là cổ tộc ngông nên như là đầu hũ khối đụng một cái tức nát, rốt cuộc không cứng nổi. Lần này đến đây, có việc cùng bên trên kỳ đế tộc thương lượng. Trần Thanh Nguyên ngữ khí bình thản, ẩn chứa không dung ngỗ nghịch quân uy. Ngài phân phó. Bên trên kỳ tộc trưởng cũng không muốn bước lang nguyệt cổ tộc theo gót, bày ngay ngắn thân phận của mình, thái độ khiêm tốn, dáng tươi cười định nọt. Mượn một sợi bên trên kỳ đế tộc bản nguyên đạo vận. Trần Thanh Nguyên nói thẳng ý đồ đến ngươi có thể đưa yêu cầu, chỉ cần không quá phận, ta có thể đáp ứng. Tử Quân Kiếm tuy nói là chủ động đi theo Trần Thanh Nguyên, nhưng dù sao cũng là bên trên kỳ đế tộc chấn tộc chi khí. Có quan hệ này tại, Trần Thanh Nguyên đối đầu kỳ đế tộc bao nhiêu có mấy phần hảo cảm. Bản nguyên đạo vận. Biết được Trần Thanh Nguyên ý đồ, tộc trưởng nội tâm run lên, vô ý thức muốn cự tuyệt, còn tốt nhịn được. Tộc trưởng ánh mắt không ngừng biến hóa, không có trực tiếp cho trả lời chắc chắn can hệ trọng đại, có thể hay không để cho ta cùng trong tộc trưởng lao thương nghị một chút. Có thể. Trần Thanh Nguyên gật đầu một cái. Nhiều nhất một cái canh giờ, sẽ không để cho tôn thượng đợi lâu. Trước khi đi, tộc trưởng bày một bàn tiệc rượu. Dùng cái này chiêu đãi Trần Thanh Nguyên, biểu đạt cao thượng kính ý Trần Thanh Nguyên ngồi ở cổ điện một cái góc, nhấm nháp linh quả cùng rượu ngon. Bên trên kỳ đế tộc, điện nghị sự. Tộc trưởng đỗng nhiên tổ chức hội nghị khẩn cấp, trừ bỏ ra ngoài cùng bế tử quan người bên ngoài, còn lại cao tầng tất cả đều ở đây, bao quát mấy vị đức cao vọng trọng lao tổ tông, cũng bị đánh thức. Ngồi tại chủ vị tộc trưởng, một mặt túc trọng, để mọi người tại đây rất cảm thấy áp lực, lòng sinh bất an. Nhìn thấy người đến không sai biệt lắm, tộc trưởng nói thẳng ra hội nghị nội dung, thời gian cấp bách, đi thẳng vào vấn đề, không cho phép chỉ hoãn tôn thượng đến nhà, muốn lấy tộc ta bản nguyên đạo vận. Chư vị thấy thế nào? Hiểu rồi hội nghị nội dung, trong tộc cao tầng quá sợ hãi, tâm thần căng cứng, như bị sét đánh. Trong điện yên tĩnh một chút, ngược lại trở nên mười phần náo nhiệt. Tất cả trưởng lão cưỡng chế kinh hãi, riêng phần mình phát biểu cái nhìn. Trong tộc bản nguyên đã không nhiều, không cao hơn số lượng một bàn tay. Bản nguyên đạo vận quá mức chân quý, chính là tộc ta căn bản, có thể hay không cùng tôn thượng thương lượng một chút, đổi một vật thay thế. Còn cùng tôn thượng thương lượng, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lấy tôn thượng năng lực, như khăng khăng muốn lấy, có ai có thể ngăn cản? Tôn thượng nhìn như là cùng bọn ta trao đổi. Kỳ thực chúng ta căn bản không có quyền lợi lựa chọn. Các trưởng lão nghị luận ở Mỹ, phần lớn không chịu đồng ý đem bản nguyên đạo vận đưa ra ngoài, e sợ cho dao động trong tộc căn bản, đối với tộc đàn sự phát triển của tương lai tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tôn thượng không có trực tiếp độc thủ, đã là thiên đại ban ân. Chúng ta nếu là không thức thời, hậu quả có thể nghĩ. Một vị gần đất xa trời lão tổ trầm mặc một lát, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra một sợi như ẩn như hiện đu quang, trong điện đám người cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, lập tức dừng âm thanh, câm như hến. Nghe lão tổ câu nói này, một ít người như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt lại không nửa phần vẻ lằng khó, chỉ có nói không hết sợ hãi.
Đúng vậy a, lấy tôn thượng năng lực, cưỡng ép đòi lấy lời nói, không ai cả nổi.
Sở dĩ sớm chào hỏi, đó là xem ở Tử Quân kiếm trên mặt mũi. Bên trên kỳ đế tộc nếu để cho mặt không biết xấu hổ, Trần Thanh Nguyên khẳng định là một loại khác phương thức xử lý. Chúng ta nghiên cứu thảo luận nội dung, không phải có cho hay không vấn đề, mà là làm sao giao dịch. Tộc trưởng mở miệng, cho thấy thái độ. Tiếp lấy, lại bắt đầu một vòng kịch liệt trao đổi. Đế tộc chỗ sâu, cổ điện một góc nào đó. Trần Thanh Nguyên uống xong một bầu chân nướng, tộc trưởng vừa lúc đi đến. Tộc trưởng cũng không dám chậm trễ thời gian, bằng tốc độ nhanh nhất cùng trong tộc cao tầng trao đổi hoàn tất về sau, vội vàng trở về, lo lắng như lửa đốt. Tôn thượng, chúng ta đã thỏa đàm. Bên trên kỳ tộc trưởng bước nhanh đi tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, hoàn toàn không có cổ tộc người cầm quyền ngạo khí cùng uy nghiêm, giống như là tiểu lâu gã sai vặt ngay tại chào hỏi thân phận khách nhân tôn quý, không đúng, đầy mặt cung kính. Trần Thanh Nguyên hỏi, nói thế nào? Trong tộc bản nguyên, nguyện tặng cho tôn thượng. Tộc trưởng có chút túi người, chắp tay mà đạo. Cùng Trần Thanh Nguyên nói giao dịch, chỉ có thể trở thành làm một cú, đối đầu kỳ đế tộc tương lai không được tác dụng quá lớn. Nếu là tặng cho, đó chính là một phần nhân tình, ý nghĩa sâu xa. Trần Thanh Nguyên sao lại không biết bên trên kỳ đế tộc ý đồ, ngồi trên ghế, hai tay vuốt ve lan can, thiếp một chút con mắt, trầm tư không nói. Có đôi khi, miễn phí đồ vật mới làm người khác đau đầu nhất. Phàm là bên trên kỳ đế tộc mở một cái giá, Trần Thanh Nguyên đều tốt nghĩ biện pháp giải quyết, kết thúc phần nhân quả này. Đương đại rất nhiều người biết được Trần Thanh Nguyên tính cách, trọng tình nghĩa, thủ hứa hẹn. Lần này có cơ hội, bên trên kỳ đế tộc cao tầng trải qua một phen thương thảo, lập tức có quyết đoán, cùng đặt thành một vụ giao dịch, không bằng kết một thiện duyên. Cứ việc cái gọi là thiện duyên trước mắt không có tính thực chất thu hoạch, nhưng khi bên trên kỳ đế tộc gặp phải khốn cảnh, sẽ thành quý báo nhất át chủ bài, che chở tộc đàn trốn qua một kiếp, lấy bảo đảm truyền thừa không ngừng. Cổ điện chỗ sâu, mặc màu đậm cẩm bảo tộc trưởng từ đầu tới cuối duy trì lấy tư thế khiêm tốn, cúi xuống nhìn xem sàn nhà, toàn thân cứng ngắc như mục, trong lòng sợ hãi tâm thần bất định. Hắn sợ sệt Trần Thanh Nguyên không đồng ý, từ đó đã mất đi kết duyên cơ hội. Hắn biết loại tiểu thông minh này không thể gạt được Trần Thanh Nguyên con mắt, vô cùng có khả năng gây nên Trần Thanh Nguyên không vui, từ đó hạ xuống lôi đình nội uy, trong lật tay dẹp điên vùng thiên địa này. Hắn cảm thấy trong điện quá mức an tĩnh, không chỉ có thể nghe được chính mình cái kiếp như là nổi trống rung động vang lên tiếng tim đập, còn có thể nghe thấy toàn thân các nơi tiếng tim đập, thậm chí huyết dịch lưu động thanh âm. Những âm thanh này đan vào với nhau, phản phất thành một đạo đòi mạng ma âm, một chút lại một chút đụng vào tộc trưởng tâm hồn phía trên, khiến cho hắn trên mặt vẻ hoảng sợ càng nghiêm trọng. Chương 2209, làm xong chương 2209, làm xong bất hủ cổ tộc trưởng, chính là vô số sinh linh trong mắt cao cao tại thượng nhân vật tuyệt đỉnh. Giờ phút này, hắn lại như thế gian trên công đường nghi phạm, vận mệnh không nhận khống chế, chờ đợi thẩm phán. Chờ đợi thời gian càng dài, nội tâm bị áp lực càng mạnh. Rõ ràng chỉ qua mấy hơi thở, nhưng đối với tộc trưởng mà nói càng dài dằng dặc. Mới đầu, hắn chỉ là thái dương nổi lên mấy quả mồ hôi dịt, giờ phút này đã là mồ hôi rơi như mưa, áo trong bị thấm thấu. Tôn thượng, ngài nếu là cảm thấy không ổn, vậy liền nghe ngài an bài. Đối mặt với một tôn có thể chạm cổ đế tồn tại kinh khủng, tộc trưởng còn có thể duy trì nhất định dáng vẻ, chưa bị dọa đến phủ phục dập đầu, đã thắng qua trên đời vô số người. Tuy nói bên trên kỳ tộc trưởng cố gắng duy trì trấn định, nhưng có chút run run thân thể cùng thanh em run dậy, đem hắn nội tâm khẩn trương hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, căn bản không có cách nào che giấu. Đã các ngươi nguyện ý tặng cho, vậy ta tự nhiên vui vẻ nhận lấy. Trần Thanh Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý xem ở bên trên kỳ đế tộc như vậy hiểu chuyện phân thượng, lại có Tử Quân kiếm phần nhân quả này ràng buộc, Trần Thanh Nguyên trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, quyết định đưa lên một cái nhân tình. Đa tạ tôn thượng. Nghe được lời ấy, tộc trưởng như được đại xá, bởi vì kích động kinh hỉ mà toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Trần Thanh Nguyên tuân dung, không dám kinh nhận, đội vàng trong mắt, đại hỉ mà bái. Về sau tuyến nguyệt, bên trên kỳ đế tộc có thể phái trong tộc hậu bối thiên tiêu, tiến về thanh tông cùng người đồng lứa luận bàn luận đạo, nhiều hơn lui tới, lẫn nhau học tập. Trần Thanh Nguyên đương thuận một cái hứa hẹn. Nguyên lai tưởng rằng có thể được đến Trần Thanh Nguyên một cái nhân tình, đã là tạo hóa cực lớn, không ngờ còn có thể tiến một bước cùng thanh tông làm sâu sắc quan hệ, cái này lệnh tộc trưởng rất là ngoài ý muốn, rõ ràng ngu ngơ một chút, mà phía sau sắc cuồng hỉ, khó mà ức chế. Về sau tộc ta định cùng thanh tông thường xuyên lui tới. Đần độn trong nháy mắt, tộc trưởng lập tức trả lời, cái eo thấp hơn một chút, mừng rỡ như điên, tiếng như hồng trung. Hiện nay thanh tông đã đứng ở đương đại chi đỉnh, dù cho là bất hủ cổ tộc cũng không dám đắc tội mảy may. Đương kim thời cuộc, không biết có bao nhiêu thế lực muốn cùng thanh tông nhờ vả chút quan hệ, đáng tiếc không có cánh cửa này đường, chỉ có thể thở dài thở ngắn. Nhất là một ít bất hủ cổ tộc có thể cùng Trần Thanh Nguyên kết thúc thù cũ đã rất hiếm thấy, không có tư cách yêu cầu xa vời mặt khác. Hôm nay Trần Thanh Nguyên cho bên trên kỳ đế tộc một cái cơ hội, nếu như bên trên kỳ đế tộc có thể đem nắm chặt, vô cùng có khả năng cùng thanh tông bảo trì chặt chẽ hữu hảo quan hệ. Ta nhớ được Mạc Liên Khanh từng là tộc ngươi người, về sau thoát ly, cuộc sống tự do. Các ngươi hẳn không có phạm ngu xuẩn, lại đi quấy nhiễu cuộc sống của nàng đi. Trước đây thật lâu, Mạc Liên Khanh đắp lên kỳ đế tộc xem như là một phần lễ vật, đưa cho Trần Thanh Nguyên. Bất quá, Trần Thanh Nguyên cũng không cùng Mạc Liên Khanh phát sinh quan hệ, mà là xem ở Phượng tộc cựu công chúa thỉnh cầu cùng nàng bản nhân thê thảm vận mệnh phía trên, động lòng chắc ẩn, hứa nàng một thế tự do thân, không còn bị tộc đàn trói buộc, không cần lo lắng sẽ biến thành người khác lô đỉnh. Nhiều năm trước còn gặp qua một mặt,
hàn huyên vài câu. Trần Thanh Nguyên đem Mạc Liên Khanh trở thành bằng hữu, thuận tiện nâng lên đời miệng, không còn ý gì khác. Tôn thượng yên tâm, chúng ta tuyệt không dám quấy rầy Mạc. Mạc cô nương sinh hoạt. Trong lúc bất chợt nói đến Mạc Liên Khanh, tộc trưởng tâm lý hơi hồi hộp một chút, ngạc nhiên sắc mặt bỗng nhiên trắng bệnh, dọa đến toàn thân nổi lên dùng cả mình. Nói thì nói như thế, kỳ thật bên trên kỳ đế tộc không chỉ một lần đi tìm Mạc Liên Khanh, muốn để nàng hồi tộc, hứa hẹn các loại chỗ tốt, nhất định sẽ không giống trước kia lạnh lùng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Mạc Liên Khanh thu hoạch được tự do về sau, được cơ duyên, đi ra con đường thuộc về mình, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành vang vọng chư thiên các giới thiên tiêu cường giả. Đối với tộc đàn lấy lòng, Mạc Liên Khanh không rảnh để ý không có ai biết Mạc Liên Khanh cùng Trần Thanh Nguyên phải chăng có chặt chẽ quan hệ, cho nên bên trên kỳ đế tộc không dám thực hành thủ đoạn cứng rắn, chỉ là dụ dỗ. Lần này có Trần Thanh Nguyên cảnh cáo, bên trên kỳ đế tộc kiên quyết sẽ không lại đi quấy rầy Mạc Liên Khanh sinh sống. Trần Thanh Nguyên thần sắc bình thản ân, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Ta chờ. Tuân mệnh. Tộc trưởng sợ mất mật, e sợ cho Trần Thanh Nguyên giáng tội, còn tốt cũng không truy đến cùng, âm thầm lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh, cùng kính xoay người hành lễ. Sau nửa canh giờ, tộc trưởng bưng lấy một cái đặc thù hộp dài, trong đó gánh chịu lấy một sợi cổ tộc bản nguyên đạo vận, đem nó đưa đến Trần Thanh Nguyên trước mặt. Cầm phong thư này, đủ cùng Thanh Tông lui tới. Thừa dịp đối phương đi chuẩn bị đồ vật thời gian này, Trần Thanh Nguyên biết một phong thư nhà, in đặc biệt ký hiệu, người khác không thể bắt trước. Là. Tộc trưởng rũi ra hai tay, trịnh trọng nhận lấy phong thư này, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, đem nó coi là vô giá trân bảo. Đồ vật thuận lợi tới tay, Trần Thanh Nguyên quay người đi. Song phương hài lòng, tất cả đều vui vẻ. Hề Nhược, làm xong, chúng ta đi thôi. Trần Thanh Nguyên đi hướng An Hề Nhược vị trí chỗ ở, gặp được giai nhân, một tay lấy nàng mềm mại tay ngọc cầm chặt ôn nhu thì thầm. An Hề Nhược ôn nhuận cười một tiếng ân. Lấy được cùng Tử Quân kiếm đồng xuất nhất mạch bản nguyên đạo vận, sau đó liền phải đi hướng Phúc Thành, xin mời luyện khí tông sư Lâm Nguyên xuất thủ. Phúc Thành ở vào Bắc Hoang nơi nào đó, khoảng cách Thanh Tông khá gần. Tài liệu cần thiết đã chuẩn bị xong, hai người tạm thời không tâm tình du ngoạn, chính sự quan trọng, thẳng đến Phúc Thành. Hai người tốc độ cao nhất đi đường, không bao lâu liền đạt tới mục đích. Lại đến Phúc Thành, trực tiếp đi vào. Cảm giác được Lâm Nguyên khí tức ba động, Trần Thanh Nguyên trực tiếp truyền âm liên hệ Lâm lão ca, ta tới. Tôn thượng chờ một lát, ta cái này đi ra cung nên. Ngay tại trong mật thất nhắm mắt dưỡng thần Lâm Nguyên, nghe tiếng giật mình, đống nhiên đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài đón lấy. Không cần. Trần Thanh Nguyên vừa dứt lời, liền xuất hiện ở trong mật thất. An Hề Nhược từ đầu đến cuối đi theo Trần Thanh Nguyên bên người, đế bi nội liễm, như là thường nhân. Phong bế rộng lớn mật thất, trưng bày mấy cái to lớn hỏa lô. Trong lò hỏa diễm tất cả đều là hi hữu đồ vật, có thể dùng tới tu hành, cũng có thể rèn đúc thần binh lợi khí. Tôn thượng. Lâm Nguyên bước nhanh về phía trước, chắp tay vấn an. Nàng này còn đi theo Tôn thượng, đến tột cùng thân phận ra sao? Tôn thượng thị nữ, hay là đệ tử, hoặc là bằng hữu? Lần trước tại Phiêu Miểu cung gặp nhau, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược không có dắt tay. Lần này tới làm chính sự, không muốn làm quấy rầy Lâm Nguyên tâm thái, cho nên vào cửa thời điểm buông lỏng ra tay của nhau. Đạo hữu tốt. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng Lâm Nguyên phi thường khách khí. An Hề Nhược mỉm cười gật đầu, lấy đó đáp lại. Lâm lão ca, đồ vật ta mang đến, ngươi nhìn còn cần cái gì sao? Nói, Trần Thanh Nguyên đem Tử Quân kiếm cùng bản nguyên đạo vận lấy ra ngoài, làm cho trôi nổi tại không trung, từ từ trôi hướng Lâm Nguyên. Lần nữa nhìn thấy đế kiếm, Lâm Nguyên y nguyên có loại tâm thần chấn động cảm giác, không khỏi toàn thân siết chặt, nổi lòng tột đỉnh. Không cần những vật khác, có bản nguyên đạo vận, tất cả đều dễ dàng rồi. Lâm Nguyên lực chú ý toàn tập bên trong tại Tử Quân kiếm, đã tính trước. Chương 2210, lại đến cửu thổ, làm cho người buồn nôn. Chương 2210, lại đến cửu thổ, làm cho người buồn nôn. Lâm Nguyên hay là lần đầu tiên chữa trị đế binh, tâm tình kích động, khó mà bình phục. Đại khái cần bao lâu thời gian? Trần Thanh Nguyên muốn biết một cái cụ thể nghiệm thu thời gian. Tôn thượng, lão hủ lần đầu tiên trong đời tiếp xúc đế binh, cho không ra một cái chính xác trả lời chắc chắn, xin ngài thứ lỗi. Nói ra lời này đồng thời, Lâm Nguyên xấu hổ cười một tiếng. Không sao, ngươi hết sức liền có thể. Thuận miệng hỏi một chút mà thôi, Trần Thanh Nguyên không muốn cho Lâm Nguyên sức ép lên. Nghĩ đến một sự kiện, Trần Thanh Nguyên rời đi chủ đề vương ra một mực tại bế quan sao? Phúc Thành chi chủ Thiên Đung Vương, kỳ danh Từ Thương. Trần Thanh Nguyên đã nhận ra Thiên Đung Vương khí tức, ở vào Phúc Thành một góc nào đó, bốn phía bố trí kiên cố cấm chế kết giới, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Thần Kiêu sụp đổ thời điểm, vương gia vừa vặn đang trùng kích lấy chuẩn đế chi cảnh, nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, lọt vào phản vệ, thủ thương không nhẹ. Trước đó thế cục mười phần dung chuyển, vương gia cưỡng chế lấy thương thế chấn thủ một phương, bây giờ tình thế bình ổn, bế quan dưỡng thương. Lâm Nguyên giải thích một phen, phá cảnh thất bại, lọt vào phản vệ. Biết được việc này, Trần Thanh Nguyên trầm mặc. Vừa lúc là thần kiều sụp đổ thời khắc, Thiên Ung Vương thật sự là thời vận không đủ a. Tạo hóa trêu ngươi, không biết có hay không dao động căn cơ. Thật vất vả chạm đến thần kiều bước thứ 9, có cơ hội nhìn thấy càng thêm bao la hùng vĩ mỹ lệ đỉnh phong cảnh, đáng tiếc gặp được loại tình huống này. Ai? Có lẽ đây chính là hắn mệnh số đi. Lâm Nguyên tiếc hận nói, thần kiêu sụp đổ, đừng nói chứng đạo xưng đế, liền ngay cả chuẩn đế chi lộ cũng bị ngăn chặn. Trật tự có biến, tương lai đáng lo. Lão hủ toàn lực ứng phó, xin mời tôn thượng yên tâm. Không nói những chuyện phiền lòng này, Lâm Nguyên hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chữa trị Tử Quân kiếm, từ đó lục lọi ra một chút tầng thứ cao hơn luyện khí chi pháp. Xin nhờ. Trần Thanh Nguyên sẽ không ở người trong nhà trước mặt tự cao tự đại, chắp tay thi lễ. Lâm Nguyên tụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lễ. Sau đó, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đi ra gian mật thất này. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên cùng Tử Quân kiếm nói chuyện với nhau vài câu, để nó hảo hảo phối hợp Lâm Nguyên, nhanh chóng khôi phục, về sau mới có thể không hề cố kỵ làm bạn chinh chiến.
Tử Quân Kiếm nghe theo Trần Thanh Nguyên mệnh lệnh, chữa trị trong quá trình tự nhiên phối hợp. Còn nữa, Lâm Nguyên thái độ cung kính, cho Tử Quân Kiếm ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, có mấy phần hảo cảm. Ra Phúc Thành, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cũng không tiến về Thành Tông, mà là chạy tới Đế Châu. Hắn muốn tìm Vương Đào Hoa, chiều sâu tìm tòi nghiên cứu hỗn độn bảo dược quy tắc chi lực. Trần Thanh Nguyên lịch thiên đăng đếm lưu đồ, trong đó một đạo thời cơ chính là tại hỗn độn bảo dược phía trên. Năm đó hỗn độn bảo dược đào tạo thành công thời điểm, dẫn tới Mục Thương Nhạn cao độ coi trọng, ngưng tụ ra một bộ hóa thân, nhập thế tranh đoạt. Vì bảo vệ Vương Đào Hoa gắng gượng qua một kiếp này, Trần Thanh Nguyên đè vào phía trước nhất. Vương Đào Hoa thâm thụ cảm động, hứa hẹn đem một nửa hỗn độn bảo dược đem tặng. Có một cái điều kiện trước tiên, Vương Đào Hoa phải đem hỗn độn bảo dược nghiên cứu triệt để về sau, mới có thể chia cắt. Lấy dính một sợi bản nguyên hỗn độn chi khí bảo dược, phẩm giai áp đảo thánh dược phía trên, có thể xưng vô giá. Vạn giới náo động đoạn thời gian kia, Vương Đào Hoa về tới Thương Ngự Châu Tuyền Lệnh Thánh Địa, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm thừa cơ làm loạn. Thanh Tông phái người tiến về Tuyền Lệnh Thánh Địa tương trợ, cơ bản không ai dám trêu chọc sự tình. Thế cục bình ổn đằng sau, Vương Đào Hoa không có nỗi lo về sau, chạy đến Đế Châu, xâm nhập cửu thổ. Chỉ có tại cửu thổ bên trong nghiên cứu hỗn độn bảo dược, mới không cần lo lắng lọt vào tồn tại kinh khủng xâm nhập, gối cao không lo, tĩnh tâm an thần. Nhiều ngày sau, hai người thuận lợi đạt tới Đế Châu cửu thổ. Trên đường, gặp được một chút không biết sống chết đạo phỉ, trong một ý niệm gạt bỏ, so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Bởi vì thiên địa linh khí ẩn chứa hỗn loạn sắc cơ, cướp bóc đốt giết sự tình càng ngày càng nhiều. Nhất là không có thế lực lớn chấn giữ một chút cương vực, hung ác hạng người nhiều vô số kể. Muốn chính mình trải qua tốt, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất người khác. Chuyện như vậy, căn bản không ngăn cản được. Không có cách nào hấp thu thiên địa linh khí, tài nguyên tranh đoạt trình độ kịch liệt viễn siêu trước kia mỗi một cái thời đại. Dù cho Trần Thanh Nguyên có thể ổn định một phương, cũng không cải biến được chỉnh thể thế cục. Hiện thực vốn là như thế tàn khốc. An Hề Nhược có thể cho náo động trật tự mau chóng tới gần tại bình ổn, lại áp chế không nổi vạn tộc thương sinh cầu sinh ý chí. Cảm khái vài câu, Trần Thanh Nguyên ném đi những tạp niệm này. Cựu thổ gần ngay trước mắt, trong đó mỗi một góc đều có xương đỏ vần quanh. Nơi này từng bạo phát một trận kinh thế chi chiến, Trần Thanh Nguyên cùng Mục Thương Nhạn giao phong. Khi đó, cựu thổ cùng xung quanh khu vực đều bị đại chiến dư uy bao phủ, không gian bạo liệt vô số bên trong, so với tận thế còn kinh khủng hơn. Trải qua nhiều năm, mảnh địa giới này mặc dù còn lưu lại đại chiến đạo ngấn, nhưng đã chữa trị hơn phân nửa. Hai người nắm chặt tay của nhau, sánh vai tiến lên. Tiến vào cựu thổ, những nơi đi qua xương đỏ toàn hướng phía hai bên di động, xuất hiện một đầu nối thẳng chỗ sâu rộng lớn con đường, không thể nhìn thấy phần cuối. Đi đắt, đắt, đi trong chốc lát, đã tới cựu thổ khu vực hải tâm. Xương đỏ không tiêu tan, tương dung lấy hỗn loạn tuế nguyện phát tắc. Tại trong lúc này, bọn hắn mắt thấy không ít thời cổ nhân kiệt lịch sử dấu chân. Sắp đến cựu thổ cuối cùng, có thể thấy được trăm ngàn sợi ảo diệu vô tận đế văn. Ai thủ bút, liếc qua thấy ngay. Trần Thanh Nguyên vừa định nói chuyện, phía trước không gian vỡ ra đến, hình thành một đầu bình ổn chi lộ, thông suốt. Không gian xé rách trong chốc lát, Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú trong đó chi cảnh, lập tức bắt được ngồi tại một góc nào đó Vương Đào Hoa, vẫn như cũng là mặc một bộ màu hồng cẩm phục, thần thái hài lòng. Ngươi tới làm cái gì? Vương Đào Hoa căng tới ánh mắt cảnh giác, không quá hoang nên bộ dáng. Ngươi cứ nói đi. Trần Thanh Nguyên hỏi ngược lại. Bạn xấu gặp nhau, đương nhiên sẽ không quá khách sáo. Vương Đào Hoa vốn định trào phúng vài câu, nói đến bên miệng, lập tức đã ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được đứng tại Trần Thanh Nguyên bên người An Hề Nhược, biểu lộ đống nhiên cứng ngắc, con người đống nhiên co rụt lại, thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Tiến vào cựu thổ, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tự nhiên là hiện lộ bản tôn dung nhan. Cái này một bộ hồng y liễu, che đậy đương đại. Không quan tâm nữ đế lấy các loại phương thức đăng lâm quân bị, nàng đều là danh chính ngôn thuận đương đại đế quân, uy thế ngập trời, trấn áp hoàn vũ. Bụt. Thân mang áo hồng Vương Đào Hoa, thu hồi đối đai Trần Thanh Nguyên loại kiêu ngạo mai thần thái, lập tức đứng lên, túc trọng như núi, cùng kính thi lễ đế quân. An Hề Nhược mỉm cười đáp lễ đạo hữu. Nhìn chăm chú lên một màn này Trần Thanh Nguyên, sắc mặt trầm xuống, mí mắt hơi nhíu, thật sự là chịu không được Vương Đào Hoa loại này tổn hại dạng. Buồn nôn. Thật là khiến người buồn nôn. Trần Thanh Nguyên thầm mắng một tiếng. Chưa quen thuộc, Vương Đào Hoa luôn hành cử chỉ đương nhiên phải cẩn thận một chút, miễn cho câu nào nói sai vô duyên vô cớ cho mình trêu chọc phiền phức. Mời ngồi. Không nhìn Trần Thanh Nguyên đũ ám ánh mắt, Vương Đào Hoa bày ra một cái đẹp đẽ ngọc ỷ, đối với An Hề Nhược làm một cái xin mời lễ, đầy mặt mỉm cười, giống như là một cái gia vệ đạo mạo ngụy quân tử. Chương 2211, ai cần ngươi lo, quá nhỏ thân ảnh. Chương 2211, ai cần ngươi lo, quá nhỏ thân ảnh. Đạo hữu khách khí. An Hề Nhược thần sắc lạnh nhạt, lễ phép tính trả lời một câu, đứng tại Trần Thanh Nguyên bên người, không hề động một chút nào. Vương Đào Hoa bản thân không phải hạ người phàm tục, lại cùng Trần Thanh Nguyên tương giao tâm đầu ý hợp, lại là Thái Vi đại đế dưới trướng chiến tướng. Cho nên, An Hề Nhược sẽ không kinh thị, chỉnh trọng đối đãi. "Lão Vương, ngươi trường nào thì con mắt mù?" Nhìn chăm chú bạn xấu, Trần Thanh Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Vương Đào Hoa hơi nhướng mày. "Nếu như ngươi không mù lời nói, vì cái gì chỉ chuyển ra một cái ghế?" Trần Thanh Nguyên khiển trách tiếng nói. "Ngươi cũng không phải khách nhân, không cần thiết chiêu đãi." Vương Đào Hoa lạnh lấy cái mặt, lý do khá đầy đủ. Trần Thanh Nguyên ngữ khí băng lãnh, lao tử năm đó liền không nên cứu ngươi, để cho ngươi chết đi coi như xong. Ngươi không đến, ta cũng không chết được. Ỷ có Thái Vi đại đế che chở, Vương Đào Hoa rất là phách lối. Đi, ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói. Về sau có tình huống tương tự, tuyệt đối đừng đi cầu ta hỗ trợ. Trần Thanh Nguyên trừng mắt liếc Vương Đào Hoa, uy hiếp nói. Thật muốn có lúc kia, rồi nói sau. Dù sao Vương Đào Hoa hiện tại rất kiên cường, tạm dừng không nói về sau. Có việc thời điểm, mở miệng một tiếng hảo huynh đệ. Vô sự thời điểm, đối chọi gay gắt. Loại này đặc biệt ở trung phương thức, rất nhiều nhân lý giải không được. Dọc theo con đường, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đi tới cựu thổ nơi cuối cùng. Tương tự một viên tinh thần khổng lồ tuế nguyệt tinh hạch, treo trên cao tại đỉnh, mặt ngoài bọc lấy một tầng thật dày xương đỏ, cuốn lấy nhau vô số sợi không thể tầm thường so sánh đế đạo quy tắc. Hiện tại còn không thể đem gốc kia đạo dược phân cho ngươi. Vương Đào Hoa sợ Trần Thanh Nguyên một thanh cướp đi, cho nên vừa rồi vội vàng đem bảo dược thu bảo, ánh mắt cảnh giác, độ cao phòng bị. Ta biết, chỉ là nhìn xem. Nhìn Vương Đào Hoa bộ này đức hạnh, Trần Thanh Nguyên rất cảm thấy im lặng. Vậy là tốt rồi. Bảo đảm Trần Thanh Nguyên sẽ không làm việc ngốc, Vương Đào Hoa lúc này mới yên tâm. Hôm nay may mắn mắt thấy đế quân tôn dung, rất cảm thấy vinh hạnh. Sau một khắc, Vương Đào Hoa thay đổi một bộ gương mặt, đối với An Hề Nhược định nọt cười một tiếng, rõ ràng là tại xung xoe. Trần Thanh Nguyên lời này thật buồn nôn, rất muốn đánh cho hắn một trận a. Nếu là người khác nói ra loại này lời khen tặng, ngược lại là rất bình thường, sẽ không làm người phản cảm. Lời này từ Vương Đào Hoa trong miệng đụng tới, nghe chính là rất không thoải mái, giống như là toàn thân bò đầy con kiến, ngứa khó chịu. An Hề Nhược mặc áo đỏ, mang theo mạng che mặt, sắc mặt không thay đổi, thanh âm thanh lãnh như khe núi dòng nước đạo hưu nói quá lời. Có thể hay không đừng cả một màn này, đàng hoàng một chút. Trần Thanh Nguyên trách cứ. Ta tại biểu đạt đối với đế quân kính trọng, ai cần ngươi lo. Nơi đây là tại cựu thổ, cho nên Vương Đào Hoa cuồng vọng như vậy, kết luận Trần Thanh Nguyên sẽ không dễ dàng động thủ, không có sợ hãi. Lão Vương, ngươi quá phép lối. Thật sự là chịu không được, Trần Thanh Nguyên hướng phía trước bước ra một bước, trong mắt lóe ra tàn khốc, động xuất thủ tâm tư. Đừng như thế táo bạo. Cảm nhận được đến từ Trần Thanh Nguyên trên người mấy phần hung uy, Vương Đào Hoa trong lòng siết chặt, biết được không có khả năng qua giới hạn, nếu không kết thúc không được. Ken. Đột nhiên, một đạo cổ vận chỉ vang thanh âm truyền đến, quanh quẩn tại mảnh cương vực này, thật lâu không tiêu tan. Trần Thanh Nguyên bọn người thần sắc hơi biến, không hẹn mà cùng ngắm nhìn Tuế Nguyệt tinh hạch. Ông. Không trung chỗ, mấy sợi xương đỏ hội tụ đến một đoàn, sáng lập ra một cái chỗ ngồi. Ý nghĩa minh xác, không cần ngôn ngữ. Vị trí này không phải cho Trần Thanh Nguyên an bài, mà là An Hề Nhược. Thái Vi đại đế ở thời điểm này thi triển thủ đoạn, muốn cùng đương đại đế quân luận đạo, khẳng định là ôm một phần bao che cho con tâm thái, lo lắng Trần Thanh Nguyên đột nhiên đối với Vương Đào Hoa ra tay, đem nó hành hung một trận. Một ít thời khắc, Thái Vi đại đế cũng nghĩ đánh Vương Đào Hoa một trận, mà dù sao là chính mình công nhận đồng bạn, đối phương không có chạm đến ranh giới cuối cùng, chỉ có thể chịu đựng. Ngày nào nếu là nhịn không được, lại động thủ cũng không muộn. Ngẫu nhiên đánh một trận, coi như là cho đối phương một trận ma luyện, sẽ không đả thương cùng tình cảm. Đi thôi. Trần Thanh Nguyên quay đầu nhìn bên người giai nhân, để nó an tâm, nhẹ giọng nói. Ân. Gật đầu một cái, An Hề Nhược một bước trèo lên không, hướng phía đỉnh cái chỗ ngồi kia đi đến. Như là liệt diễm thiêu đốt đỏ tươi váy dài, hướng về đỉnh phong chậm rãi mà đi, góc áo mỗi một lần phiêu động, đều là lưu động thần bí khó lường đế vận quang trạch, hiển lộ ra gánh chịu lấy một thế này thiên mệnh vô thượng tôn uy. An Hề Nhược ngọc nhan bị mạng che mặt che lấp, đôi mắt sâu thẳm như sao huyền, liễu mi tựa như mực đậm tô điểm mà thành. Nàng mặt không biểu tình, khí chất trang nhã cao quý. Mỗi một bước phóng ra, rơi xuống vị trí liền sẽ sinh ra một gốc màu đỏ nhạt đạo liên, lá sen khắc lấy lít nha lít nhít tế văn, ẩn chứa thâm ảo đại đạo quy tắc, không phải bình thường. Đắc. Rất nhanh, An Hề Nhược đi tới vị trí kia, chậm chạp ngồi xuống. Đợi nàng tọa hạ trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều rung động tựa như một tôn từ cao vĩ độ mà đến thần minh, chúa tể hết thảy, quan sát trần thế. Nàng đế vị mặc dù là ngươi tặng cho, nhưng ngồi vững vàng vị trí này, phong thái tuyệt luân. Phía dưới mặt đất, Vương Đào Hoa ngửa đầu nhìn chăm chú lên một màn này, nói ra lời thật lòng. Nếu không có năng lực, cho dù được chứng đạo thời cơ, cũng không chịu nổi đế văn quy tắc tẩy lễ. Nói nhảm. Nghe được Vương Đào Hoa lần này tán thưởng nói như vậy, Trần Thanh Nguyên mặt mày mang cười. Ngươi đời này thật muốn có cơ hội nghịch tiên đăng đế, không biết ra sao phong thái. Vương Đào Hoa tương đối chờ mong. Cứ việc Trần Thanh Nguyên có được trấn sát thời cổ đế quân thực lực kinh khủng, nhưng thủy chung là thần tiểu chín bước chi cảnh, chưa chạm đến đại đế lĩnh vực, thiếu loại kia bao trùm vạn đạo thường sinh đế vận, cho nên trong lúc phất tay đưa tới đạo văn dị cảnh, cùng đế quân so sánh, hơi kém một chút. Nghe Vương Đào Hoa câu nói này, Trần Thanh Nguyên mâu quang chớp lên, bờ môi tách ra một chút, tiếp lấy khép kín, muốn nói lại thôi. Cô, Tuế Nguyệt tinh hạch một vị trí nào đó, một đoàn xương đỏ hội tụ quấn dao, nương tụ thành một đạo bóng người mơ hồ. Đạo thân ảnh này rõ ràng rất mơ hồ, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, nhưng lại ẩn chứa phi thường khủng bố cổ lao quân uy, phản phất từ hỗn độn mới bắt đầu liền đã tồn tại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tịch diệt chư thiên, nghịch loạn vạn đạo. Thái Vi đại đế tại đế đạo lĩnh vực đã thâm canh nhiều năm, cụ thể đi tới cái nào vị trí, thường nhân không thể tưởng tượng. Còn nhớ năm đó, Thái Vi đại đế một đạo thân thể tàn phế giết tới bờ bên kia, ngạnh sinh sinh cạo mất mục thương nhạn một miếng thịt, lấy đi một sợi còn chưa thành công trường sinh đạo vận, mượn cơ hội sống thêm đời thứ hai. Còn có hắn cách không một chỉ, trấn áp Tân Tuyết cấm khu toàn bộ đế thi, vô thượng bá đạo, thương sinh sợ hãi. Tương tự nghịch thiên sự tích còn có rất nhiều, không cần đến kỹ. Thái Vi đại đế bản thể còn tại Tuế Nguyệt tinh hạch bên trong, trước mắt còn không phải nhập thế thời cơ tốt nhất. Tụ ra một đạo hóa thân, dùng cái này chiêu đãi tân quân. Hưu, chỉ trước mắt, Thái Vi đế quân hóa thân cách không đạt mạnh, đi đến An Hề Nhược trước mặt, tới ở vào cùng một cái cấp độ mà đối diện. Chương 2212, luận đạo chỉ dẫn chương 2212, luận đạo chỉ dẫn Thái Vi đại đế cùng An Hề Nhược cách xa nhau bất quá năm trượng, hắn dừng bước lại thời điểm, sau lưng đột nhiên lộ ra một cái đan sen vô số đế văn vương tọa, bao trùm vạn đạo, siêu thoát thế tục. Hắn ngồi xuống, tràn ngập tại cựu thổ các nơi tuế nguyện pháp tắc cùng rung động theo. Hai tay của hắn khoác lên trên lan can, từ từ giơ lên tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng đánh một chút, trong lúc đó thiên địa biến sắc, không trung tinh hiện một bức to lớn càn khôn huyền hình, bên trong có ngàn vạn tinh thần, cũng có núi non sông ngòi, quân uy mênh mông, vô biên vô hạn, phản phất chỉ cần hắn đầu ngón tay rất nhỏ một chút, sẽ bị phá diệt một phương thế giới. So sánh với Thái Vi đại đế đế đạo lĩnh vực, An Hề Nhược rõ ràng có chênh lệch rất lớn. Đây không phải trên thực lực chênh lệch, mà là đối với đại đế chi cảnh lý giải. Bất quá, dù cho An Hề Nhược quân uy ba động không bằng Thái Vi đại đế, cũng không hiển lộ ra một tia khiếp nhược, từ đầu đến cuối đạm mạc, mặt không đổi sắc. Ta chính là đương đại chi quân, há có thể trong lòng sinh ra sợ hãi? Gánh chịu một thế này thiên mệnh thời điểm, An Hề Nhược tâm thái liền đã nhận lấy ảnh hưởng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cực đạo tôn quý, mặc kệ đối mặt khó khăn gì, cũng sẽ không ném đi đế quân tôn uy cùng mặt mũi. Thái Vi đại đế, An Hề Nhược chính túc ngồi ngay ngắn, ngữ khí bình tĩnh lên tiếng chào hỏi. Đạo hữu. Thái Vi đại đế đem An Hề Nhược trở thành cùng cấp bậc tầng tồn tại, cũng không biểu hiện ra lạc hậu đế quân tư thái, châm trà lấy lòng, lấy lễ để tiếp đón. Một chén đạo trà trôi giạt đến An Hề Nhược trước mặt, tràn ra mấy sợi có thể an thần tĩnh tâm nồng đậm hương trà. Có thể nguyện đánh cờ một ván. Thái Vi đại đế thanh âm trống rỗng đến cực điểm, hư vô mà mịt, phảng phất đến từ một thế giới khác, vượt ngang vô tận hư không. Cầu chỉ giáo. An Hề Nhược minh bạch Thái Vi đại đế cụ thể là ý đồ gì, đưa tay thi lễ. Nói là đánh cờ, trên thực tế là chỉ điểm. Xác suất lớn là xem ở Trần Thanh Nguyên phân thượng, Thái Vi đại đế mới có thể làm việc như vậy. Cho đến ngày nay, An Hề Nhược còn không có thật sự xác định con đường tương lai, đế đạo bản nguyên tựa như trên bầu trời đám mây lơ lửng không cố định, cần thời gian đi lắng đọng. Nếu là có lấy Thái Vi đại đế chỉ đường, nên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hoa, theo An Hề Nhược đồng ý, Thái Vi đại đế đưa tay vung lên, giữa hai bên xuất hiện một cái cự đại bàn cờ, đường cong sắp xếp chỉnh tề, đều do đế văn ngưng tụ mà thành, không phải tầm thường. Trên bàn cờ, khi thì nổi lên một tầng sương mù màu đỏ, khi thì quẩn quẩn lên hàng trăm hàng ngàn cái linh khí vòng xoáy, tăng thêm mấy phần thần bí vật vị. Xin mời. Thái Vi đại đế để An Hề Nhược dẫn đầu lạc tử, luôn ngựa bình thản, không cho cự tuyệt. Chỉ có khi An Hề Nhược đi ra bước đầu tiên, Thái Vi đại đế mới có thể từ từ dẫn đạo. Nếu như nàng ngay cả bước đầu tiên đều rất mê mang, như vậy không người có thể hiệp trợ. Minh bạch hảo ý của đối phương, An Hề Nhược nhìn chăm chú lên bộ này đặc thù bàn cờ, hết sức chăm chú. Quân cờ vừa rơi xuống, quân cờ rơi xuống, huyền văn như sóng nước gợn sóng, đạm hướng bốn phía, bay đến xương đỏ lùi tán. Từ An Hề Nhược đặt quân cờ trên bàn cờ phía trên, Thái Vi đại đế thấy được đồ vật không tầm thường, trong mắt mang theo một tia vui mừng. Sau đó căn cứ tự thân kinh nghiệm, trong nháy mắt suy nghĩ ra thích hợp chỉ dẫn chi pháp, cách không là tử, đạo văn bày ra. Thế là Thái Vi đại đế cùng An Hề Nhược triển khai một trận thời gian không biết đánh cờ. Bọn hắn vị trí mảnh hư không kia, bị trăm ngàn sợi không tầm thường xương đỏ pháp tắc cuốn chặt lấy ngăn cách ngoại giới nhân tố quá nhiều, cam đoan đánh cờ quá trình không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn một hồi, xác định An Hề Nhược cũng không có nguy hiểm, Trần Thanh Nguyên lúc này mới thu hồi ánh mắt, lập tức liếc nhìn một bên Vương Đào Hoa đường che giấu tranh thủ thời gian lấy ra. Vương Đào Hoa xoay tay phải lại, lòng bàn tay hướng lên trên. Ô, ông, cây kia ý nghĩa phi phàm hỗn độn bảo dược, thình lình xuất hiện. Bảo dược bốn phía, bao quanh rất nhiều sợi phức tạp pháp tắc đường vân. Càng là cẩn thận quan sát, càng cảm thấy ảo diệu vô tận. Trần Thanh Nguyên cùng Vương Đào Hoa ngồi xuống, đem bảo dược cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, tiếp xúc gần gũi, từ từ nghiên cứu, thi triển bí pháp đồng thuật, tìm kiếm các loại chỗ rất nhỏ. Bảo dược bên trong, dựng dục ra đến mãi không hết tiên tiên đạo văn. Muốn nghiên cứu thấu mỗi một sợi đạo văn, không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Vạn tượng mệnh luân bí điển, sử dụng phổ thông thủ đoạn tạm thời chưa có thu hoạch, Trần Thanh Nguyên âm thầm đã vận hành lên trước đó không lâu đoạt được đặc thù bí điển. Tập trung tinh thần, con người có chút biến sắc. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên thăm dò đến bảo dược quy tắc bản nguyên. Đó là một sợi hỗn độn bản nguyên chi khí, không có cụ thể hình dạng. Mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, trước một giây như róc rách dòng nước, sau một khắc hóa thành cứng rắn như sắt tảng đá. Đông, gặp được hòa vào bảo dược cái này sợi hỗn độn bản nguyên, Trần Thanh Nguyên trái tim giống bị trọng truy một kích, kịch liệt run lên. Nét mặt của hắn, tự nhiên cũng có vi diệu cải biến. Vương Đào Hoa cùng Trần Thanh Nguyên thiên về điểm khác biệt, nhìn thấy tình huống tự nhiên cũng khác biệt. Huống hồ, Vương Đào Hoa đã sớm đem hỗn độn bảo dược nghiên cứu một phen, tạm thời không tiến vào được trạng thái băng ngã, trong nháy mắt phát hiện Trần Thanh Nguyên thần sắc cải biến, cùng trên người hắn đặc thù huyền uy. Gia hỏa này là phát hiện cái gì sao? Vương Đào Hoa sắc mặt nghiêm túc, thật sâu đưa mắt nhìn một chút Trần Thanh Nguyên, nội tâm tự nói, không thèm quan tâm hắn, hay là ngẫm lại làm như thế nào trồng ra gốc thứ hai cùng cấp độ siêu phẩm dược liệu. Vương Đào Hoa cắt tỉa một thoáng tâm trạng, nhíu mày trầm tư. Lúc trước vì bồi dưỡng ra hỗn độn bảo dược, Vương Đào Hoa móc giống nội tình, hao hết đặc thù linh điền đạo vận, thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Đỉnh, hai vị đế quân đánh cờ luận đạo. Trên mặt đất, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã hai cái bạn xấu ngồi đối mặt nhau, ngay tại nghiên cứu lấy cây này siêu thoát thế tục vô thượng đạo thuốc. Bất chi bất giác, qua 10 tháng, cựu thổ chỗ sâu thường xuyên vang lên một trận trực kích linh hồn đạo âm, nương theo lấy các loại dị cảnh, che đậy hư không. Bởi vì một mực vận chuyển bản tượng mệnh luân bí điển, Trần Thanh Nguyên hai mắt nổi lên tia máu vằn vện, mặt ngoài thân thể bị trăm ngàn căn vô số mệnh luân huyền tia bao trùm ở trạng thái không phải rất tốt, không có khả năng quá độ, có chừng có mực. Trần Thanh Nguyên lập tức dừng tay, nhắm mắt lại. Qua một khắc đồng hồ, điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần, mở mắt thời điểm lại không tơ máu. Ngươi có cái gì phát hiện? Gần nhất những ngày này, Vương Đào Hoa một mực chú ý đến Trần Thanh Nguyên, không có quấy rầy, kiên nhẫn chờ đợi. Khó mà nói. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm nói, câu trả lời này làm cho người mơ màng. Vương Đào Hoa nheo lại hai mắt, người được không tầm thường hương vị hiện tại không có khả năng trò chuyện chút. Chờ ta xác nhận về sau, sẽ cùng ngươi nói rõ. Trần Thanh Nguyên thầm nghĩ trong chốc lát, cũng không nói đến xem xét đến một ít mánh khóe, dự định tiến một bước nhìn trộm. Vương Đào Hoa không hỏi tới nữa, tốc mục đạo đi. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, Trần Thanh Nguyên lần nữa đã vận hành lên vạn tượng bí điện. Hắn đến tột cùng tại hỗn độn bảo dược phía trên bắt được thứ gì đâu? Vì sao như vậy nghiêm túc? Nhìn Trần Thanh Nguyên thâm trầm ánh mắt cùng sắc mặt nghiêm trọng, Vương Đào Hoa sinh ra cực mạnh lòng hiếu kỳ.